Chương 184, chiếu ảnh chương 184, chiếu ảnh đệ tử vong linh giáo thực ra cũng không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra. Rút về huyện nha, chỉ là sự sắp xếp ban đầu của Hoa Xà, bọn họ cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Nhưng khi lão già mục nát kia xuất hiện trên bầu trời, mọi thứ đều thay đổi. Bọn họ đều nhận ra, lão già mục nát này tên là Trình Vọng, là phó giáo chủ của vong linh giáo, tu vi thần hồn kỳ đỉnh phong. Không ngờ nhân vật quan trọng này lại âm thầm ẩn nấp trong Lãnh Hoa Thành, hơn nữa còn bố trí đại trận sát thế kinh người này. Nhìn thấy tà dị ác linh do lão già mục nát triệu hồi đang hoành hành trong thành, khí thế suy sụp của đệ tử vong linh giáo lập tức trở lại bình thường, thậm chí còn trở nên hưng phấn hơn. Bọn họ bắt đầu lại kích động tín đồ vong linh giáo liều chết tấn công, sau đó bản thân bắt đầu phát động thần hồn công kích. Giết giết giết. Bạch Giang Quân sau khi trải qua biến cố đột ngột, dù bị ác linh tàn sát dã man, cũng không hoàn toàn tăng dã, vẫn có trật tự phòng thủ, không ngừng chém giết ác linh và tín đồ vong linh giáo. Chỉ là thương vong của bọn họ cũng đang dần tăng lên. Tà dị ác linh kia quá hung tàn, hơn nữa tốc độ cực nhanh, thường khiến binh lính Bạch Giang Quân không kịp phản ứng đã bị xé nát. Bước chân rút lui của Bạch Giang Quân ngày càng chậm lại, nhưng theo đó là càng ngày càng nhiều ác linh vây hãm, dày đặc che kín cả bầu trời. Nhìn thấy tình hình này, ngay cả Quách Dục cũng cảm thấy da đầu tê dại, hắn không còn do dự nữa, không đi theo đại quân Bạch Giang Quân nữa, mà chọn một mình đột phá. Nếu không tiếp tục như vậy, e rằng ngay cả hắn cũng không thể thoát được. Bạch Giang Quân rõ ràng là sẽ bị tiêu diệt. Cố Lạc Dương, với tư cách là chủ tướng của đội quân này, sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Nhưng Quách Dục thì khác, hắn không phải người của Bạch Giang Quân, kiên trì đến giờ phút này cũng coi như đã tận tình tận nghĩa, tiếp theo thì ai sống chết mà bay. Quách Dục hóa thành một đạo cầu vồng đỏ rực, nhanh chóng lao về phía cổng thành. Lão già mục nát xuất hiện trên không trung, giang hai tay, không có ý định bỏ qua Quách Dục. Môn chủ Phi Hồng kiếm phái này đã sớm nằm trong danh sách phải giết. Nhưng vì tu sĩ thần hồn kỳ không thể bay, lão già mục nát cũng chỉ là mượn sức mạnh của đại trận kết giới để lơ lửng trên không. Hiện tại để duy trì kết giới, hắn cũng không thể hành động tự do, nếu không kết giới rất có thể sẽ sụp đổ. Nhưng hắn đương nhiên có những phương pháp khác để phát động tấn công. Chỉ thấy lão già mục nát dường như đang niệm chú gì đó. Hiu 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 hiu, từng con tà dị hung linh như bầy ong lao về phía Quách Dục. Xì xì xì. Từng đạo kiếm khí đỏ rực chém ra, không ngừng chém giết tà dị hung linh. Nhưng trước số lượng cực lớn, số lượng chém giết này có vẻ như muối bỏ biển. Quách Dục muốn thử đột phá lần nữa, toàn thân nội kình bùng nổ, như hóa thành một thanh thần kiếm lao ra. Nhưng những tà dị hung linh dày đặc điên cuồng lao tới, dùng thân thể của mình không ngừng chặn lại bóng dáng như thần kiếm đỏ rực kia. Tốc độ cực nhanh của Quách Dục rất nhanh đã bị đình trệ. Và Quách Dục cũng hoàn toàn bị mấy chục con tà dị hung linh bao vây, chỉ có thể cố gắng chém giết. Chỉ là số lượng tà dị hung linh dường như càng giết càng nhiều. Bạch Giang Quân và Phi Hồng kiếm phái bị tà dị hung linh này làm cho thảm hại như vậy, còn bách tính trong thành thì không có chút sức phản kháng nào, không ngừng bị tàn sát. Sau khi bọn họ chết, thần hồn hóa thành ác linh, ngay cả thi thể cũng tỏa ra từng luồng khí xám, bay lên trời, sau đó tụ lại một chỗ. Cùng với số người chết trong Lãnh Hoa thành ngày càng nhiều, khí xám cũng ngày càng đậm đặc. Vong Linh Hà hãy lắng nghe tiếng gọi của chúng ta, đây là tử khí chúng ta chuẩn bị cho ngài, xin ngài hãy giáng xuống chiếu ảnh lão già mục nát với ánh mắt của nhiệt ngâm nga. Một ý thức cực kỳ xa xôi, cổ xưa âm u dường như thực sự bị dẫn động, từ từ giáng xuống trên không Lãnh Hoa thành. Ao ào trên bầu trời, không ngờ lại mơ hồ hiện ra một con sông lớn màu xám. Lão già mục nát này, không ngờ lại thực sự triệu hồi được chiếu ảnh của Vong Linh Hà. Hắn muốn hiến tế toàn bộ người trong Lãnh Hoa thành cho Vong Linh Hà. Vong Linh giáo thật là thủ đoạn lớn. Nhìn thấy hư ảnh sông thi thể màu xám trên trời, Tần Mạch cũng kinh hãi vô cùng. Tình huống hiện tại, hắn cũng coi như đã hoàn toàn hiểu rõ. Từ đầu đến cuối, đây chính là một ván cờ do Vong Linh giáo bày ra. Đầu tiên là rầm rộ chiếm lấy Lãnh Hoa thành, sau đó cướp bóc toàn bộ dân số xung quanh, dường như có ý đồ chiếm đất sư vương. Thấy Vong Linh giáo kiêu ngạo như vậy, Bạch Giang phủ nha dù thế nào cũng không thể nhịn được, phải nhanh chóng đoạt lại Lãnh Hoa thành, nếu không sẽ khiến thế nhân dao động niềm tin vào quan phủ. Vong Linh giáo những ngày này không phải không chuẩn bị, mà là chuẩn bị quá đầy đủ. Âm thầm bố trí đại trận kết giới này trong thành, sau đó lao ra mục nát kia thì vẫn luôn ẩn nấp. Ngay cả lần Tần Mạch và Nhan Doanh, Trương Phong lẻn vào Lãnh Hoa thành gây ra động tĩnh lớn như vậy, lao ra mục nát này cũng chưa từng xuất hiện, khiến Nhan Doanh đưa ra phán đoán sai lầm, cho rằng Lãnh Hoa thành chỉ có hai tu sĩ thần hồn kỳ, ai ngờ trong bóng tối còn ẩn giấu một vị như vậy. Khi Bạch Giang quân tấn công Lãnh Hoa thành không thể ngăn cản, tưởng chừng dễ dàng phá vỡ cổng thành, thì đã rơi vào bẫy của Vong Linh giáo, đang từng bước chôn vùi vào cái chết. Ý đồ thực sự của Vong Linh giáo căn bản không phải muốn chiếm Lãnh Hoa thành, mà là muốn hiến tế toàn bộ thành trì. Tần Mạch hiện tại cũng đã suy đoán ra âm mưu của Vong Linh giáo, nhưng đã muộn một chút. Việc hắn cần làm bây giờ là đưa Diệp Đường, Cao Tuấn và những người khác rời khỏi đây trước. Tần Mạch và bọn họ rút lui sớm, hiện tại sắp đến gần cổng thành. Những tà dị ác linh kia dù có khó đối phó, nhưng cũng không thể ngăn cản quyền phong của Tần Mạch. Huống hồ Bạch Giang quân và Phi Hồng kiếm phái mới là mục tiêu chính, cũng không có quá nhiều tà dị hung linh đến quấy rầy bọn họ. Đến ngoài cổng thành, lại phát hiện một tầng kết giới màu xám chắn trước mặt bọn họ. Tần Mạch trước tiên dọn sạch tà dị ác linh gần đó, đội vàng đi kiểm tra tình hình kết giới màu xám. Hiện tại hư ảnh Vong Linh Hà ngày càng rõ ràng, một luồng khí tức như tử vong giáng lâm đang quyết tán. Tần Mạch biết mình phải nhanh chóng rời đi. Hắn đặt tay lên kết giới màu xám, một luồng tử khí màu xám kỳ lạ lập tức theo cánh tay hắn, muốn tiến vào cơ thể Tần Mạch. Xì xì, nhưng khí huyết trong cơ thể Tần Mạch như lửa, thần tướng chi khu càng ẩn chứa một loại đặc tính thần thánh nào đó, trực tiếp thanh tẩy nó. Các ngươi tránh ra một chút. Tần Mạch trầm giọng nói. Cao Tuấn vội vàng đưa Diệp Nương và những người khác rời xa. Đôi mắt Tần Mạch trở nên nóng rực, một luồng khí huyết kinh khủng bùng nổ, giống như một con cự long thức tỉnh. Thân thể hắn cấp tốc bành trướng, bề mặt da thịt đầy những huyết văn dữ tợn, cơ bắp cuộn cuộn, bao quanh một luồng huyết sát khí tức. Bạo Long Băng Sơn, Tần Mạch trực tiếp giải trừ Phược Long Trang lục truyện, sức mạnh kinh thiên của huyết sát chi bích cũng tôn trào. Cú đấm này tuyệt đối là cú đấm mạnh nhất mà hắn có thể bộc phát ra hiện tại, chính là muốn phá vỡ kết giới này, mở ra một lỗ hổng. Chương 185, vây công. Chương 185, vây công. Trong Lánh Hoa Thành, ác linh hung tàn đáng sợ đang tàn sát bách tính bình thường. Từng sinh mạng ngã xuống, oán hận khổng lồ ngưng tụ trên không Lánh Hoa Thành, sau đó dưới sự chuyển hóa của tà dị đại trận, hóa thành càng nhiều ác linh hung tàn, hư ảnh vong linh hà dường như cũng càng ngưng thực hơn một chút. Ầm. Tiếng nổ kinh thiên, như sấm sét giữa trời quang, vang vọng trong Lánh Hoa Thành. Người này là ai? Trên bầu trời, lão già mục nát rất nhanh đã chú ý đến nguồn âm thanh này, chính là một võ giả trẻ tuổi đang cố gắng phá vỡ đại trận kết giới, gây ra chấn động. Sự tồn tại của Tần Mạch, bên vong linh giáo chỉ có Hoa Xà từng gặp một lần khi tấn công Phi Hồng Môn. Nhưng sau khi trở về, hắn không hề nhắc đến với Trình Vọng. Bởi vì Hoa Xà cho rằng Tần Mạch chỉ là một võ giả, tuy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến đại cục. Ầm ầm ầm. Tần Mạch vẫn không ngừng tấn công kết giới màu xám. Muốn đi? Nghĩ hay lắm. Trình Vọng cười lạnh. Hắn hiện tại tuy không thể ra tay, nhưng lại có thể điều khiển vô số ác linh lao về phía cổng thành. Ầm ầm ầm. Tần Mạch liên tục đấm vào kết giới màu xám, như một con bạo long hoang dã không ngừng va chạm vào ngọn núi cổ xưa. Dưới những đòn tấn công liên tiếp, Tần Mạch có thể cảm nhận được lớp chắn rõ ràng đã bị suy yếu rất nhiều. Đặc biệt là tay trái, thần tướng chi bích buộc phát ra xuyên thấu thần lực, dường như cũng có thể tác dụng lên lớp chắn kết giới này. Huyết sát chi khí của nắm đấm phải thì triệt tiêu với tử khí phát ra từ lớp chắn kết giới, còn nắm đấm trái thì không ngừng đánh ra. Từng cú đấm nặng nề, lớp chắn kết giới màu xám đó cũng trở nên nguy hiểm tột độ. Dưới sự dốc sức của xuyên thấu thần lực, dường như không thể chống đỡ được nữa. Ngay khi Tần Mạch chuẩn bị một hơi đánh nát lớp chắn kết giới màu xám này, vô số ác linh hung tàn lại lao tới. May mắn Tần Mạch đã bảo Cao Tuấn đưa Diệp Nương và những người khác trốn gần đó, không bị ác linh tấn công. Đáng chết. Tần Mạch bất lực, chỉ có thể quay người, muốn dọn sạch những ác linh này. Thần tướng chi khu, bộc phát. Tần Mạch gầm lên, toàn thân tuôn trào bạch quang, cùng huyết khí đỏ tươi trên cơ thể quấn quýt giao thoa, như thần như ma. Bạo Long Băng Sơn. Tần Mạch tung ra một cú đấm toàn lực. Huyết sát khí tức của nắm đấm phải bùng nổ. Khí huyết lực lượng hùng vĩ, mơ hồ hóa thành một hư ảnh huyết long đáng sợ bay ra. Ầm. Huyết long xông vào giữa đám ác linh dày đặc, sau đó hóa thành huyết quang nổ tung. Trong nháy mắt, mấy con ác linh bị huyết quang tiêu diệt ngay lập tức. Chỉ là số lượng ác linh này ít nhất cũng có mấy chục con, bớt đi mấy con căn bản không thấy khác biệt gì. Huống hồ sau khi hóa thành ác linh, căn bản sẽ không cảm thấy sợ hãi, vẫn hung tàn vô cùng lao về phía Tần Mạch. Tần Mạch đối mặt với những ác linh này, ánh mắt cuồng nhiệt như lửa. Trước đó khi chém giết ác linh, hắn đã phát hiện những ác linh này không ngờ cũng có thể cung cấp linh hồn nhiên liệu cho mình. Tuy cung cấp không nhiều, nhưng không chịu nổi số lượng ác linh nhiều, ai chỉ là Tần Mạch một lòng muốn rời khỏi Lãnh Hoa Thành, không muốn dây dưa quá nhiều. Hiện tại đã bị ép đến nước này, hắn cũng chỉ có thể buông tay buông chân mà làm. Giết. Tần Mạch sát ý ngút trời, đối mặt với bầy ác linh hung tàn, gầm lên một tiếng, trực tiếp xông vào chém giết. Bành bành bành. Nắm đấm phải của hắn điên cuồng tuôn trào huyết sát khí tức, hóa thành từng đoàn huyết quang nổ tung. Mỗi cú đấm đều có thể đánh nát một con ác linh. Còn những đòn tấn công của ác linh rơi xuống người Tần Mạch, một chút đau đớn cũng không có. Thân thể hắn hiện tại sau khi được Phược Long Trang lục chuyển và thần tướng chi khu cường hóa, đã sớm cứng như sắt thép, những đòn tấn công của ác linh thậm chí còn không thể phá phòng. Tần Mạch cảm nhận được linh hồn nhiên liệu không ngừng được hấp thụ, càng thêm hưng phấn, chân phải quét ngang. Sức mạnh khổng lồ đáng sợ, lại một con ác linh bị đá nát. Mấy ngàn con ác linh đang giảm đi với tốc độ điên cuồng. Từ giây đặc ban đầu, trở nên thưa thớt. Nhưng những ác linh này cũng không biết rút lui, vẫn liều mạng xông tới. Tiểu tử này có chút phiền phức. Lao ra mục nát Trình Vọng nhíu mày. Võ giả nội kình bình thường tuy nói rất mạnh, nhưng cũng không hung tàn cường hãn như Tần Mạch. Khí huyết chi lực kia dường như không cần tiền, tùy ý tôn trào. Thân thể cũng cứng rắn đáng sợ, công kích của ác linh căn bản không có tác dụng. Và điểm đáng sợ nhất của Tần Mạch chính là sức bền của hắn thực sự quá kinh khủng. Đánh nát mấy ngàn con ác linh, khí huyết vẫn không thấy có dấu hiệu suy kiệt. Ngay cả Quách Dục cầm Phi Hồng kiếm, dù ban đầu có thể kiêu ngạo bốn phương, nhưng sau khi bị ác linh vây công dần dần, vẫn dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Ta muốn xem ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu. Trình Vọng hừ lạnh một tiếng. Hắn hiện tại không thể ra tay, nếu không đã sớm ra tay giết chết Tần Mạch rồi. Nhưng hắn cũng sẽ không để Tần Mạch cứ thế trốn thoát khỏi Lãnh Hoa Thành. Hắn điều động nhiều ác linh hung tàn hơn trong Lãnh Hoa Thành để tấn công Tần Mạch. Thế là Quách Dục kinh ngạc phát hiện số lượng ác linh vây hãm mình dường như ít đi một chút, cũng không còn cảm giác càng giết càng nhiều như trước nữa. Và cảm giác rõ ràng nhất thực ra vẫn là Bạch Giang Quân, bởi vì phần lớn ác linh trong thành ban đầu thực ra đều tấn công bọn họ, hiện tại bị điều đi một phần, cuối cùng cũng khiến Bạch Giang Quân tìm được một tia cơ hội thở dốc. Đừng bỏ cuộc, tiếp tục tiến lên. Cố Lạc Dương cũng nhạy bén nhận ra sự thay đổi của tình hình, lớn tiếng gầm lên. Vút. Trường kiếm của hắn chém ra một đạo kiếm khí sắc bén dài mấy mét, trong nháy mắt đã phân giải 7-8 con ác linh. Trong chốc lát, sĩ khí suy sụp của Bạch Giang Quân cuối cùng cũng hồi phục một chút, tiếp tục rút lui về phía cổng thành. Chỉ là Quách Dục và Cố Lạc Dương không biết, hiện tại hoàn toàn là do Tần Mạch đang gánh vác áp lực cho bọn họ. Ầm. Tần Mạch một quyền bạo kích, thân thể con tà dị ác linh trước mặt hắn trực tiếp tiêu tán. Mấy chục con tà dị ác linh vây công hắn, trong thời gian cực ngắn đã bị tiêu diệt. Tần Mạch đang định quay lại đánh nát kết giới màu xám kia, thì lại phát hiện từng tiếng gầm gừ tàn nhẫn truyền đến. Chỉ thấy từng con ác linh hung tàn nhe răng nanh, lao về phía mình. Số lượng nhiều đến mức Tần Mạch cũng có chút kinh hãi. xem trọng ta như vậy sao? Vậy ta sẽ không khách khí nữa. Tần Mạch liếc nhìn lão già mục nát trên trời, cười lạnh, lại buộc phát khí huyết chi lực. Ầm ầm ầm. Đối mặt với sự vây công của mấy trăm con tà dị ác linh, Tần Mạch vẫn hung tàn bá đạo, như một con bạo long hoang dã hoành hành, không kiêng nể gì. Từng tiếng nổ lớn đại diện cho sự ngã xuống của từng con tà dị ác linh. Đến giờ phút này, ưu thế của thần tướng chi khu cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Sức hồi phục kinh khủng đó đã cung cấp cho Tần Mạch khả năng chiến đấu bền bỉ gần như vô hạn. Chỉ cần khí huyết của hắn chưa đạt đến giới hạn, sức lực sẽ không ngừng hồi phục. Đây là lý do Tần Mạch trong mắt Trình Vọng khó đối phó hơn Quách Dục. Phi Hồng kiếm tuy sắc bén, nhưng một kiếm cũng chỉ có thể giết một hai con ác linh. Hơn nữa Quách Dục trong tình huống bị vây công, còn có thể vung được bao nhiêu kiếm chứ? Nhưng Tần Mạch thì khác, sức lực của hắn cũng rất kinh khủng, có thể gây ra đòn chí mạng cho ác linh. Điểm mấu chốt nhất, khả năng bền bỉ của hắn quá kinh người. Tên này khiến Trình Vọng cảm thấy có chút vượt quá giới hạn của con người. Chương 186, đột phá. Chương 186, đột phá. Ta dựa vào. Mới bao lâu không gặp, Tần Mạch sao lại biến thành bộ dạng này rồi? Trốn ở một góc, Vương Thiết Ngưu nhìn thấy Tần Mạch đang liều mạng chém giết, hai mắt trợn tròn. Chủ yếu là hình thái của Tần Mạch lúc này quá đáng sợ, thân thể khổng lồ gần 3 mét, toàn thân cơ bắp thô tráng, khắp người đầy vết văn, khí tức hung sát dữ tợn như ác long. Những tà dị ác linh kia trước mặt Tần Mạch dường như cũng không còn đáng sợ như vậy. Ngược lại từ góc nhìn của Vương Thiết Ngưu, Tần Mạch trông giống như một đại phản diện hơn. Tu vi của Tần Mạch hẳn là đã đạt đến nội kình võ giả rồi. Giọng nói của Cao Tuấn cũng mang theo kinh hãi. Tần Mạch ở Vân Vũ Thành khi đó chỉ là thần lực cảnh võ giả. Giờ đây rời đi chưa đầy một năm, đã thăng cấp lên nội kình võ giả. Không biết nhưng chúng ta hình như bị hắn kéo càng ngày càng xa rồi. Vương Thiết Như có chút thất vọng. Khi Tần Mạch đi Thanh Thương Thành, hắn cũng ngày đêm khổ tu, muốn đợi đến khi gặp lại Tần Mạch, để đối phương phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Kết quả không ngờ, ngược lại là đối phương khiến hắn kinh hãi. Lấy người như Tần Mạch làm đối tượng để đuổi theo không phải là lựa chọn sáng suốt. Cao Tuấn lắc đầu. Hình như cũng có lý, ta việc gì phải so với tên này. Vương Thiết Như cũng phản ứng lại. Nhưng nhìn Tần Mạch bị tà dị ác linh vây công, Vương Thiết Như và Cao Tuấn cũng cảm thấy một trận ớt ức. Bọn họ chỉ có thể nhìn, trơ mắt nhìn, nhưng lại không có cách nào. Những tà dị ác linh này, dù chỉ xuất hiện một con, e rằng cũng đủ khiến bọn họ phải chịu khổ rồi. Trong chốc lát bị mấy trăm con tà dị ác linh vây công, cho dù là Tần Mạch cũng cảm thấy có chút khó khăn. Xoẹt 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 từng đôi quỷ trảo sắc bén rơi xuống thân thể hắn. Dù lúc đầu chỉ có thể cào ra một chút vết trắng, nhưng về sau lại dần biến thành từng vết máu. Cho ta nổ tung. Tần Mạch gầm lên một tiếng, huyết văn khắp bề mặt da thịt đống nhiên nở rộ. Ầm. Lấy Tần Mạch làm trung tâm, một luồng khí lãng đỏ tươi bỗng nhiên nổ tung, đánh bay những tà dị ác linh gần đó. Tranh thủ cơ hội này, Tần Mạch cuối cùng cũng giành lại một chút quyền chủ động, nắm đấm phải như bạo long xuất hải, trực tiếp đánh nát mười mấy con ác linh, sau đó xông ra khỏi vòng đây. Lần này, Tần Mạch như rồng vào biển lớn hoàn toàn được giải phóng. Hắn một đường xông giết, tuyệt đối sẽ không dừng bước, tránh cho bản thân lại rơi vào cảnh bị vây công. Trong tình huống này, hắn dưới sự vây công của mấy trăm con ác linh, giết một trận bảy vào bảy ra, cứng rắn giết cho ác linh tan tác. Trình Vọng lúc này toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào trong cổng thành, nhìn thấy Tần Mạch hung hãn như vậy, ngay cả mấy trăm con tà dị ác linh cũng không làm gì được, sắc mặt càng thêm âm trầm. Đây đã là lực lượng lớn nhất mà hắn có thể huy động được rồi. Nếu tiếp tục điều động ác linh đến, không biết có giữ được Tần Mạch hay không, nhưng Mạch Giang Quân và người của Phi Hồng kiếm phái chắc chắn là không giữ được. Mà dân chúng trong thành sau trận đại đổ sát ban đầu, giờ đây số lượng giảm mạnh. Người chết ít đi, hoán khí ngưng tụ tự nhiên cũng ít đi, tốc độ hình thành tà dị ác linh cũng ngày càng chậm. Hơn nữa Trình Vọng cũng biết, nhiệm vụ chính của mình là hiến tế toàn bộ thành trì cho vong linh hạ. Nếu bị một mình Tần Mạch mà phá hỏng toàn bộ kế hoạch, e rằng có chút được không bù mất. Nhưng cứ thế bỏ qua Tần Mạch, khiến trong lòng hắn tức giận. Nhưng dù trong lòng tức giận, Trình Vọng cuối cùng vẫn đưa ra một quyết định, lấy đại cục làm trọng, thả Tần Mạch đi. Rầm. Bên ngoài Lãnh Hoa Thành, hư không ầm ầm, hai bóng người đồng thời từ hư không hiện ra, chính là Nhan Doanh và Hoa Xà. Hai người này khi cuộc chiến công thành vừa bắt đầu, đã trực tiếp triển khai Quỷ Thần Chi Vực chém giết. Nhưng Nhan Doanh dường như nhận được tin tức gì đó, biết được biến cô trong Lãnh Hoa Thành, trực tiếp rút lui khỏi Quỷ Thần Chi Vực. Không ngờ vong linh giáo các ngươi lần này lại ẩn mình sâu như vậy. Nhan Doanh nhìn Lãnh Hoa Thành bị kết giới đại trận màu xám bao phủ, trên mặt đầy vẻ lạnh lẽo. Lần này, nàng không thể không thừa nhận, vong linh giáo cao tay hơn một bậc. Từ trước đến nay, Huỳnh Hoặc Tư luôn áp chế vong linh giáo, khiến nàng ít nhiều có chút khinh thường. Nhưng vong linh giáo lần này có thể nói là một đòn cảnh tỉnh. Đáng tiếc vẫn không có cách nào giữ ngươi lại, vẫn còn thiếu một chút. Hoa Xả tiếp người nói, nếu có thể giữ Nhan Doanh lại Lãnh Hoa Thành, Huỳnh Hoặc Tư có thể nói là tổn thất một đại chiến lực. Theo kế hoạch hoàn hảo nhất, hắn có thể tiếp tục kéo Nhan Doanh lại, sau đó khi vong linh hà giáng lâm, hắn và Trình Vọng liên thủ giữ Nhan Doanh và Trường Phong lại. Đáng tiếc Nhan Doanh này dường như có thủ đoạn nào đó, biết được biến cố của Lãnh Hoa Thành, sớm rút lui khỏi Quỷ Thần Chi Vực. Lần sau gặp mặt, tất giết ngươi. Nhan Doanh lạnh lùng nhìn Hoa Xà một cái, thân thể nàng cũng hóa thành tuyết hoa tiêu tán. Nhan Doanh cũng biết mình tiếp tục ở lại Lãnh Hoa Thành, thật sự sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Còn về Bạch Giang Quân và Phi Hồng Kiếm Phái trong thành, thậm chí là Tần Mạch, trong mắt nàng đều tương đương với người chết rồi, căn bản không nghĩ đến việc cứu viện. Thật là một nữ nhân lạnh lùng vô tình. Hoa Xà nhìn Nhan Doanh dứt khoát rời đi, cũng lắc đầu. Hắn biết mình không giữ được nữ nhân này, cũng không lãng phí sức lực. Hoa Xà, đừng quản người của Huỳnh Hoặc Tư, gần cổng thành có một tên khá phiền phức, ngươi đi giải quyết hắn đi. Lúc này, giọng nói của Trình Vọng truyền vào tai Hoa Xà. Tên phiền phức? Không phải là tên tiểu tử đó chứ? Nghe thấy lời này, Hoa Xà lập tức nghĩ đến một bóng người như bạo long. Hắn đang định quay lại Lãnh Hoa Thành, thì nghe thấy một tiếng ầm. Kết giới màu xám kia bỗng nhiên bị đánh ra một lỗ hổng lớn. Tần Mạch dẫn Cao Tuấn và những người khác xông ra, kết quả vừa vận đụng phải Hoa Xà. "Quả nhiên là ngươi, tiểu tử này, lần này không có Quách Dục ở đây, ta xem ngươi lần này còn chạy đi đâu." Hoa Xà nhìn thấy Tần Mạch, cười lạnh nói. Đêm đó, hắn đã bị Tần Mạch đánh cho một trận không nhẹ. "Các ngươi đi trước đi." Tần Mạch không ngờ mình vừa giải quyết xong mấy trăm con ác linh, lại gặp phải Hoa Xà, đành phải để Cao Tuấn và những người khác đi trước, còn mình thì kéo chân vị thần hồn kỳ tu sĩ này. Cao Tuấn cũng biết tình hình, vội vàng dẫn dịp đường, phi trùng và những người khác rời đi theo một hướng khác. Hoa Xà lại không muốn bỏ qua bất kỳ ai, hắn cười lạnh, đang định thi triển Quỷ Thần Chi Vực, kéo tất cả mọi người, bao gồm cả Tần Mạch, vào Quỷ Thần Chi Vực. Xoẹt. Kết quả Tần Mạch đã sớm nghĩ đến, huyễn ảnh chi tốc bùng nổ, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Hoa Xà, một luồng khí tức bạo ngược hung manh ầm ầm áp về phía Hoa Xà. Khoảnh khắc này, tinh thần của Hoa Xà lại hơi bị áp chế. Tần Mạch trực tiếp một tay tóm lấy thân thể Hoa Xà, nhảy lên giữa không trung. Thán phục. Ầm. Mặt đất trực tiếp vỡ nát. Đồng thời, một luồng tử khí quét tán. Thế giới trong mắt Tần Mạch nhanh chóng trở nên chết chóc, xám xịt, không chút sinh khí. Một nỗi sợ hãi lớn không thể ngăn cản, đang điên cuồng nảy sinh trong lòng. Quỷ Thần Chi Vực đã triển khai. Tần Mạch có kinh nghiệm lần trước, biết cách đối phó với khí tức quỷ thần này, trực tiếp tiến vào trạng thái sát lục tiên. Chương 187, khổ chiến chương 187, khổ chiến trong Quỷ Thần Chi Vực u ám âm u uy áp tử vong đặc trưng của vong linh hà chi chủ giáng lâm. Để chống lại nỗi sợ hãi trong lòng, Tần Mạch đã chọn một cách cực đoan hơn, dùng cảm xúc cực đoan hơn để nuốt chửng nỗi sợ hãi. Sát ý kinh thiên động địa từ trên người Tần Mạch khuếch tán. Toàn thân hắn bao phủ bởi sát ý đỏ tươi, cộng thêm ánh sáng trắng tỏa ra từ thần tướng chi khu, lại có một cảm giác thần thánh đẫm máu. Rất ít khi thấy có võ giả nào có thể chống đỡ được khí tức quỷ thần. Ngay cả Quách Dục nếu không có phi hồng kiếm, cũng chưa chắc làm được. Kết quả ngươi lại ngoài dự liệu, lại hoàn toàn dựa vào ý chí của bản thân để ngăn cản. Hoa Xà nhìn Tần Mạch sát ý cuồn cuộn, cười lạnh nói: "Lần trước bọn họ từng giao thủ với phi hồng kiếm phái, đối với thực lực của nhau cũng coi như đã có nhận thức. Thông linh vong linh hạ chủ." Hoa Xà không lãng phí thời gian, trực tiếp chọn biến thành một người khổng lồ xưng vụ cao hơn 5m, toàn thân như được tạo thành từ những cái đầu người thối giữa. Một mùi hôi thối của sát chết nhanh chóng lan rộng trong Quỷ Thần Chi Vực. Tần Mạch biết mùi hôi thối này cũng có độc, trực tiếp bịt mũi và miệng lại, khí huyết cuồn cuộn bùng nổ. Phượng Long Thung Lục Truyện. Lần trước là ba nội kình võ giả của Phi Hồng Kiếm phái cùng với Quách Dục cầm Phi Hồng Kiếm liên thủ, mới miễn cưỡng đẩy lùi Hoa Xà. Lần này, Tần Mạch phải một mình đối mặt với một thần hồn kỳ tu sĩ, áp lực có thể tưởng tượng được. Hắn thần sắc bạo ngược, không chút sợ hãi, hung hăng ra tay trước. Bạo Long Băng Sơn. Thân hình Tần Mạch cao gần 3m để lại tàn ảnh đỏ tươi, nắm đấm như hóa thành huyết long đánh ra. Quái vật đầu người xưng vụ kia chỉ cười lạnh một tiếng, trong tay hiện ra một cây roi dài màu xám, như tia chớp màu xám quất xuống. Bút. Một tiếng nổ vang. Thân hình Tần Mạch nhanh chóng bay ra mười mấy mét mới dừng lại, mặt đất còn để lại những vết lom sâu hoắm. Lần trước có Quách Dục giúp ngươi, lần này ta xem ngươi chết thế nào. Quái vật xưng vụ cười tàn nhẫn, roi dài màu xám lại hung tàn quất xuống. Tần Mạch hơi né sang trái. Rầm. Mặt đất trực tiếp bị cây roi dài màu xám kia quất nát, hóa thành những rãnh sâu hoắm, có thể thấy lực lượng kinh khủng đến mức nào. Trốn. Ta xem ngươi trốn đi đâu. Quái vật xương vụ cười lạnh, roi dài màu xám đột nhiên lại chia thành ba roi lớn, như ba con rắn lớn xé ra. Rầm. Tần Mạch dùng huyễn ảnh chi tốc né tránh roi thứ nhất. Roi lớn thứ hai thì trực tiếp vung quyền đón đỡ. May mắn là roi dài màu xám này sau khi hóa thành ba roi lớn, lực lượng suy yếu, miễn cưỡng không bị đánh bay. Nhưng roi thứ ba này lại đánh thẳng vào ngực Tần Mạch. Rầm. Tần Mạch bay ngược ra mười mấy mét, sau đó lăn lộn trên mặt đất 7-8 mét mới dừng lại. Sức lực thật lớn, Tần Mạch nhìn lồng ngực bị đánh cho ra thịt nát bươm, ánh mắt lạnh lẽo. Cây roi lớn màu xám kia quả thực có sức phá hoại kinh người, trực tiếp phá nát vực lòng kính lực trên cơ thể hắn. Lát nữa sẽ đánh cho ngươi tàn xương nát thịt. Quái vật xương vụ cười điên cuồng. Xoẹt. Roi dài màu xám lại một lần nữa giáng xuống. Lần này, nó hóa thành 5 roi lớn giáng xuống, còn phong tỏa tất cả các khu vực gần Tần Mạch. Sát lục tiên. Tần Mạch trực tiếp sử dụng quyền pháp mạnh nhất của mình, như tu la giáng thế, sát ý kinh khủng bùng nổ. Ầm. Hai bên đối đầu trực diện. Roi dài màu xám bị đánh trở lại nguyên hình, cũng khiến quái vật xương vụ hơi lùi lại nửa bước. Và lúc này, trong mắt quái vật xương vụ cũng không còn dấu vết của Tần Mạch nữa. Ở phía sau ngươi, Tần Mạch xuất hiện phía sau quái vật xương vụ, nắm đấm trái lóe lên ánh sáng trắng, nhảy cao lên, trực tiếp một cú đấm nặng nề. Rầm. Nửa bên đầu thối giữa của quái vật xương vụ trực tiếp bị đánh nát, nhãn cầu bay ra ngoài, răng rụng gần hết. Tìm chết. Đầu của quái vật xương vụ bị trọng thương nhưng dường như không cảm thấy gì, chỉ trở nên tức giận hơn. Xuyên thấu chi lực của tay trái Tần Mạch là thứ mà hắn ghét nhất. Bàn tay thối giữa của hắn như một ngọn núi lớn, nặng nề đè xuống đầu Tần Mạch. Rầm. Một trường đánh hụt. Tần Mạch lợi dụng ưu thế tốc độ linh hoạt của huyễn ảnh chi túc, trực tiếp né sang phía sau bên trái của quái vật xương mù, đang định tiếp tục tung một quyền. Bút. Roi dài màu xám không biết từ đâu xuất hiện, hung hăng quất vào thân thể hắn. Rầm rầm. Tần Mạch bị đánh mạnh xuống đất. Quái vật xương mù lúc này cũng nhe răng cười, nhấc chân lên, giẫm mạnh xuống. Ầm. Mặt đất rung chuyển. Thằng nhóc này, chạy thật nhanh. Quái vật xương mù lẩm bẩm. Bóng dáng Tần Mạch xuất hiện ở cách đó không xa. Nhưng hắn liên tiếp trúng hai roi, đặc biệt là roi cuối cùng, đánh gãy mấy xương sườn của hắn, khí huyết trở nên phù phiếm. Máu tươi không ngừng chảy ra từ vết thương. Đây chính là sự chênh lệch thực lực giữa hai bên. Thực lực của Tần Mạch hiện tại đối mặt với quái vật xương vụ, quả thực có chút miễn cưỡng. nhưng chiến ý trong lòng hắn vẫn cao ngút. Ngọn lửa chiến đấu trong lòng hắn vẫn chưa bị dập tắt. Lại đến, Tần Mạch gầm lên, lại xông về phía quái vật xương vụ. Khí thế của hắn bạo ngược điên cuồng, tìm chết. Quái vật xương vụ lạnh lùng nói, vung roi đánh ra. Rầm rầm rầm. Hai bên không ngừng giao thủ, trận chiến trở nên kịch liệt, thảm khốc, vô cùng đẫm máu. Tần Mạch không biết bị quái vật xương vụ đánh bay bao nhiêu lần, cho dù thể phách của hắn có mạnh đến đâu, giờ đây cũng có vẻ như sắp sụp đổ. Mà công kích của hắn dù có rơi vào người quái vật xương vụ, dù có thể gây ra một chút sát thương, nhưng đối với một thần hồn kỳ tu sĩ mà nói, vẫn còn xa mới đủ. Ha ha, chờ bị ta đánh cho tàn xương nát thì đi. Quái vật xương vụ cười điên cuồng, lại một roi đánh bay Tần Mạch. Hắn hiện giờ đang nắm giữ ưu thế tuyệt đối trên sân, không đội vàng giải quyết Tần Mạch, hắn còn muốn hành hạ tên này thêm một chút. Tần Mạch khó khăn đứng dậy, nhìn bóng dáng đáng sợ của quái vật xương vụ, sâu trong mắt lại mang theo vẻ lạnh lẽo. Ai thắng, còn chưa biết chừng. Tâm thần tiến vào hoạt thể dung lô. Ký chủ, Tần Mạch. Nhiên liệu linh hồn, 8630. Hiện tại nhiên liệu linh hồn Tần Mạch tích trữ, từ 2760 trước đó đột nhiên đạt đến 8630. Về phần tại sao lại tăng nhiều như vậy? Điều này còn phải nhờ Tần Mạch trước đó ở Lãnh Hoa thành môn đã chém giết gần mấy trăm con tà dị ác linh. Những ác linh này cung cấp nhiên liệu linh hồn không nhiều, nhưng số lượng lại nhiều. Hơn 8000 nhiên liệu linh hồn, đủ để Tần Mạch nâng cấp đại não rồi. Đây cũng là át chủ bài cuối cùng để Tần Mạch có thể lật ngược tình thế trong trận chiến này. Khai quang chi não, đây là một cái đầu đã được đạo gia cao nhân khai quang, sở hữu trí tuệ siêu phàm, nộ tính cực cao. Đánh giá, thiên tài và kẻ ngốc thường chỉ cách nhau một ý niệm. Phẩm cấp, tốt nhiên liệu linh hồn cần để rèn luyện thăng cấp, 8000 khi Tần Mạch xác nhận thăng cấp. 9 con viêm long đang chìm vào tĩnh lặng đều như sống lại, toàn thân bốc cháy ngọn lửa đỏ rực, ngửa mặt lên trời gầm thét, phun ra hơi thở rồng nóng bỏng muốn hủy diệt thế giới. Đinh đinh đinh, Tần Mạch cũng như nghe thấy tiếng đũa lớn rèn đập vang dội. Hoạt thể dung lô vậy mà cũng khẽ run rẩy, từng luồng thần hồn cổ xưa kỳ diệu đang quyết tán. Đại não của Tần Mạch cũng đang trải qua sự biến đổi to lớn. Chương 188, Hắc Long xuất uyên. Chương 188, Hắc Long xuất uyên. Tiên thiên chi não, đại não trời sinh cực kỳ phù hợp với thiên đạo, có thể đạt đến trạng thái thiên nhân hợp nhất, độ tính gần như hoàn mỹ. Đánh giá, biến mục nát thành kỳ diệu không còn là truyền thuyết. Phẩm cấp, ưu tú nhiên liệu linh hồn cần để rèn luyện thăng cấp, khi đại não Tần Minh thăng cấp thành công, quái vật xương vụ dường như cảm nhận được điều gì đó. Nhưng khí tức của Tần Mạch rõ ràng không hề tăng trưởng, nhưng quái vật xương vụ luôn cảm thấy trên người tiểu tử này tuyệt đối đã xảy ra biến đổi nào đó. Đêm dài lắm mộng, ánh mắt quái vật xương vụ trở nên hung ác, không còn nghĩ đến việc hành hạ Tần Mạch nữa, mà nghĩ đến việc nhanh chóng giết chết tên này. Rầm rầm rầm, roi dài màu xám nặng nề quất xuống. Xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt. Bóng dáng Tần Mạch nhanh chóng lóe lên, không ngừng né tránh đòn tấn công của roi dài. Sự nâng cấp của đại não tuy không thể trực tiếp nâng cao sức chiến đấu, nhưng lại có nhiều cải thiện tiềm ẩn. Ví dụ như tốc độ phản ứng của Tần Mạch trở nên nhanh hơn, có thể dự đoán chính xác điểm rơi của đòn tấn công của đối phương, v.v. Sự thay đổi này khiến quái vật xương vụ cũng có chút kinh ngạc. Tiểu tử này, sao phản ứng lại nhanh đến vậy? Tốc độ vẫn là tốc độ trước đó, nhưng mình lại không thể đánh trúng hắn nữa. Táng Linh, quái vật xương vụ quát lạnh một tiếng, những cái đầu người thối giữa dày đặc trên cơ thể hắn bay ra, phát ra tiếng cười quái dị âm u, xé rách về phía Tần Mạch. Những cái đầu người thối giữa gần như phong tỏa toàn bộ không gian của Tần Mạch. Dù Tần Mạch phản ứng có nhanh đến đâu cũng vô dụng, vì không còn không gian để hắn né tránh nữa. Bạo Long ngược sát. Tần Mạch gầm lên một tiếng, ngưng tụ kinh lực, một quyền đánh ra. Gầm. Một tiếng rồng gầm bá đạo. Rầm rầm rầm. Mười mấy cái đầu người thối giữa bị đánh bay ra ngoài. Bóng dáng Tần Mạch lóe lên, eo đột nhiên phát lực, dẫn động đuổi quét ngang. Rầm. Nhanh như chớp đá vào người quái vật xương vụ. Nhưng đối phương dường như không có bất kỳ phản ứng nào, bàn tay trái vỗ xuống. Rầm. Tần Mạch cũng một trường đó nữa. Nếu không thể tránh, Tần Mạch định liều chết đến cùng. Rầm rầm rầm. Công thế của Tần Mạch càng lúc càng hung hãn, nhưng không đạt được bất kỳ tiến triển nào. Thân thể xương vụ của đối phương dường như có thể nuốt chửng lực lượng, với sức mạnh của Tần Mạch, chỉ có xuyên thấu thần lực mới có thể gây sát thương, nhưng không thể gây ra mối đe dọa chí mạng. Nhưng trong cuộc đối đầu không ngừng, thân thể hắn càng lúc càng không chịu nổi. Thật là ngoan cường. Nhưng đến đây là kết thúc rồi. Quái vật xương vụ gầm lên, roi dài màu xám như cuồng xà loạn vũ, bao phủ xuống. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, Tần Mạch không biết bị quất bao nhiêu roi, nhưng hắn không ngã xuống, ánh mắt trở nên điên cuồng và sâu thẳm. Một luồng khí tức đáng sợ đang dần dần thức tỉnh trong cơ thể hắn. Đó là một luồng khí tức kinh khủng như vực sâu vô tận. Sau khi đại não thăng cấp thành tiên thiên chi não, Tần Mạch đã cố gắng đột phá tầng thứ 3 của Hắc Long phần thế kinh. Tiên thiên chi não mang lại ngộ tính gần như hoàn hảo, khiến con Hắc Long trong thế giới vực sâu trong đầu Tần Mạch dần có sinh khí, trở nên linh động. Tiểu tử này sắp đột phá rồi sao? Quái vật xưng vụ nhận thấy khí tức của Tần Mạch lúc này không đúng, tay trái ngưng tụ tử khí nồng đậm, hung hăng vô ra. Quá muộn rồi. Tần Mạch ngửa mặt lên trời gầm thét. Thế giới vực sâu đen tối vô tận trong đầu hắn, con Hắc Long khổng lồ đã ẩn mình trong vực sâu từ lâu. Đôi mắt rồng lạnh lẽo đột nhiên mở ra, khí tức kinh khủng sâu thẳm đột nhiên bùng nổ. Thân rồng khổng lồ nhảy vọt lên không trung, bay ra khỏi vực sâu đen tối. Ầm. Một luồng khí tức hắc ám kinh khủng thức tỉnh trong quỷ thần chi vực, trực tiếp đánh bay quái vật xương vụ. Đây là khí tức gì? Ngươi không phải tu luyện giả, vì sao lại có thể có dao động thần hồn mạnh mẽ như vậy? Quái vật xương vụ gầm lên. Quỷ thần chi vực không giống với thế giới hiện thực. Ở đây, sức mạnh thần hồn là quan trọng nhất. Đây cũng là lý do hắn luôn có thể áp chế Tần Mạch. Hắn có thể dựa vào thần hồn chi lực để giao tiếp với quỷ thần, đạt được sức mạnh vô cùng kinh khủng. Nhưng lúc này, dao động thần hồn của Tần Mạch phát ra, thậm chí còn không kém gì hắn, một thần hồn kỳ tu luyện giả. Lát nữa ngươi đi hỏi Vong Linh Hà là biết. Tần Mạch cười quái dị. Thân thể hắn lúc này lại một lần nữa tràn ngập hắc khí sâu thẳm, cộng thêm màu máu và màu trắng ban đầu, lại dần dần hòa vào nhau, hóa thành một màu tím sẫm vô cùng trầm lắng. Thân thể hắn nhanh chóng lớn lên, bắt đầu mọc vảy đen, hai tay biến thành móng rồng, thậm chí trên lưng còn mọc ra một cái đuôi rồng đen, hai chân thô trắng, cơ bắp khoa trương. Đây chính là sự thay đổi mà Hắc Long Phần Thế Kinh mang lại cho Tần Mạch sau khi đột phá tầng thứ 3 Hắc Long xuất huyền. Trong Quỷ Thần chi vực, Hắc Long Phần Thế Kinh có thể trực tiếp tác dụng lên bản thân. Hừ, người vẫn phải chết. Quái vật xương bù gầm lên, giơ cây roi dài màu xám trong tay lên. Những cái đầu người thối rữa lơ lửng khắp nơi cũng theo đó bám vào cây roi dài màu xám. Táng Linh, quái vật xương bù quất một roi. Tần Mạch cười dữ tợn, thân thể kinh khủng xung lên, móng rồng đen kỳ hung hăng đánh ra. Hắc Long xuất huyền. Gầm. Phía sau quái vật xương bù hiện ra một con sông sắt chết màu xám, chết chóc. Trên đầu Tần Mạch cũng có một con hắc ám thần long ngực sâu đang ngự trị, ngửa mặt lên trời gầm thét. Ầm. Hai luồng sáng, một sáng một đen, nổ tung. Trong nháy mắt, Quỷ Thần chi vực không chịu nổi, trực tiếp vỡ nát. Trong hiện thực, bên ngoài Lãnh Hoa Thành, một vùng đất rộng lớn bỗng nhiên nổ tung, đất đá bay tứ tung, hai bóng người ngã xuống đất. Cuối cùng, vẫn có một bóng người đứng dậy. Khu khu cụ Tần Mạch bước ra khỏi bụi mù, lồng ngực đẫm máu, có thể nhìn thấy xương sườn trắng nếu. Hắn ôm vết thương, xác nhận hướng Cao Tuấn và những người khác rời đi, nhanh chóng bỏ đi. Đợi đến khi bụi mù tan hết, đệ tử Vong Linh giáo cũng chạy đến, nhìn thấy một thi thể nát bương, chỉ có thể miễn cưỡng thông qua một vài mảnh vải vụn, xác nhận đây chính là đại tế tư Hoa Xà. Ngay cả Hoa Xà cũng không phải đối thủ. Tên này rốt cuộc là ai? Trình Vọng do phải duy trì kết giới đại trận bên trong, thần hồn chỉ có thể ở trong Lãnh Hoa Thành, không thể vươn ra ngoài, chỉ có thể nghe lời kể của đệ tử Vong Linh giáo trở về. Nhưng khi hắn nghe tin Hoa Xà chết, vẫn không thể tin được trong một thời gian dài. Đây chính là thần hồn kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là thần hồn kỳ tu sĩ lão làng. Ngay cả 7-8 nội kình tông sư vây công, chắc hẳn cũng có thể toàn thân trở ra, nhưng giờ lại bị một võ giả trẻ tuổi giết chết. Nhưng Trình Vọng hiện tại lại không thể truy kích, nếu không tất cả mưu đồ của Lãnh Hoa Thành sẽ thất bại. Đây là điều mà Vong Linh giáo không thể chấp nhận. Một lát sau, hưu, một luồng sáng xanh cũng đột nhiên xuất hiện trong Lãnh Hoa Thành, bay ra từ khe hở kết giới mà Tần Mạch đã phá vỡ, nhanh chóng tiêu tán. Xoẹt, một luồng sáng xám đuổi theo không ngừng, nhưng tốc độ vẫn chậm hơn một chút so với luồng sáng xanh, vẫn không đuổi kịp. Cuối cùng, luồng sáng xám hóa thành áo bào xám, quay trở lại Lãnh Hoa Thành. Khi người áo xám nghe tin Hoa Xà chết, cũng đầy vẻ không thể tin được. Phó giáo chủ, có cần ta đi truy kích không? Người áo xám trầm giọng hỏi. Không cần. Ngươi một khi rời đi, lực lượng của Lãnh Hoa Thành sẽ quá trống rỗng, người của mình hoặc tư chưa chắc sẽ không quay đầu lại. Trước tiên hãy hoàn thành việc hiến tế Lãnh Hoa Thành đi. Trình Vọng lắc đầu. Phái đệ tử về cơ bản tương đương với việc tự sát, hắn cũng chỉ có thể đảm bảo việc hiến tế Lãnh Hoa Thành sẽ không xảy ra vấn đề. Chương 189, trở về chương 189, trở về mặt khác, Tần Mạch cuối cùng cũng đuổi kịp Cao Tuấn và những người khác. Thấy Tần Mạch thảm hại như vậy, Cao Tuấn cũng đội vàng bước tới đỡ hắn. Đi nhanh lên. Tần Mạch miễn cưỡng vẫn có thể dùng ý chí lực để chống đỡ. Hắn biết bây giờ vẫn chưa an toàn, hắn không biết Vong Linh giáo có phái người đuổi theo hay không. Ta biết rồi. Vậy ngươi phải kiên trì đấy. Cao Tuấn trầm giọng nói. Đi trước tiên đến Hoàng Nhạc Thành. Tần Mạch nghiến răng nói. Hoàng Nhạc Thành là một huyện thành nằm giữa Thanh Thương Thành và Lãnh Hoa Thành, vẫn coi như an toàn. Cao Tuấn không nói nhiều nữa, có Tần Mạch lên đường. Đi được 3 ngày, Tần Mạch nhờ đặc tính hồi phục của thần tướng Chi Khu, miễn cưỡng ổn định được vết thương, không để vết thương trở nên trầm trọng hơn. Chỉ là đan dược hắn mang theo bên người đều bị đánh nát trong trận chiến, không có đan dược bổ sung khí huyết, vết thương cũng rất khó lành lại. Ngay hôm đó, bọn họ cuối cùng cũng đến một thôn làng có người ở dân làng thấy bọn họ có già có trẻ, liền để Tần Mạch và đoàn người nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau tiếp tục lên đường. Vài ngày sau, do có người bị thương và người già trẻ nhỏ, tốc độ rất chậm, đi đi dừng dừng, cuối cùng cũng đến được Hoàng Nhạc Thành. Chỉ là bây giờ có một vấn đề rất khó xử, đó là bọn họ hết tiền rồi. Tần Mạch ra ngoài không thích mang tiền, mà tiền Vương Thiết Nhu và Cao Tuấn mang theo, sớm đã bị người của Vong Linh giáo lấy đi. May mắn lúc này phi trùng tên này đứng ra. Tên gian xảo này vậy mà lại giấu một tờ ngân phiếu dưới đế giày, mệnh giá 1000 lượng bạc trắng. Lần này cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề cấp bách. Cao Tuấn đưa Tần Mạch và những người khác đến một quán trọ, sau đó lại đi mua rất nhiều đan dược về. Có đan dược bổ sung khí huyết, vết thương của Tần Mạch cuối cùng cũng bắt đầu hồi phục. Trước đó cơ thể hắn vẫn còn sót lại rất nhiều khí tức âm tà, giờ đây uy lực của thần tướng chi khu bắt đầu hiện, trực tiếp loại bỏ khí tức âm tà trong cơ thể, sức hồi phục kinh khủng khiến vết thương nhanh chóng lành lại. Uy lực của Hắc Long Phần Thế Kinh quả nhiên đáng sợ, ngay cả thần hồn kỳ tu luyện giả cũng không chịu nổi. Tần Minh nhớ lại trận chiến với Hoa Xà, cũng đầy nguy hiểm và kỳ tính. May mắn thay, vào thời khắc cuối cùng, Hắc Long Phần Thế Kinh đột phá tầng thứ 3 Hắc Long xuất huyền, giúp hắn có thể ra chỉ Hắc Long trong đầu lên người mình, đánh nát Hoa Xà bằng một quyền. Mở bảng hệ thống. Ký chủ: Tần Mạch nhiên liệu linh hồn, 5630 sau khi nâng cấp đại não, tốn 8000 nhiên liệu linh hồn, đáng lẽ chỉ còn 630 nhiên liệu linh hồn. Kết quả sau khi chém giết Hoa Xà, trực tiếp tăng thêm 5000 nhiên liệu linh hồn. Nếu lại có thêm một thần hồn kỳ tu sĩ nữa, Tần Mạch hẳn là có thể nâng cấp cánh tay lần nữa. Sau lần nâng cấp này, đại não của hắn đã biến thành tiên tiên chi não, giờ đây tinh tâm lại, đối với võ học của bản thân lại có một sự lý giải hoàn toàn khác, cần từ từ tiêu hóa lại, tin rằng còn có thể nâng cao sức chiến đấu một đoạn lớn. Chỉ là Tần Mạch hiện tại vẫn chưa có thời gian, định trước tiên bay về phá ngục môn rồi tính. Tâm thần từ hoạt thể dung lô thoát ra, tiến vào thế giới vực sâu đen tối trong đầu. Con hắc ám thần long đang ẩn mình trong vực sâu đột nhiên mở ra đôi mắt rồng lạnh lẽo. Đây chính là cảm giác của tầng thứ 3 sao? Thật sự có chút kỳ diệu. Con hắc ám thần long này thực chất chính là thần hồn của Tần Mạch, cả hai vốn là một thể. Hắn từ sâu trong vực đen bay vút lên không trung, sau đó bay ra. Trong hiện thực, Tần Mạch bước vào một góc nhìn rất kỳ lạ. Hắn nhìn thấy chính mình. Chính mình đang ngồi trên giường đả tọa, bất động. Đây chẳng lẽ là thần hồn xuất hiếu? Tần Mạch kinh hãi. Hắn cũng không biết mình hiện tại đang ở trạng thái nào, chỉ là phỏng đoán một chút. Hắn cảm thấy cách hành động của mình như vậy, dường như thật sự hóa thành một con hắc long đang cưỡi mây gặp gió. Tần Mạch suy nghĩ một chút, trực tiếp bay ra khỏi cửa sổ. Vương Thiết Nưu vẫn đang ngủ say ở phòng bên cạnh. Bước cửa sổ đột nhiên tự động mở ra. Vương Thiết Nưu mơ màng tỉnh giấc, nhìn về phía cửa sổ. Gầm. A. Vương Thiết Nưu không kìm được mà hét lớn. Hắn nhìn thấy một con rồng, một con hắc ám thần long toàn thân vậy đen kịt xuất hiện trong mắt hắn. Đôi mắt rồng lạnh lẽo như vực sâu, lặng lẽ nhìn chằm chằm Vương Thiết Nưu. Vương Thiết Nưu có cảm giác như mình sắp bị vực sâu nuốt chửng, nỗi tuyệt vọng nghẹt thở, trực tiếp không chịu nổi áp lực này, ngất xỉu. Rầm. Cao Tuấn nghe thấy động tĩnh từ phòng Vương Thiết Nưu, vội vàng đẩy cửa vào. Chỉ thấy Vương Thiết Nưu ngất xỉu trên mặt đất. Một lát sau, Tần Mạch cũng đi tới, còn vẻ mặt nghi hoặc hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Không biết, ta nghe thấy Thiết Nưu hét lớn một tiếng chạy tới, thì thấy hắn ngất xỉu rồi. Cao Tuấn lắc đầu, ôm Vương Thiết Nưu về giường. Rất nhanh, ngay cả Diệp Dương, Phi Trùng và những người khác cũng đến xem xét tình hình, cùng với rất nhiều khách hiếu kỳ. Dù sao tiếng hét của Vương Thiết Nưu quá lớn, Cao Tuấn giải thích một hồi, những vị khách xem náo nhiệt cũng coi như tản đi. Một lát sau, Vương Thiết Nưu cuối cùng cũng tỉnh lại. Ta rồng Vương Thiết Nưu tỉnh lại, có vẻ thần trí không rõ ràng, nói chuyện cũng không rõ. Thiết Nưu, ngươi vừa rồi rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Tần Mạch quan tâm hỏi. Đúng vậy, sao ngươi vô duyên vô cớ lại ngất xỉu trong phòng, còn hét lớn như vậy? Cao Tuấn phụ hòa nói. Ta cũng không biết, ta hình như nhìn thấy một con hắc long. Con hắc long đó cũng đang nhìn chằm chằm ta. Sau đó ta cảm thấy mình bị vực sâu nuốt chửng, rồi thì ta nhìn thấy các ngươi. Vương Thiết Nưu hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trước đó. Nương, huynh Thiết Nưu có phải bị chúng ta như nương thường nói không? Diệp Kiệt tò mò hỏi. Trẻ con ít nói thôi. Diệp Nương vội vàng bịt miệng Diệp Kiệt lại. Tần Mạch thì nhữ mày nói, Thiết Nưu, ngươi xác định đây là thứ ngươi nhìn thấy hay là ngươi mơ thấy? Không, ta không biết. Cảm giác đó quá chân thật, nhưng ta cũng có cảm giác như đang mơ. Vương Thiết Nưu cũng không biết lúc đó mình có đang mơ hay không. Trong chốc lát, mọi người chìm vào im lặng. Ngay cả Vương Thiết Nưu cũng không thể giải thích được tình trạng của mình, những người này càng khó hiểu hơn. Thôi, chúng ta thu dọn đồ đạc, hôm nay lên đường, đi Thanh Tương Thành. Tần Mạch phất tay nói. Hiện giờ Lãnh Hoa Thành đã bị yên tế, chiến hỏa không biết lúc nào sẽ lan đến Hoàng Nhạc Thành này, tốt nhất là nhanh chóng bay về Thanh Tương Thành. Tần Mạch ra lệnh, mọi người liền hành động. Bọn họ trực tiếp mua một cỗ xe ngựa lớn, hai con tuấn mã phi nhanh về phía Thanh Tương Thành. Trên đường, Vương Thiết Nưu có vẻ lơ đãng, vẫn còn băn khoăn về con hắc long mà mình nhìn thấy sáng nay, rốt cuộc có phải là mơ hay không. Mà kẻ chủ mưu Tần Mạch thì vẻ mặt không chút biểu cảm. Thông qua lần thử nghiệm này, hắn đã biết được sự đáng sợ của hắc long phần thế kinh. Không chỉ có thể ra chỉ nâng cao sức chiến đấu của bản thân, mà còn có thể trực tiếp thần hồn xuất khiếu tấn công đối phương, giết người trong vô hình. Lần này, hắn đối với Vương Thiết Nưu không có bất kỳ ác ý nào, mà đã dọa đối phương thành ra như vậy. Nếu thật sự muốn tấn công, e rằng Vương Thiết Nưu bây giờ đã thành kẻ ngốc rồi. Đương nhiên, Vương Thiết Nưu cũng chỉ là huyết tráng cảnh võ giả, phạm vi tham khảo quá nhỏ, Tần Mạch định có cơ hội tìm một vài cao thủ thử xem giới hạn của thần hồn công kích ở đâu. Chương 190, Liên minh chương 190, Liên minh Hy Viêm năm thứ 16, tháng 3. Vong Linh giáo chiếm Lãnh Hoa Thành và bí mật thiết lập đại trận hiến tế toàn bộ dân chúng Lãnh Hoa Thành cho Vong Linh Hà. Trong đó, một vạn Bạch Giang quân và Phi Hồng kiếm phái cũng gần như toàn quân bị diệt. Chủ tướng Bạch Giang quân Cố Lạc Dương tử vong. Môn chủ Phi Hồng kiếm phái Quách Dục may mắn thoát khỏi Lãnh Hoa Thành, trở về sơn môn. Không lâu sau, Phi Hồng kiếm phái cũng bị Vong Linh giáo đập đổ, môn chủ Quách Dục và Phi Hồng kiếm biến mất. Vong Linh giáo hiến tế thành công, phó giáo chủ Trình Vọng nhờ hiến tế mà có được nhiều Vong Linh Hà chi lực hơn, một lần thăng cấp thành linh phách kỳ tu sĩ. Trong chốc lát, tình hình Bạch Giang Châu có thể nói là phong vân bất biến. Không ai ngờ rằng, Vong Linh giáo vốn bị phủ nha và Huỳnh Hoặc Tư áp chế chặt chẽ, lại gây ra động tĩnh lớn đến vậy. Huỳnh Hoặc Tư sau đó cũng điên cuồng trả thù, không ngừng tiêu diệt thế lực của Vong Linh giáo. Bạch Giang quân cũng vậy, phái đại quân muốn xóa sổ Vong Linh giáo hoàn toàn khỏi Bạch Giang Châu. Nhưng tình hình tiếp theo lại càng khó hiểu hơn. Vong Linh giáo đã chặn đứng các cuộc tấn công của Huỳnh Hoặc Tư và Bạch Giang Châu, thậm chí còn cố gắng phản công. Lúc này Huỳnh Hoặc Tư mới phát hiện, hóa ra thế lực của Vong Linh giáo gần Bạch Giang phủ thành, vượt xa tưởng tượng của mình. Trong chốc lát, hai bên căng thẳng, giao tranh cũng ngày càng thảm khốc, thương vong không nhỏ. Vong Linh giáo càng ở Bạch Giang Châu dục dịch, dường như muốn tái diễn việc hiến tế Lãnh Hoa Thành trước đó. Chỉ là lần này, mỗi thành trì ở Bạch Giang Châu đều cảnh giác, không ngừng thanh trừ thế lực Vong Linh giáo, hễ có động tĩnh gì, liền trực tiếp báo lên Huỳnh Hoặc Tư. Như vậy, Vong Linh giáo cũng khó ra tay. Hắc Mộc Sơn Mạch, phá ngục môn. Tân Mạch và Hoàng Khiếu Thiên đứng trên một ngọn núi, đón gió mà đứng. Vong Linh giáo đúng là giết mãi không hết. Rõ ràng chúng ta trước đó không ngừng thanh trừ thế lực Vong Linh giáo trong thành, giờ đây gần đó dường như lại có xu hướng hoạt động. Hoàng Khiếu Thiên thở dài nói, thủ đoạn của Vong Linh giáo quả thực tà dị, giỏi mê hoặc tâm thần, rất khó đối phó. Tân Mạch cũng gật đầu. Sau khoảng thời gian dưỡng thương này, vết thương của hắn cũng đã lành 7-8 phần rồi. Trận chiến Lãnh Hoa Thành, ngươi và thân hữu của ngươi có thể sống sót, cũng coi như là bất hạnh trong may mắn. Phượng Long Viện không thể thiếu ngươi, phá ngục môn chúng ta cũng không thể thiếu ngươi. Hoàng Khiếu Thiên trịnh trọng nói. Khi hắn biết Lãnh Hoa Thành xảy ra như thế, trong lòng cũng thắt lại. Hắn biết, lúc này Tần Mạch hẳn cũng ở gần Lãnh Hoa Thành. Nếu Tần Mạch xảy ra chuyện, đối với phá ngục môn mà nói là không thể chấp nhận được. Môn chủ nói đùa rồi, ta Tần Mạch còn chưa quan trọng như ngươi nói. Tần Mạch lắc đầu. Không. Sinh tử của phá ngục môn, sau này có lẽ sẽ ký thác vào ngươi rồi. Hoàng Khiếu Thiên trầm giọng nói. Loạn thế xuất anh hùng. Hiện nay tà giáo hoành hành, không có đủ lực lượng căn bản không thể chuyển thừa môn phái. Phi Hồng Kiếm phái chính là ví dụ tốt nhất. Đối mặt với tu luyện giả của vong linh giáo, tác dụng mà võ giả có thể phát huy vẫn quá ít. Nhưng Tần Mạch thì khác, đi theo con đường của Ninh Chân Nguyên. Hoàng Khiếu Thiên mong đợi Tần Mạch như Linh Sư Minh năm xưa, có thể áp chế thần hồn kỳ tu sĩ. Như vậy, hẳn cũng có thể giúp phá ngục môn tiếp tục truyền thừa trong loạn thế này. Cho nên Tần Mạch tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. May mắn là vài ngày sau khi nhận được tin tức, Tần Mạch đã quay về phá ngục môn, nếu không Hoàng Khiếu Thiên đã chuẩn bị tự mình đi Lãnh Hoa Thành tìm người rồi. Tần Mạch nhìn ra sự nghiêm túc trong mắt Hoàng Khiếu Thiên, khẽ gật đầu. Bạch Giang Châu, hẳn là cũng sắp loạn rồi, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Hoàng Khiếu Thiên tiếp tục nói. Môn chủ định làm gì? Tần Mạch tò mò hỏi. Bốn đại môn phái của Bạch Giang Châu đều có môn phái tu luyện trong lưng, nhưng những môn phái trung bình như chúng ta lại không có bất kỳ chỗ dựa nào, chỉ có thể tự bảo vệ mình. Gần đây do Phi Hồng Kiếm phái bị diệt, trong giới giang hồ của chúng ta cũng gây ra chấn động không nhỏ. Môn chủ Dạ Đao môn Tiêu Mộng Vũ đưa ra đề nghị, có thể thử liên minh 9 môn phái trung bình của Bạch Giang Châu, mọi người cùng tiến cùng lùi, cũng coi như là một cách tự bảo vệ mình. Hoàng Khiếu Thiên thở dài nói, đây cũng coi như là một sự phản kháng bất đắc dĩ. Đối mặt với vong linh giáo, các môn phái giang hồ cũng chỉ có thể chọn cách hợp tác, khiến đối phương hơi e ngại. Đề nghị này, 9 môn phái trung bình đều đồng ý, phá ngục môn ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng việc thành lập liên minh lần đầu tiên này, vẫn cần rất nhiều chi tiết cần phải thương lượng. Ta tạm thời không thể đi được, hy vọng ngươi và Lãnh sư muội đi Dạ Đao môn một chuyến. Hoàng Khiếu Thiên mỉm cười nói, thân phận của Tần Mạch như vậy không hề thấp, còn là viện thủ của Phược Long viện. Cộng thêm Lãnh Vân Mai, viện thủ của Triền Nguyệt viện, lần này phá ngục môn một lúc phái ra 2 viện thủ, cũng coi như đã cho đủ mặt mũi. Vâng lệnh. Tần Mạch ổn quyền. Lần đầu tiếp xúc, ý nghĩa rất lớn, không cần quá lo lắng. Hoàng Khiếu Thiên khẽ cười. Ta chưa bao giờ lo lắng. Tần Mạch cười nói. Sau khi từ biệt Hoàng Khiếu Thiên, Tần Mạch liền xuống núi. Chuyến đi Dạ Đao môn này, 5 ngày sau mới khởi hành, không cần quá vội vàng. Một đường tiến vào Thanh Thương Thành, xuyên qua vài con phố, liền đến trước một phủ đệ thanh nhã. Tần phủ. Đây chính là phủ đệ mà Mạc Cảnh đã chuẩn bị cho Tần Mạch lần trước, giờ đây Cao Tuấn và những người khác đang ở đây. Tần Mạch vừa vào cửa, liền thấy Vương Tiết Nhu đang tỉ thí với Cao Tuấn. Bất quá Cao Tuấn hiển nhiên đang nhường Vương Tiết Nhu, vẫn luôn cho hắn uy chiêu. Vương Tiết Nhu tuy rằng vẫn luôn khổ tu, chưa từng lơ là, nhưng đáng tiếc thiên phú thực sự có hạn, vẫn luôn kẹt ở huyết tráng cảnh giới, không thể đột phá đoạn cốt. Cao Tuấn liền nghĩ cho hắn uy chiêu, xem có thể thử đột phá hay không. Thấy Tần Mạch đi vào, hai người lúc này mới dừng tay, chào hỏi. Thiết Nhu, ngươi khổ luyện như vậy là vô dụng. Tần Mạch lắc đầu nói, ta cũng biết nhưng biện pháp gì ta cũng đã thử qua, chính là không có. Vương Tiết Nhu đang định lắc đầu, đột nhiên cảm thấy một luồng sát cơ lạnh lẽo đột ngột rơi xuống người mình. Tần Mạch đột nhiên ra tay, một chưởng vỗ về phía mặt Vương Tiết Nhu. Hắn khí thế bạo ngược, lòng bàn tay cũng không có bất kỳ dấu hiệu dừng lại hay thu lực nào. Cao Tuấn bên cạnh thì phản ứng kịp, nhưng muốn ra tay cứu giúp thì đã quá muộn. Vương Tiết Nhu vào khoảnh khắc này cảm thấy mình sắp chết, gào lớn, không. Hoa Lạp Lạp khí huyết trong cơ thể hắn đột nhiên lưu chuyển nhanh hơn, theo bản năng liền tung ra một chiêu Thanh Mãng Trọng Chủ Y. Ầm. Tần Mạch hơi lùi nửa bước, mỉm cười nói, như vậy ngươi mới có thể đột phá. Với thực lực của hắn, nếu thật sự muốn giết Vương Tiết Nhu, đối phương làm sao có thể phản ứng kịp. Vương Tiết Nhu đầu tiên là ngây người, sau đó liền nhận ra mình đã đột phá đến đoán cốt cảnh, mừng rỡ nói, đột phá rồi. Ta cuối cùng cũng đột phá rồi. Được rồi, không phải chỉ đột phá đoán cốt cảnh thôi sao, đợi ngươi đột phá đến thần lực cảnh rồi hãy vui vẻ. Tần Mạch không nói nên lời. Tiểu tử này, chí khí quá nhỏ. Đại ca, thần lực cảnh nào có dễ dàng như vậy, ở Vân Vũ Thành bên kia thần lực cảnh đều có thể làm bang chủ rồi. Ngươi cho rằng ai cũng biến thái như ngươi sao? Vương Thiết Nhu càng thêm không nói nên lời. Chương 191 chương 191 phụ tần. Tần Mạch cùng hai người kia trở lại đại sảnh bàn chính sự. Ta đã tìm được chỗ cho các ngươi rồi, Thiết Nhu ngươi đến ban sơn viện, còn Cao Tuấn thì đến phục thủy viện. Tần Mạch nghiêm nghị nói. Thực lực của Vương Thiết Nhu và Cao Tuấn có lẽ đủ dùng ở một thành nhỏ hẻo lánh như Vân Vũ Thành, nhưng khi đến Bạch Giang Châu thì càng trở nên vô lực. Huống hồ hai người này tu luyện công pháp cũng không tốt lắm, Vương Thiết Nhu hiện tại vẫn tu luyện Thanh Mãng Quyền, còn công phu của Cao Tuấn cũng chỉ là hàng trợ. Mà công pháp Tần Mạch tự thân tu luyện quá cực đoan, cũng không thích hợp với người thường, chỉ có thể kéo hai người bọn hắn vào các phân viện khác của phá ngục môn. Với địa vị hiện tại của hắn, việc đưa hai người vào, Trương Thiên Sơn và Tả Kiểu tự nhiên cũng sẽ nể mặt, rất sảng khoái đồng ý chúng ta đi rồi, Diệp Lương bọn họ bên này nếu có chuyện gì xảy ra. Vương Tiết Nhu có chút lo lắng. Tần Mạch khẽ phất tay, ta ở trong thành có một người bạn, hắn sẽ chiếu cố một hai, sẽ không có chuyện gì đâu. Huống hồ phá ngục môn này cách Thanh Thương Thành cũng không xa, các ngươi cũng có thể tùy thời xuống núi. Cao Tuấn và Vương Thiết Nhu lập tức đồng ý, trong lòng bọn hắn cũng không phải không muốn tiếp xúc với võ học tốt hơn. Sau trận chiến Lãnh Hoa Thành, bọn hắn càng nhận rõ khoảng cách giữa bản thân và Tần Mạch. Hiện tại đừng nói giúp đỡ, không trở thành gánh nặng đã là tốt lắm rồi. Đúng rồi Tần Mạch, Tiểu Vũ vẫn không có tin tức sao? Vương Thiết Nhu khẽ hỏi. Không có. Tần Mạch lắc đầu, cho đến nay ta còn không biết thân phận của vị trung niên đạo cô kia. Từ khi Tiểu Vũ bị vị trung niên đạo cô kia mang đi ở Lãnh Hoa Thành, Tần Mạch vẫn luôn cố gắng tìm kiếm các loại manh mối, thậm chí còn gửi một phong thư cho Đào Hoa ở Bạch Giang phủ thành, hy vọng nàng điều tra một chút. Kết quả vẫn khiến người ta thất vọng, ngay cả Đào Hoa cũng không có thông tin liên quan đến vị trung niên đạo cô kia. Nhưng theo suy đoán của Đào Hoa, tu luyện giả có thể đạp không mà đi, chỉ có linh phách kỳ tu sĩ mới có thể làm được, hơn nữa xuất hiện thần bí như vậy, rất có thể không phải tu sĩ của Bạch Giang Châu, mà đến từ các châu khác. Tần Mạch cũng chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện này. Hắn luôn cảm thấy vị trung niên đạo cô kia hẳn sẽ không làm hại Tiểu Vũ. Được rồi, hy vọng tiểu nha đầu này bình an vô sự. Vương Thiết Như gật đầu. Tần Mạch sau đó lại tìm thấy Diệp Lương, nói cho nàng biết cách liên lạc với Mạc Cảnh, nói thẳng có bất kỳ phiền phức gì có thể tìm Mạc Cảnh giải quyết trước. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Tần Mạch liền trở về Phá Ngục Môn. Còn mấy ngày nữa mới xuất phát đến Dạ Đa Môn, Tần Mạch cũng nhân cơ hội này để nghiên cứu kỹ những gì mình đã học. Hắn hiện tại tu luyện công pháp cũng không ít. Phượng Long Trang, Cửu Cực Thiên Quyền, Hắc Long Phần Thế Kinh cùng Bạo Long Cực Quyền. Hắc Long Phần Thế Kinh vừa đột phá đến tầng thứ 3, còn cần một thời gian để thích ứng. Mà Cửu Cực Thiên Quyền thì hoàn toàn chú trọng cảm ứng quyền pháp, khi cảm ứng bùng nổ thì mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió. Nếu không có cảm ứng, cho dù có khổ tu đến mấy cũng vô dụng. Phượng Long Trang chính là đối tượng tu luyện trọng điểm của Tần Mạch sau này. Hắn đột phá ngoại kình cũng đã một thời gian, hiện tại vừa lúc tiếp tục nâng cao Phượng Long Trang, tu luyện đến nội kình tông sư cấp độ. Nội kình hình thành cũng không phải chuyện dễ dàng, cần phải dung hợp ngoại kình và tinh khí thần của bản thân, mới có thể từ ngoài vào trong, sinh ra một loại năng lượng đáng sợ. Loại năng lượng này có tính phá hoại cực lớn, sinh ra trong cơ thể người, liền được gọi là nội kình. Nội kình này dường như cũng là đỉnh phong mạnh nhất mà con người có thể đạt tới. Tần Mạch hiện tại tu luyện Phược Long Trang là do Ninh Chân Nguyên cải tiến mấy chục năm, tổng cộng có 10 tầng. Tần Mạch hiện tại chỉ tu luyện đến tầng thứ 6, 9 tầng mới có thể bước vào nội kình, 10 tầng liền có thể đối kháng thần hồn kỳ tu sĩ. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Ninh Chân Nguyên. Trên thực tế, thực lực hiện tại của Tần Mạch không hề thua kém bất kỳ thần hồn kỳ tu sĩ nào. Sức chiến đấu của hắn hình thành quá phức tạp, vừa có võ học như Phược Long Trang, lại có bí pháp tu luyện thần hồn như Hắc Long Phần Thế Kinh, quan trọng nhất chính là hoạt thể dung lô, có thể không ngừng nâng cao bản thân. Điều này cũng khiến cho việc phân chia cảnh giới của người bình thường đối với hắn gần như vô dụng. Còn về Bạo Long Cực Quyền, cũng là võ công Tần Mạch cấp bách cần nâng cao. Môn quyền pháp này là do hắn dùng khai quang đại não dung hợp các môn võ công mà thành một môn quyền pháp cực hạn, cũng là quyền pháp hắn thường dùng nhất hiện nay. Nhưng theo cảnh giới nâng cao, đối thủ tu vi cũng càng ngày càng cao. Môn quyền pháp này dường như có chút không đủ dùng. Trong khoảng thời gian này, Tần Mạch đã tiếp xúc với không ít công pháp mới, đại não cũng đã thăng cấp thành tiên chi não, hoàn toàn có thể nhân cơ hội này suy diễn ra một môn quyền pháp hoàn toàn mới. Mấy ngày trước khi đến Dạ Đa Môn, Tần Mạch bắt đầu sắp xếp lại một lượng lớn sách mà Ninh Chân Nguyên để lại. Trong đó có một số tùy bút về cảm ngộ võ đạo của hắn, cùng với sự hiểu biết về các môn võ học, khiến Tần Mạch cũng có cảm giác thông suốt về con đường võ đạo. Trong đầu cũng dần dần bắt đầu suy diễn phương hướng quyền pháp mới. 5 ngày sau, trước sơn môn Phá Ngục Môn, Lãnh Vân Mai dẫn theo 5 nữ tử đang chờ đợi. "Sư phụ, chúng ta còn chưa xuất phát sao?" Đỗ Thu Trúc tò mò hỏi. Vốn tưởng rằng lần này đi Dạ Đa Môn chỉ có bọn họ Trấn Nguyệt nhất mạch. Sư phụ của nàng tự nhiên chính là viện thủ của Trấn Nguyệt viện, Lãnh Vân Mai. "Không đợi, còn một người chưa đến, đợi thêm một chút." Lãnh Vân Mai mỉm cười. "Còn có người muốn đi, là sư huynh của viện nào?" "Chờ một lát sẽ biết thôi." Mấy nữ đệ tử của Trấn Nguyệt viện có chút tò mò. Người có thể khiến viện thủ cam tâm tình nguyện chờ đợi sẽ là ai? Lúc này, một thân ảnh hùng tráng lưng hùm vai gấu từ trên núi đi xuống. Nhìn thấy người đến, mấy nữ đệ tử của Trấn Nguyệt viện đều giật mình, vội vàng hành lễ nói, "Gặp qua Tần viện thủ." Tần Mạch sau trận chiến Xích Hỏa Môn, ở Phá Ngục Môn không ai không biết, tất cả mọi người đều biết sự khủng bố của võ giả trẻ tuổi này, thêm vào việc hắn rất ít khi xuất hiện, càng khiến người ta tò mò. Tần Mạch cũng khẽ ôm quyền, gặp qua Lãnh sư thúc. Lãnh Vân Mai và sư phụ của hắn Linh Chân Nguyên là cùng bối, gọi nàng một tiếng sư thúc cũng coi như hợp tình hợp lý. "Gọi ta sư tỷ, Phá Ngục Môn chúng ta chỉ xem thực lực, không coi trọng đối phận này." Lãnh Vân Mai cười nói. Hiện tại thực lực của Tần Mạch mọi người đều thấy rõ, không hề yếu hơn mấy vị viện thủ bọn họ. Hơn nữa điểm quan trọng nhất, Tần Mạch hắn còn trẻ, thậm chí sẽ trở thành Linh Chân Nguyên tiếp theo. Không ai muốn đắc tội một vị võ học đại tông sư tương lai như vậy. Tần Mạch cũng không đi tiêu căng, liền gật đầu nói, "Gặp qua Lãnh sư tỷ." Tiếp đó, hắn lại nhìn thấy Đỗ Thu Trúc, chào hỏi, "Đỗ sư muội, đã lâu không gặp." Hắn và Đỗ Thu Trúc cũng coi như có chút duyên phận, đã từng đi làm nhiệm vụ 2 lần, không ngờ lần này cũng phải cùng đi Dạ Đa Môn. "Đã lâu không gặp." Đỗ Thu Trúc đội vàng đáp lại. Nàng phát hiện bối phận hiện tại dường như có chút hỗn loạn, nhưng Tần Mạch hiển nhiên cũng không để ý những chuyện này, sau khi chào hỏi liền cùng Lãnh Vân Mai thương lượng. Chuyến đi Dạ Đa Môn lần này, vẫn là Lãnh Vân Mai chủ đạo, hắn chỉ là đi theo cho có. Lãnh Vân Mai lại lén nhìn Đỗ Thu Trúc một cái, dường như nghĩ đến điều gì đó. Chương 192, đến nơi chương 192, đến nơi một đoàn người từ Phá Ngục Môn cưỡi ngựa nhanh xuất phát. Vị trí của Dạ Đao Môn rất đặc biệt, nằm ở thượng nguồn Bạch Giang, trên một hòn đảo cô lập tên là Hàn Thạch Đảo. Hàn Thạch Đảo bốn bề là nước, chỉ có thể đến bằng đường thủy, hơn nữa phải là đệ tử của Dạ Đao Môn mới có thể lên đảo. Trong mắt người ngoài, Dạ Đao Môn cũng khá thần bí, dường như ngay cả tứ đại môn phái cũng không thần bí bằng. Trên đường đi, Tần Mạch và Lãnh Vân Mai nói chuyện về Dạ Đao Môn. Dạ Đao Môn này bề ngoài là môn phái giang hồ, nhưng thực chất lại là một tổ chức sát thủ, chuyên làm ăn giết người. Không chỉ ở Bạch Giang Châu, mà còn là tổ chức sát thủ lớn nhất ở mấy châu lân cận, làm ăn rất lớn. Truyền thuyết nói rằng chỉ cần Dạ Đao Môn ra tay, rất ít người có thể thoát khỏi một kiếp. Lãnh Vân Mai khẽ nói, tổ chức sát thủ, Dạ Đao môn này hình như khá lớn. Tần Mạch hứng thú, tổ chức sát thủ nói chung đều ẩn mình, rất ít khi như Dạ Đao môn này, ngay cả xào huyệt cũng không hề kiêng kỵ mà lộ ra. Đây là điều cấm kỵ lớn. Tổ chức sát thủ luôn có kẻ thù khắp thiên hạ, làm như vậy, chẳng lẽ không sợ bị kẻ thù tìm đến báo thù? Dạ Đao môn cũng không ngu ngốc đến vậy, nói chung rất ít khi chọc vào những nhân vật có bối cảnh sâu xa, ngay cả trước đây quan phủ mấy lần phái thủy quân vây quét cũng không thành công. Thêm vào vị trí địa lý cực kỳ đặc biệt của Hàn Thạch Đảo, cho dù muốn báo thù cũng phải lên bờ được đã. Lãnh Vân Mai nói. Tần Mạch gật đầu. Xem ra lần này Dạ Đao môn đứng ra liên minh, 9 môn phái trung cấp đều hưởng ứng, không chỉ vì tình thế, mà còn vì môn phái khởi xướng là Dạ Đao môn. Tổ chức sát thủ này hẳn là phức tạp hơn mình tưởng tượng. Sau 3 ngày đường, Tần Mạch và những người khác đến một quán trọ ở một thị trấn nhỏ, định nghỉ ngơi một đêm ở đó. Kết quả vừa bước vào quán trọ, liền đụng phải 7-8 tên đại hán. Lãnh sư tỷ, người cầm đầu là một đại hán lông mày vàng, có chút không chắc chắn hỏi. Ngươi là? Trương Thuần sư đệ của Kim sư phái. Lãnh Vân Mai nhìn thấy đại hán này cũng có chút xa lạ, nhưng lông mày của đối phương quả thật quá nổi bật, cuối cùng cũng nhớ ra. Kim sư phái và Phá Ngục môn giống nhau, cũng là một trong 9 môn phái trung cấp, thực lực không thể xem thường. Ha ha, ngày xưa từ biệt, không ngờ đã 20 mấy năm rồi. Trương Thuần cười lớn. Trương sư đệ cũng đi Dạ Đao môn sao? Lãnh Vân Mai hỏi. Đương nhiên, trưởng môn có việc không đi được, chỉ có ta thay mặt, xem ra Lãnh sư tỷ cũng vậy. Trương Thuần hào sảng cười nói. Ừm, không bằng hai phái chúng ta cùng đi, trên đường cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Lãnh Vân Mai đề nghị. Cái gọi là chiếu cố tự nhiên là hư. Với thực lực của nàng và Tân Mạch, chỉ cần không gặp phải thần hồn kỳ tu sĩ, căn bản sẽ không có nguy hiểm gì. Số lượng thần hồn kỳ tu sĩ thậm chí còn ít hơn nội kình tông sư rất nhiều, làm sao có thể dễ dàng gặp được. Lãnh Vân Mai nói như vậy, thực ra là muốn kéo quan hệ. Hiện tại 9 môn phái trung cấp liên minh là điều tất yếu, Phá Ngục môn tự nhiên phải tranh thủ thêm nhiều đồng minh, giành được nhiều tiếng nói hơn. Trương Thuần hiển nhiên cũng có ý này. Hai bên tuy đã lâu không gặp, nhưng danh tiếng của Phá Ngục môn khá tốt, thân thiết với nhau, sau này thành lập liên minh cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Vậy tiểu đệ cung kính không bằng tuân mệnh. Trương Thuần ôm quyền nói. Vị này là Tần sư đệ, là đệ tử của Ninh sư minh, cũng là viện thủ của Phược Long viện hiện nay. Lãnh Vân Mai giới thiệu. Đệ tử của Ninh sư minh. Trương Thuần nghe thấy ba chữ này, cũng đánh giá một phen. Phát hiện người trẻ tuổi này quả nhiên phi phàm. Thân hình thần võ, đôi mắt sâu thẳm đạm mạc, mang theo một luồng khí chất kiêu ngạo. Gặp qua Tần sư đệ. Trương Thuần cũng ôm quyền nói. Trương sư minh khách khí rồi. Tần Mạch cũng đáp lễ. Người của hai môn phái đều ở lại quán trọ này một đêm, ngày hôm sau cùng nhau lên đường. Trên đường đi, Lãnh Vân Mai và Trương Thuần thảo luận tình hình Bạch Giang Châu hiện tại, trao đổi một số thông tin. Các đệ tử của Kim sư phái đều là người trẻ tuổi, thì vây quanh mấy nữ đệ tử của Trấn Nguyệt viện mà tán tỉnh. Về điểm này, Lãnh Vân Mai và Trương Thuần đều không can thiệp. Chỉ là Đỗ Thu Trúc dường như không có hứng thú với những chuyện này, tỏ ra rất lạnh nhạt. Tân Mạch thì là người đặc biệt nhất, giống như người ngoài mà lảng vảng ngoài đội ngũ, cơ bản không nói chuyện nhiều. Trừ Đỗ Thu Trúc và Lãnh Vân Mai có thể nói vài câu, cơ bản sẽ không giao lưu với bất kỳ ai. Hắn hiện tại tinh lực hoàn toàn đặt vào việc suy diễn quyền pháp mới. Môn quyền pháp này lấy Bạo Long Cực quyền làm căn cơ, cần dung hợp nhiều lý niệm võ học cùng với sự lý giải cá nhân. Cho dù là tiên tiên chi não của Tần Mạch, việc suy diễn cũng tiến triển chậm chạp. Một ngày sau, mọi người đến một bến đỏ. Thuyền đi Hàn Thạch Đảo chỉ có ở đây mới có. Các thuyền khác một khi đến gần Hàn Thạch Đảo sẽ bị đánh chìm ngay lập tức, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Bến đỏ ngày xưa lạnh lẽo vắng vẻ, nay cũng tụ tập không ít người giang hồ. Những người này đều là thám tử hoặc là những hiệp khách thuần túy đến xem náo nhiệt. Tin tức liên minh của 9 môn phái trung cấp cũng thu hút không ít sự chú ý, nếu là phủ nhà trước đây, một khi nghe nói thế lực giang hồ có xu hướng liên minh, e rằng sẽ trực tiếp phái binh tấn công. Nhưng trong thời loạn lạc này, tà giáo hoành hành không kiêng nể gì, sức mạnh của giang hồ tập trung lại, ngược lại có thể giảm bớt một số áp lực cho quan phủ. Vì vậy, đối với chuyện này, phủ nhà cũng giữ thái độ mặc kệ. Người của Phá Ngục môn đến rồi. Không chỉ Phá Ngục môn, còn có người của Kim sư phái. Hai môn phái này từ khi nào lại thân thiết như vậy? Xem ra liên minh lần này cũng sẽ không yên bình. Rất nhiều người giang hồ đánh giá Tần Mạch và đoàn người. Lãnh Vân Mai lười để ý, trực tiếp đi đến gần bến đỏ. Đệ tử của Dạ Đao môn đã đợi sẵn ở bến đỏ, sau khi xác nhận thân phận của Lãnh Vân Mai và Trương Tuần, liền sắp xếp một chiếc thuyền trung cấp đến đón bọn họ đi Hàn Thạch Đảo. Hàn Thạch Đảo cách bến đỏ còn một đoạn, khoảng 2 canh giờ. Tân Mạch nhìn mặt nước yên tĩnh, đột nhiên hỏi, Bạch Giang gần đây không phải thường xuyên xuất hiện thuyền mà sao? Dạ Đao môn các ngươi có gặp qua không? Hắn nhớ cha của Mạc Cảnh, Mạc Đại Giang, chính là bị thuyền ma này nuốt chửng. Đệ tử tiếp đón của Dạ Đao môn lắc đầu, chuyện thuyền ma này ta cũng có nghe nói, nhưng ở vùng nước gần Hàn Thạch Đảo, chưa từng xảy ra chuyện tương tự. Không có sao. Tần Mạch kinh ngạc. Hàn Thạch Đảo này cũng nằm giữa Bạch Giang, vậy mà lại chưa từng xuất hiện chuyện thuyền ma. Không có. Thuyền ma đều xuất hiện ở vùng nước giữa Bạch Giang, vùng nước thượng nguồn chưa từng xuất hiện. Đệ tử tiếp đón giải thích. Tần Mạch không nói gì nữa. Hắn thực ra cũng chỉ tò mò một chút. Một canh giờ sau, thuyền dừng lại ở bến tàu Hàn Thạch Đảo. Trên Hàn Thạch Đảo này có rất nhiều tảng đá trắng khổng lồ. Hiện tại đang là mùa đông, tuy không có tuyết rơi, nhưng lại phủ một lớp tuyết trắng, nhìn qua giống như những người tuyết vậy. Sơn môn của Dạ Đao môn nằm trong một khu rừng trên đảo, nhìn từ bên ngoài, đó là một trang viên yên tĩnh. Thật khó mà tưởng tượng được một nơi như vậy lại là xào huyệt của tổ chức sát thủ lớn nhất Bạch Giang Châu. Chương 193, Sơn Trang. Chương 193, Sơn Trang. Dạ Đao môn phụ trách đón tiếp Tần Mạch và những người khác, là một nữ tử yêu mị mặt như hoa đào. Tại hạ là Dạ Ly, phó môn chủ Dạ Đa Môn. Nữ tử yêu mị mỉm cười chào hỏi. Nụ cười của nàng dường như mang theo một sức hút đặc biệt, khiến mấy nam đệ tử của Kim sư phái nhất thời nhìn đến ngây dại. Trương Thuần hư lạnh một tiếng, âm thanh như sư tử gầm, khiến tất cả các đệ tử đều tỉnh lại. Các đệ tử của Kim sư phái sau khi tỉnh táo lại, liền cúi đầu. Không biết là không dám nhìn Trương Thuần hay không dám nhìn Dạ Ly. Để Dạ môn chủ chê cười rồi, mấy đệ tử này của ta tâm tính quả thật kém một chút. Trương Thuần không trách Dạ Ly. Hắn cảm thấy làm như vậy ngược lại có thể khiến những đệ tử này ghi nhớ lâu hơn. Dạ Ly khẽ cười, đôi mắt hồ ly mê hoặc lòng người lại nhìn về phía một bóng dáng trẻ tuổi ở cuối đội. Người trẻ tuổi này có chút kỳ lạ, dường như không hề bị mị công của nàng ảnh hưởng. Lao nương còn không tin, ngay cả một thằng nhóc con cũng không mê hoặc được. Đôi mắt hồ ly của Dạ Ly nhìn chằm chằm Tân Bạch, như có ánh sáng hồng phấn lấp lánh. Ánh mắt sâu thẳm bình tĩnh nên đón. Sự sâu thẳm đó, giống như vực sâu không đáy. Nhất thời, Dạ Ly lại sinh ra cảm giác rợn tóc gáy, như thể một vực sâu đang muốn nuốt chửng mình. Nàng đội vàng thu lại ánh mắt, không dám nhìn về phía bóng dáng trẻ tuổi kia nữa. Vị này là? Dạ Ly dường như coi như hành động nhỏ vừa rồi hoàn toàn không xảy ra, hỏi thông tin của bóng dáng trẻ tuổi kia. Vị này là Tân Bạch, viện thủ của phá ngục môn ta. Lãnh Vân Mai dường như cũng nhận ra điều gì đó, khẽ cười nói: "Thì ra là Tân viện thủ, quả là anh hùng xuất thiếu niên." Dạ Ly tán thưởng. Tân Mạch cũng chỉ khẽ gật đầu với nàng. Cuộc thăm dò vô hình cứ thế kết thúc. Tiếp theo Dạ Ly không làm gì nhỏ nhặt nữa, dẫn Tân Mạch và Trương Thuần cùng những người khác đến sắp xếp chỗ ở riêng. Phá ngục môn thì được sắp xếp ở một sân nhỏ yên tĩnh. Trấn Nguyệt viện toàn là nữ đệ tử, Tân Mạch một mình ở cũng không tiện, dứt khoát tìm một căn phòng ở góc hẻo lánh mà ở tối hôm đó, Dạ Đao môn cũng mở tiệc khoản đãi mọi người. Thì ra phá ngục môn và kim sư phái là những môn phái đến sớm nhất, các môn phái khác vẫn chưa đến. Nhưng môn chủ của Dạ Đao môn không xuất hiện, toàn bộ quá trình vẫn do Dạ Ly tiếp đãi. Nhưng vị phó môn chủ này giao tiếp quả thật rất giỏi, chỉ một lát sau đã cùng Trương Thuần, Lãnh Vân Mai trò chuyện sôi nổi. Tần Mạch ăn no xong cũng không có hứng thú trò chuyện giao tiếp, liền đi dạo trong Dạ Đao môn. Đi một vòng, Tần Mạch lại phát hiện nơi đây căn bản không có bất kỳ đệ tử tuần tra nào, chỉ có một số nha hoàn, người hầu. Từ bề ngoài nhìn vào, đây chỉ là một sơn trang bình thường, cũng không có bất kỳ nơi che chắn nào, mặc cho Tần Mạch tùy ý đi lại, thậm chí còn có người hầu chỉ đường cho Tần Mạch. Đây căn bản không phải Dạ Đao môn gì cả, sơn môn thật sự của Dạ Đao môn, e rằng còn ẩn giấu ở một nơi nào đó trên Hàn Thạch đảo. Tần Mạch bước ra khỏi sơn trang. Lúc này hắn mới cảm thấy có một tia bị theo dõi. Sau khi Hắc Long phần thế kinh đạt đến tầng thứ 3, khả năng cảm nhận của hắn cực kỳ nhạy bén, nếu không thì thật sự không thể phát hiện ra. Nhưng lần này Tần Mạch cũng đến để gây sự, sau khi xem phong cảnh Hàn Thạch đảo gần sơn trang liền quay về. Trở lại sân của Lãnh Vân Mai. Lãnh Vân Mai cũng vừa từ yến tiệc trở về, hai người liền ngồi trong đình hóng mát trong sân mà trò chuyện. Sơn trang này chỉ là để che mắt, thậm chí Dạ Ly kia cũng không phải phó môn chủ của Dạ Đao môn. Với trình độ của nàng ta mà có thể làm phó môn chủ, Dạ Đao môn đã bị diệt không biết bao nhiêu lần rồi. Tần Mạch cười khẩy. Dạ Ly tuy che giấu khí tức của bản thân, nhưng Tần Mạch từ ánh mắt đối diện hôm nay đã có thể nhìn ra sự yếu ớt trong lòng người này. Người như vậy, làm sao có thể là nội kình đại tông sư? Mà Dạ Đao môn, làm sao có thể để một võ giả ngoại kình làm phó môn chủ chứ? Sơn trang này chỉ dùng để bàn bạc công việc, cũng không có gì không tốt. Nhưng Dạ Ly này quả thật có chút kỳ quái, Dạ Đao môn rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Chẳng lẽ muốn cho chúng ta một trận giã mai? Lãnh Vân Mai hôm nay cũng nhận ra Dạ Ly có chút vấn đề. Ta nghĩ vài ngày nữa, đợi các môn phái khác lần lượt đến, hẳn sẽ có đáp án. Tần Mạch mỉm cười. Dạ Đao môn sẽ không chỉ phái Dạ Ly phụ trách liên minh chín phái lần này. Nếu thật sự như vậy, e rằng sơn trang này sẽ bị lật tung. Cũng đúng, không cần chúng ta ra mặt, luôn có môn phái sẽ ra mặt thôi. Lãnh Vân Mai cũng cười. Hai người sau khi quyết định đối sách, Tần Mạch liền trở về phòng mình ngủ. Những ngày sau đó, sơn trang Dạ Đao môn cũng dần trở nên náo nhiệt, ngày càng nhiều môn phái đến. Trong vòng 3 ngày sau khi Tần Mạch đến, 8 môn phái trung cấp đều đã đến đông đủ. Những ngày này, ngoài việc các đệ tử của Dạ Đao môn không thấy bóng dáng, các đệ tử trẻ tuổi của 8 môn phái lại giao lưu, tỉ thí với nhau trong sân trang. Trong đó Đỗ Thu Trúc càng nổi bật, đánh bại một loạt đệ tử trẻ tuổi, thêm vào dung mạo xuất chúng, được mọi người săn đón. Mà số lần Dạ Ly xuất hiện lại ít đi, chỉ để người của 8 môn phái ở lại đây, chờ đợi sắp xếp tiếp theo. Ban đầu các môn phái vẫn còn kiên nhẫn, nhưng đã 5 ngày trôi qua, thậm chí Dạ Ly đã 3 ngày không xuất hiện. Điều này khiến các cao thủ đứng đầu 8 phái cuối cùng không thể kiềm chế được, tụ tập trong phòng bàn bạc. Dạ Đao môn rốt cuộc muốn làm gì? Mấy ngày nay để chúng ta ở đây, chẳng lẽ thật sự không coi chúng ta ra gì? Một lao giả không lông mày hừ lạnh. Hắn tên là Vô Mi lão quái, là phó cấp chủ của Độc Trung Cốc, một thân độc công khá tinh xảo. Dạ Đao môn thế lực tuy lớn, nhưng không đến mức làm như vậy. Thật sự có khẩu khí lớn như vậy, cũng không cần đến tìm chúng ta liên minh. Trương Thuần lúc này lên tiếng. Không được, hôm nay nhất định phải tìm Dạ Đao môn đòi một lời giải thích. Nếu không thì ta không nuốt trôi cục tức này. Một đại hán râu ria mặt đen kích động vô cùng kêu lên. Hắn tên là Đồng Hạo, là phó môn chủ của Thiết Y Liên môn. Lần liên minh chín phái này, không có môn chủ nào đến. Lần này chỉ là lần đầu bàn bạc, còn chưa đến lúc liên minh chín phái chính thức thành lập, các môn chủ tự nhiên cũng không dám dễ dàng rời khỏi môn phái. Đúng. Hôm nay nếu Dạ Ly kia còn không xuất hiện, ta Chu Cự Sơn sẽ đốt cháy sơn trang này. Một đại hán thô kệch vô cùng trực tiếp đập bàn. Hắn là đại trưởng lão của Hổ Khiếu môn, tính cách cũng hung hãn như hổ. Ngược lại Lãnh Vân Mai vẫn im lặng. Nàng cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, Dạ Đao môn làm như vậy có ý nghĩa gì? Chọc giận 8 môn phái trung cấp, sỉ nhục một phen. Dạ Đao môn hẳn là chưa có thực lực này. Muốn thành lập liên minh, nhưng từ đủ loại biểu hiện mà xem, dường như lại lộ ra sự qua loa. Mọi người càng nói càng nóng, dứt khoát trực tiếp đi ra khỏi phòng, định trước tiên làm loạn một phen. Nhưng bọn hắn đi một vòng quanh sơn trang mới phát hiện, ngoài người của tám phái ra, người của Dạ Đao môn đều biến mất. Những người hầu, nha hoàn cũng biến mất. Nhất thời, sơn trang Dạ Đao môn này dường như trở nên quỷ dị. Chương 194, biến mất chương 194, biến mất ngoài các đệ tử của tám môn phái trung cấp ra, trong sơn trang này, dường như không còn tìm thấy bất kỳ người sống nào nữa. Nha hoàn, người hầu đều biến mất. Chuyện gì vậy? Người trong sơn trang đều đi đâu rồi? Chu Cự Sơn cau mày. Tính tình hắn không tốt, nhưng không có nghĩa là đầu óc hắn không tốt. Tình huống này chắc chắn không phải chuyện tốt. Mấy ngày nay, những nha hoàn, người hầu dường như ngày càng ít đi. Ban đầu ta cũng không để ý, không ngờ bây giờ hoàn toàn không thấy nữa. Trương Thuần hồi tưởng lại ký ức mấy ngày nay, cũng đầy vẻ nghi hoặc. Trước tiên hãy tập hợp tất cả các đệ tử trong sơn trang lại, không thể phân tán nữa. Đồng Hào trầm giọng nói. Tiếp theo, mọi người hợp sức lại, tập hợp tất cả các đệ tử ở khắp nơi trong sơn trang lại với nhau, khoảng mấy chục người. Các đệ tử dường như cũng bàn tán xôn xao, thảo luận về sự biến đổi kinh hoàng của sơn trang Dạ Đao môn. Không biết vì sao, bọn họ cảm thấy sơn trang trên hàn thạch đảo này trở nên âm u đáng sợ. Thần sư Minh cũng biến mất rồi. Đỗ Thu Trúc đến bên cạnh Lãnh Vân Mai, nhỏ giọng nói: "Tần Mạch, hắn đi đâu rồi?" Lãnh Vân Mai nhìn một vòng, quả nhiên không thấy Tần Mạch. Nhưng với thực lực của Tần Mạch, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Sáng sớm hôm nay ta đã nghe Tần sư Minh đi dạo quanh đây, sau đó thì không thấy nữa." Một nữ đệ tử lên tiếng. Lãnh Vân Mai đang định dẫn người đi tìm Tần Mạch, tình hình sơn trang càng lúc càng quỷ dị. Nàng cảm thấy không thể ở lại nữa, vẫn nên rời đi trước. Lúc này, Tần Mạch chậm rãi từ cửa sơn trang đi vào, dường như vẫn chưa biết gì về sự biến đổi kinh hoàng của sơn trang, thần sắc cũng dung. Lãnh Vân Mai kéo hắn đến một bên. "Sơn trang xảy ra chuyện rồi, những người của Dạ Đao môn tất cả đều biến mất. Sáng nay ta đã phát hiện ra rồi, các ngươi phản ứng thật chậm." Tần Mạch lắc đầu. Hắn đối với tình hình sơn trang này luôn giữ cảnh giác, mà Lãnh Vân Mai và những người khác cũng biết sơn trang này có vấn đề gì đó, nhưng lại cho rằng đây chỉ là nơi bàn bạc công việc, chưa bao giờ để ý. Lãnh Vân Mai nhất thời nghẹn lời, cuối cùng mới bất lực nói: "Vậy sao ngươi không nói sớm? Nói ra cũng vô dụng, chẳng lẽ ta nói ra thì những người đó có thể quay lại sao?" Tần Mạch hỏi ngược lại. Lãnh Vân Mai bất lực nói: "Vậy ngươi ra ngoài lâu như vậy, có thu hoạch gì không?" "Thu hoạch thì có một chút, đó là chúng ta không quay về được nữa. Tất cả thuyền ở bến tàu cũng biến mất." Tần Mạch xuề tay ra. "Cái gì?" Lãnh Vân Mai lúc này ngay cả sự bình tĩnh cũng không thể giữ được nữa, âm lượng đột nhiên tăng cao. Giọng nói của nàng cũng thu hút sự chú ý của Trương Thuần và những người khác, họ đi đến hỏi xem có chuyện gì xảy ra. "Đến bến tàu xem là biết." Lãnh Vân Mai không giải thích nhiều. Một đoàn người rời khỏi sân trang, đi đến bến tàu Hàn Thạch Đảo. Lúc này, bến tàu Hàn Thạch Đảo, mặt nước trống rỗng, đừng nói cho nhỏ, ngay cả một chiếc thuyền con cũng không có. Cảnh tượng này cũng khiến người của tám phái tức giận. "Dạ Đao môn này chẳng lẽ muốn nhốt chúng ta chết ở đây sao?" Vô Mi lão quái cười lạnh. "Hiện tại không chỉ người biến mất, ngay cả thuyền cũng biến mất. Dạ Đao môn này dường như không có ý tốt. Đây là Hàn Thạch Đảo, sao huyệt của Dạ Đao môn nằm trên đảo, ta còn không tin nó ngay cả sao huyệt cũng dọn đi." Chu Cự Sơn hừ lạnh một tiếng. "Hàn Thạch Đảo này cách bờ biển một đoạn, nhưng với thể chất của võ giả, bơi về hẳn cũng không thành vấn đề. Nhưng đối với người của tám phái mà nói, để bọn họ cứ thế lủi thủi bơi về, thể diện của môn phái còn đâu?" Thế là, mọi người bàn bạc một chút, rồi bắt đầu tìm kiếm trên Hàn Thạch Đảo này. Trước đây vì nể mặt Dạ Đao môn, thực ra mọi người đều tuân thủ quy tắc, sẽ không ra ngoài xem xét tình hình Hàn Thạch Đảo. Hiện tại tình hình như vậy, tự nhiên không ai còn kiêng dè gì nữa. Nhưng tìm kiếm cả ngày trời, đừng nói sao huyệt của Dạ Đao môn, ngay cả một người sống cũng không thấy. Tuyết rơi rồi. Tân Mạch ngẩng đầu, nhìn những bông tuyết trắng xóa bay lả tả khắp trời, Hàn Thạch Đảo hóa thành một thế giới trắng xóa mịt mờ. Hắn nhìn quanh, phát hiện những tảng đá trên đảo dường như biến thành người tuyết, đang nhìn mình. Những tảng đá này, dường như thật sự đang nhìn mình. "Các ngươi có cảm thấy, những tảng đá này hình như có chút kỳ quái?" Một nữ đệ tử của Trấn Nguyệt viện dường như có chút kinh hãi. "Ta cũng cảm thấy những tảng đá này không đúng." Đỗ Thu Trúc gật đầu. "Không chỉ bọn họ, những người có mặt đều cảm thấy. Về thôi, trời cũng sắp tối rồi." Tần Mạch lắc đầu, không muốn ở lại nữa. "Vậy chúng ta về trước đi." Lãnh Vân Mai cũng cảm thấy không khí hiện tại có chút kỳ quái. "Được, chỉ có thể về trước thôi." Chu Cự Sơn và những người khác cũng phụ họa. Sơn trang dưới đêm tuyết lạnh lẽo, trở nên lạnh lẽo trống rỗng. Các đệ tử của tám phái cũng không dám tách ra, cứ thế nghỉ ngơi trong đại sảnh. Mà mấy vị nội kình tông sư thì tụ tập trong phòng bên cạnh bàn bạc lại. "Ta trước tiên tổng kết lại những chuyện xảy ra hôm nay. Dạ Ly của Dạ Đao môn mấy ngày không xuất hiện. Người hầu, nha hoàn trong sơn trang biến mất. Thuyền ở bến tàu cũng không biết đi đâu. Sơn môn của Dạ Đao môn cho đến nay vẫn chưa tìm thấy." Sau khi giọng nói của Trương Thuần vang lên, trong phòng liền không còn bất kỳ âm thanh nào nữa. Những người này đều đang suy nghĩ, tại sao Dạ Đao môn lại biến thành bộ dạng này. Một lát sau, Tần Mạch đột nhiên nói: "Các ngươi tại sao lại chắc chắn rằng hòn đảo này chính là Hàn Thạch Đảo?" Nhất thời, mọi người trong phòng đều như bị giật mình. "Đúng, hòn đảo nhỏ này chưa chắc đã là Hàn Thạch Đảo. Những vị đang ngồi đây, ai đã từng đến Hàn Thạch Đảo?" Lãnh Vân Mai hỏi. "Từ trước đến nay, tất cả mọi người đều mặc định hòn đảo nhỏ này chính là Hàn Thạch Đảo. Nhưng trên thực tế, không ai trong số họ từng đến Hàn Thạch Đảo. Chỉ vì người của Dạ Đao môn dẫn họ đến, trong lòng liền nghĩ đây chính là Hàn Thạch Đảo trong truyền thuyết. Nếu đây không phải Hàn Thạch Đảo, tự nhiên sẽ không tìm thấy xảo huyệt của Dạ Đao môn. Nếu đây không phải Hàn Thạch Đạo vậy thì là gì? Dạ Đao Môn làm lớn chuyện như vậy, rốt cuộc muốn dở trò gì? Vô Mi lão quái cau mày. A dưới đêm tuyết, một tiếng kêu thảm thiết phá vỡ sự yên tĩnh của đêm tuyết. Mấy vị nội kình tông sư trong nháy mắt đều xông ra khỏi phòng. Đó là một quảng trường trong sân trang. Tuyết rơi dày đặc, phủ một lớp trắng xóa. Những đóa hoa máu đỏ tươi nở rộ trên nền tuyết trắng. Không chỉ Tần Mạch và những người khác bị kinh động, rất nhiều đệ tử trong đại sảnh cũng bị kinh động chạy ra. Một đám người nhìn vết máu còn sót lại, rơi vào im lặng. Các môn các phái kiểm kê nhân số, xem ai thiếu người. Trương Thuần trầm giọng nói, tiếng kêu thảm thiết và vết máu này, nhất định là có người xảy ra chuyện. Mà hiện tại trong sơn trang này ngoài các đệ tử môn phái ra, không còn bất kỳ ai khác nữa. Kết quả cuối cùng kiểm kê xong, không thiếu một người nào. Vậy tiếng kêu thảm thiết đó rốt cuộc là ai phát ra? Chẳng lẽ trong sơn trang này còn có người khác? Không thể nào, hôm nay chúng ta đã gần như lật tung sơn trang này rồi. Mấy vị nội kình tông sư cũng kinh ngạc. Ánh mắt Tần Mạch lướt qua mọi người. Hắn đã sớm mở âm dương nhãn, nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Chương 195, phát hiện
trên quảng trường sơn trang trống trải. Tám môn phái trung cấp, mấy chục võ giả tụ tập lại, vẻ mặt hoang mang không biết làm sao. Ngay cả lão giả Vô Mi lão quái cũng nhìn vết máu trên đất, không biết phải làm gì. Trong thông tin hiện có, chắc chắn có người đã chết. Nhưng người chết như thế nào? Ai đã chết? Tại sao lại chết? Những câu hỏi này dường như đều không tìm thấy câu trả lời. Tần Mạch mở âm dương nhãn, nhìn lướt qua tất cả những người có mặt, vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Dường như người vừa phát ra tiếng kêu thảm thiết, không phải là bất kỳ đệ tử nào trong tạm phái, mà là người khác trong sơn trang. Để xác nhận sơn trang không có nguy hiểm, mọi người lại tìm kiếm trong sơn trang. Vô Mi lão quái, phó cấp chủ của độc trùng cốc, thậm chí còn lấy ra một ống tre nhỏ. Ong 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 mười mấy con ong đen bay ra, rồi tản ra. Những con ong đen này là do bí pháp luyện ra, chỉ cần ở đây còn có người ẩn nấp, tuyệt đối có thể phát hiện ra. Vô Mi lão quái khẽ nói, mọi người cũng đầy mong đợi. Nếu có thể tìm thấy người trong sơn trang này, thì nhiều chuyện có thể giải thích được. Nhưng một nén nhang sau, mười mấy con ong đen hoàn toàn không bị tổn hại mà quay về. Vô Mi lão quái sắc mặt tâm trầm, đáng chết. Sơn trang này chẳng lẽ ngoài chúng ta ra, thật sự không còn người sống nào sao? Nếu không tìm thấy người, thì về nghỉ ngơi trước, ngày mai tính sau. Đồng Hào trầm giọng nói, tiêu hao ở đây cũng vô ích. Mọi người trở về đại sảnh nghỉ ngơi. Tân Mạch tựa vào một cây cột, nhắm mắt lại, dường như đã ngủ. Một lát sau, những người khác cũng lần lượt tựa vào tường mà ngủ. Mấy vị nội kình võ giả dường như cũng đã ngủ, nhưng thực chất vẫn giữ tỉnh táo, luôn chú ý đến mọi động tĩnh trong đại sảnh. Sơn trang này đã sớm trở nên nguy hiểm. Tân Mạch thực ra cũng không ngủ, mà thần hồn hóa thành hắc long, bay ra khỏi hắc nguyên trong đầu, đến thế giới hiện thực. Hắn dám khẳng định, trong số những người trong đại sảnh này, tuyệt đối có người đã xảy ra chuyện. Chỉ là ngay cả âm dương nhãn của hắn cũng không phát hiện ra rốt cuộc là ai xảy ra chuyện, nhưng hắn vẫn tin vào phán đoán của mình. Tân Mạch đã thử rất nhiều lần khi âm dương nhãn bị che chắn, điều này chỉ có thể dùng làm một tham khảo. Âm dương nhãn có thể lừa được, hắn không tin ngay cả cảm nhận của thần hồn chi lực cũng có thể che giấu. Thần hồn của Tân Mạch bay lên phía trên đại sảnh, không ai có thể thoát khỏi sự dò xét của thần hồn hắn. Sau khoảng thời gian này, hắn đối với sự hiểu biết về thần hồn chi lực cũng không còn bụng về như trước nữa. Đây là tại sao ta đột nhiên có cảm giác run rẩy sợ hãi? Tám vị nội kình đại tông sư dường như nhận ra điều gì đó, nhưng cảm giác đó trong nháy mắt đã biến mất, khiến người ta không dám chắc chắn. Lúc này, Tân Mạch dựa vào cây cột khẽ lời, mở mắt ra, trực tiếp đứng dậy. Hắn đi đến bên cạnh thanh niên cường tráng không tuân thủ phép tắc. Người tên là gì? Thanh niên cường tráng này đang dựa vào tường ngủ, dường như ngủ rất say, không có phản ứng. Nhưng những người có mặt kém nhất cũng là đoán cốt cảnh võ giả, Tần Mạch cũng không che giấu giọng nói của mình, mọi người đều giật mình tỉnh dậy. Nhìn thấy bóng dáng Tần Mạch, vẻ mặt nghi hoặc. Mấy ngày nay ở chung, bọn họ cũng biết sự tồn tại của vị viện thủ trẻ tuổi của phá ngục môn này. Chỉ là vị này luôn im lặng, không có cảm giác tồn tại, sao đột nhiên lại gây ra động tĩnh? Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi tên là gì? Tần Mạch căn bản không để ý ánh mắt của người khác, giọng nói trở nên hung ác bạo ngược. Dường như nếu Triệu Nam còn không lên tiếng, hắn sẽ giết Triệu Nam vậy. Đồng bạn bên cạnh thanh niên cường tráng kia cũng bị đánh thức, đẩy đẩy thanh niên cường tráng, "Triệu Nam, mau dậy đi." Thanh niên cường tráng kia lúc này mới tỉnh lại, nhìn Tần Mạch, đạm đạm nói, "Triệu Nam, ngươi không phải Triệu Nam." Tần Mạch lắc đầu. "Thần sư đệ, sao lại nói vậy?" Chu Cự Sơn đi tới. Thanh niên cường tráng này chính là đệ tử của Hổ Khiếu môn hắn. Lãnh Vân Mai cũng đi tới. Nàng cảm thấy Tần Mạch không phải loại người nói năng vô căn cứ, nói như vậy hẳn là có phán đoán của riêng mình. Tần Mạch chỉ vào thanh niên cường tráng kia nói, "Người này không phải Triệu Nam." "Ta sao lại không phải?" Triệu Nam dường như tức giận, giọng nói trầm thấp. Mấy vị nội kình tông sư khác cũng vây lại. "Đúng vậy, Triệu Nam ta cũng có biết, hẳn không phải giả mạo." Chu Cự Sơn cũng giải thích một câu. Tần Mạch ánh mắt lạnh lẽo, chất vấn, "Vậy ngươi nói cho ta biết, Triệu Nam năm nay bao nhiêu tuổi, sư phụ của hắn là ai, người bên cạnh hắn là sư huynh hay sư đệ của ngươi, hắn tên là gì?" Triệu Nam dường như bị khí thế của Tần Mạch dọa sợ, thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt, không nói nên lời. Chu Cự Sơn lại cau mày nói, "Triệu Nam, có ta ở đây ngươi không cần sợ, cứ nói ra đi." Những câu hỏi này đều là những câu hỏi đơn giản nhất, không thể nào không trả lời được. Nhưng Triệu Nam vẫn không nói gì. Lúc này, ngay cả Chu Cự Sơn cũng cảm thấy Triệu Nam có chút đáng ngờ. Hắn vây tay với đệ tử bên cạnh Triệu Nam, ra hiệu mau đi. "Triệu Nam, ngươi mau nói đi. Những điều này ngươi đều không trả lời được sao?" Đồng Hào mất kiên nhẫn kêu lên. Hắn hiện tại cũng cảm thấy Triệu Nam hành vi quả thật quỷ dị, ngay cả tên sư phụ, sư huynh đệ đồng môn cũng không gọi ra được. Ngươi làm sao phát hiện ra ta? Triệu Nam thần sắc quỷ dị mà bình tĩnh lại. Hắn dường như cũng phát hiện mình không thể giả vờ được nữa, dứt khoát không giả vờ nữa. Ngươi tự đoán đi. Tân Mạch cười cười. Hắn đương nhiên sẽ không nói ra chuyện thần hồn xuất khiếu của mình. Trên thực tế, khi hắn thần hồn xuất khiếu, hắn đã nhận ra dao động thần hồn của Triệu Nam có chút không đúng. Vạn vật đều có hồn, nhưng dao động thần hồn của Triệu Nam lại vô cùng kỳ dị, biến hóa cực lớn. Hơn nữa trong toàn bộ đại sảnh, cũng chỉ có Triệu Nam có dao động như vậy, hắn mới tiến lên thăm dò một phen. Kết quả thật sự là Triệu Nam có vấn đề lớn. Người rốt cuộc là ai? Chu Cự Sơn tay phải trực tiếp vung ra. Năm ngón tay của hắn thô to sắc nhọn, như mãnh hổ xuống núi, trực tiếp bổ lấy yết hầu của Triệu Nam. Hô lúc này, đèn đóm quỷ dị tắt úm. Nhưng chút ánh sáng mờ ảo này đối với nội kình tông sư mà nói, căn bản không gây ra ảnh hưởng gì, động tác của Chu Cự Sơn thậm chí còn không bị ảnh hưởng chút nào. Bành! Triệu Nam trực tiếp bị một tay bóp chặt yết hầu. Nói, nếu không ta sẽ bóp chết ngươi. Chu Cự Sơn quát lớn. Triệu Nam kia quỷ dị cười một tiếng, đầu đột nhiên nổ tung. Một bóng đen nhỏ bé từ trong máu bắn ra, hung hăng lao về phía Chu Cự Sơn. Bùm! Tần Mạch đã đợi từ lâu, nhanh chóng tung một trường, chính xác đánh trúng bóng đen kia. Một tiếng kêu thảm thiết. Bóng đen nhỏ bé kia rơi xuống đất, không còn động tĩnh. Đa tạ Tần sư đệ. Chu Cự Sơn kinh hồn chưa định, vội vàng cảm ơn. Vừa rồi khoảng cách quá gần, hắn không kịp né tránh. May mà Tần Mạch kịp thời ra tay, nếu không thì thật sự nguy hiểm rồi. Không sao, trước tiên hãy đốt lửa lên, xem đây rốt cuộc là thứ gì. Tần Mạch phất tay nói. Rất nhanh, đại sảnh lại sáng đèn. Mọi người cuối cùng cũng nhìn rõ hình dáng của bóng đen nhỏ bé kia. Đó chính là một người, hay nói đúng hơn là một người đá. Toàn thân đều là đá xám trắng, thậm chí có cả ngũ quan của con người, vô cùng quái dị. Chương 196, rời đảo chương 196, rời đảo trong đại sảnh Sơn Trang. Một thi thể không đầu với cái đầu vỡ nát nằm trên mặt đất, bên cạnh còn có một người đá làm từ đá xám trắng, lớn gấp đôi lòng bàn tay người trưởng thành. Đây dường như là một loại chú thuật nào đó. Vô Mi lão quái cao mày. Một số chú thuật của tà giáo vô cùng âm tà, một khi lấy được tóc hay vật dụng của đối phương, sẽ dùng người giấy để hạ chú. Tình huống của người đá nhỏ này dường như cũng tương tự. Không, ta cảm thấy tên này hẳn là có linh trí, hoặc là nó là một loại tà dị tồn tại nào đó. Tân Mạch trầm giọng nói. Nếu chỉ là một loại chú thuật tà dị, hắn sẽ không cảm nhận được dao động thần hồn kỳ lạ trên người Triệu Nam. Chú thuật làm sao có thể có dao động thần hồn? Bất kể người đá này là chú thuật hay tồn tại thật, nhưng tại sao nó lại xuất hiện trong sơn trang này, còn lặng lẽ ẩn nấp giữa chúng ta? Trương Tuấn hỏi. Ý đồ của tên này vẫn chưa rõ, nhưng tiếng kêu thảm thiết chúng ta nghe thấy trước đó hẳn là tiếng của Triệu Nam. Hắn đã bị tên này nhập vào. Đây là điều duy nhất Tần Mạch hiện tại rõ ràng. Một đệ tử của Hổ Khiếu Môn cũng đột nhiên nói, ta nhớ ra rồi, trước tiếng kêu thảm thiết, Triệu sư minh đã nói muốn ra ngoài đi vệ sinh. Sau khi hắn xuất hiện, ta không còn nghe thấy hắn lên tiếng nữa. Có lẽ chúng ta không nên đến đây. Lãnh Vân Mai thở dài. Cái gọi là Hàn Thạch đảo này ngày càng trở nên quỷ dị. Ngay cả Sơn Trang cũng trở nên không an toàn. Đem thi thể Triệu Nam thiêu đi cho cốt thì mang về. Chu Cự Sơn sắp xếp những việc sau đó. Một thi thể không đầu đặt ở đây, luôn khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Còn về người đá nhỏ kia, Tần Mạch đưa tay ra bắt lấy người đá nhỏ, muốn nghiên cứu một chút. Kết quả là người đá nhỏ này vẫn chưa chết hẳn, khuôn mặt đá có ngũ quan của con người đột nhiên nứt ra, há miệng cắn tới. Suy kết quả còn chưa cắn trúng, một luồng khí tức huyết sắt nóng bỏng lập tức thiêu đốt nó thành tro bụi. Tên này thật sự có sinh mệnh, lại còn giả chết. Lần này ngay cả Vô Mi lão quái cũng công nhận suy đoán của Tần Mạch. Người đá nhỏ này căn bản không phải chú thuật gì, mà là một loại tà dị tồn tại. Đừng dây dưa ở đây nữa, sáng sớm mai chúng ta sẽ rời đi. Đồng Hào vốn còn muốn tìm ra xảo huyệt của Dạ Đa Môn để chút giận trong lòng, nhưng nhìn thấy tình huống quỷ dị đêm nay, trong lòng hắn đã nảy sinh ý định rút lui. Đi, chẳng lẽ đệ tử Hổ Khiếu Môn của ta cứ thế mà chết vô ích sao? Chu Cự Sơn lại không chịu bỏ qua. Lão Chu, người đá này quá quỷ dị, đệ tử môn phái ngươi chết khiến người ta rất tức giận, nhưng chúng ta cũng phải bảo toàn những đệ tử còn lại. Vô Mi lão quái lại lắc đầu. Lão giả như hắn cũng rất xảo quyệt, thấy tình hình không ổn liền lập tức rời đi. Cùng lắm thì bơi về, mất mặt còn hơn mất mạng. Đúng vậy, đợi chúng ta về tông môn, sẽ thay ngươi đi tìm Dạ Đao Môn tính sổ. Ta nghĩ bây giờ tạm thời nhượng bộ thì tốt hơn. Các nội kình tông sư khác cũng lần lượt bày tỏ thái độ. Lãnh Vân Mai đương nhiên cũng không muốn tiếp tục mạo hiểm, cũng phụ hòa nói, Chu sư đệ, lần này hãy nhẫn nhịn một chút. Chu Cự Sơn thấy các nội kình tông sư đã quyết ý rời đi, cũng chỉ đành bất đắc dĩ lựa chọn đi theo. Nếu người của các môn phái khác đều đi rồi, một mình hắn nội kình tông sư căn bản không đủ sức. Ngày hôm sau, tám môn phái trung cấp, mấy chục người rời sơn trang, đi đến bến tàu chuẩn bị bơi về. Sư đệ, lần này không có ai bị nhập vào chứ? Lãnh Vân Mai và Tần Mạch ở cuối đội. Không có, đêm qua ta không ngủ, vẫn luôn âm thầm đề phòng. Tần Mạch trả lời. Vậy thì tốt, hy vọng hôm nay có thể an toàn rời khỏi Hàn Thạch đảo này. Lãnh Vân Mai thở dài. Những chuyện xảy ra lần này, đến nay vẫn khiến người ta mơ hồ. Tuy nhiên, chỉ cần có thể rời khỏi hòn đảo kỳ lạ này, Lãnh Vân Mai cũng không có ý định tìm Dạ Đao Môn tính sổ. Sống sót là được. Đến bến tàu, chỉ có dòng nước sông yên bình chảy chậm rãi. Mọi người cùng nhau bơi về, như vậy cũng an toàn hơn. Ta và Chu sư minh ở phía trước, phía sau thì do Tần sư đệ và Lãnh sư tỷ phụ trách. Trương Thuần lên tiếng. Đoạn hậu là do Tần Mạch chủ động đề xuất. Lãnh Vân Mai cảm thấy sư đệ này trên đường đi biểu hiện khá đáng tin cậy, tự nhiên liền dẫn theo mấy đệ tử của Triển Nguyệt Viện đi theo bên cạnh hắn. rào 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 mấy chục người lần lượt xuống nước, bơi về phía bờ. Võ giả khí tức dài lâu, thể lực sung mãn, thân thể linh hoạt, trong nước giống như cá, dù nước sông lạnh lẽo cũng không ảnh hưởng gì, tốc độ cũng khá nhanh. Mọi người vẫn giữ đội hình chỉnh tề bơi đi, cũng không xảy ra chuyện gì kỳ lạ. Cứ thế bơi mãi. Khoảng một canh giờ sau, mọi người lại thấy đất liền, nhưng không phải bến đỏ, mà là một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo này hình như là Hàn Thạch đảo. Một đệ tử của Kim sư phái hét lớn: "Sao có thể, chúng ta bơi lâu như vậy, sớm đã cách Hàn Thạch đảo không biết bao xa rồi." "Đúng vậy, đây tuyệt đối không phải Hàn Thạch đảo." Các đệ tử khác phản bác. Đệ tử của Kim sư phái kia chỉ vào hòn đảo: "Các ngươi nhìn những tảng đá trên đảo kia, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Hình như hòn đảo phía trước thật sự là Hàn Thạch đảo, ta nhìn kỹ thì thấy cũng khá giống." Các đệ tử khác cũng có người cho rằng hòn đảo này chính là Hàn Thạch đảo. "Giữ bình tĩnh, lên đảo trước đã." Trương Thuần cũng muốn xem hòn đảo này rốt cuộc có phải là hòn đảo mà bọn họ đã ở trước đó hay không. Rất nhanh, mọi người đã lên đảo. Trương Thuần leo nước sông trên mặt, đi sâu vào trong đảo. Một sơn trang thanh lũ hiện ra trong mắt hắn, đồng thời cũng hiện ra trong mắt những người khác. Thật sự là Hàn Thạch đảo. Tại sao chúng ta lại quay lại đây? Chẳng lẽ chúng ta đều bị tà ma ám ảnh? Một đám đệ tử ra đầu tê dại, tâm thần kinh hãi. Ngay cả Tần Mạch cũng không ngờ, rõ ràng trên đường đi vẫn luôn bơi về phía trước, tại sao lại bơi trở về Hàn Thạch đảo? Mặc kệ, chúng ta tiếp tục lên đường. Trương Thuần không cam lòng. Mấy vị nội kình tông sư cũng đều đồng tình. Tiếp theo, bọn họ thử mọi cách, bất kể thế nào, cuối cùng đều bơi trở lại Hàn Thạch đảo. Thậm chí có một lần Trương Thuần không lên Hàn Thạch đảo, mà chọn cách vòng qua, kết quả cuối cùng vẫn nhìn thấy Hàn Thạch đảo. Sau vài lần thử thách, mọi người đều bỏ cuộc. Bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ chọn lên Hàn Thạch đảo, trở về sơn trang nghỉ ngơi. Tân Mạch lại một lần nữa thần hồn xuất hiếu. Chỉ là lần này, hắn trực tiếp bay ra khỏi sơn trang, muốn bay lên không trung. Nhưng ngay khoảnh khắc rời khỏi sơn trang, thần hồn hắn sinh ra một nỗi sợ hãi kinh hoàng. Dường như có một tồn tại đáng sợ nào đó ở gần đây đã chú ý đến hắn. Tân Mạch cảm thấy trở về nhục thân, nỗi sợ hãi đó mới tiêu tan. Hắn đứng dậy, lòng còn sợ hãi. Kẻ nào có thể khiến thần hồn hắn run rẩy đến vậy? Phải biết rằng thần hồn lực của hắn hiện tại chưa chắc đã yếu hơn tu luyện giả thần hồn kỳ, bởi vì hắn có miếng ngọc bội trắng kia có thể tăng cường rất nhiều thần hồn lực. Nhưng ý chí vô danh kia thật sự quá đáng sợ, khiến hắn có cảm giác như lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt đỏ trong màn sương đen ở thôn làng đổ nát. Chương 197, bến tàu chương 197, bến tàu cái gọi là Hàn Thạch đảo này dường như bị ý chí kinh khủng vô danh kia bao phủ. Ý chí của nó giống như một kết giới, giam cầm tất cả chúng ta ở đây. Tần Mạch sau khi trải qua nỗi sợ hãi vừa rồi, giờ đây cũng có cảm giác tim đập thình thịch. Thực tế, ngay cả hắn bây giờ cũng không nghĩ ra được cách nào tốt để thoát khỏi hòn đảo này. Vật lộn cả ngày, mặt trời lặn, bầu trời tối sầm. Mọi người cũng mệt mỏi, may mắn trên đảo còn có dã thu sinh sống, tùy tiện săn vài con vật để lấp đầy bụng, rồi ai nấy đều ngủ thiếp đi. Mấy vị nội kình tông sư thì thay phiên nhau canh gác. Nội kình tông sư có thể liên tục mười mấy ngày không ngủ, nhưng trong môi trường nguy hiểm không rõ này, vẫn nên giữ gìn tinh thần thì tốt hơn, ai cũng không biết sẽ phải ở đây bao lâu. Nửa đêm, Tần Mạch và Lanh Vân Mai canh gác. Hai người ngồi ở cửa đại sảnh trò chuyện. "Sư tỷ, ta luôn cảm thấy mình dường như đã bỏ qua điều gì đó." Tần Mạch nhìn ra ngoài sơn trang tối đen như mực, khẽ nói: "Sư đệ cũng đã cố gắng hết sức rồi, ai có thể ngờ Dạ Đao môn lại làm ra thứ này." Lanh Vân Mai thở dài: "Vốn là liên minh chín phái tốt đẹp, tại sao lại biến thành bộ dạng này?" Lúc này, hai đệ tử của Độc Trùng Cốc đi ra, nói rằng mình muốn đi vệ sinh. Trước đó, vì chuyện của Triệu Nam, nên đã quy định phạm là người ra ngoài đều phải đi cùng nhau. Lãnh Vân Mai cũng không làm khó bọn họ, phất tay cho bọn họ ra ngoài. Hai người Độc Trùng Cốc cũng không có ý định đi xa, chỉ tùy tiện tìm một bồn hoa gần đó để giải quyết. Đợi đến khi Chu Kỳ giải quyết xong, lại phát hiện sư đệ của mình vẫn đứng trước bồn hoa, bất động. "Sư đệ, làm gì mà ngẩn người ra vậy?" Chu Kỳ tiến lên hỏi một câu. Kết quả tiểu sư đệ vẫn không có phản ứng. Chu Kỳ cau mày, nhẹ nhàng tiến lên vỗ vai tiểu sư đệ. Vành tiếng động trầm đục. Chu Kỳ thậm chí còn có cảm giác mình vỗ vào một tảng đá cứng rắn. Tiểu sư đệ kia dường như cũng bị chạm vào, cái đầu cứng đờ khô khốc vô cùng mà quay lại. Khuôn mặt đó cứng đờ vô cảm, xám trắng một mảnh, giống như da đá. Đôi mắt cũng không có chút sinh khí nào. Chu Kỳ sợ đến hồn bay phách lạc, sợ hãi vô cùng muốn hét lên, nhưng lại phát hiện cổ họng mình cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hắn cảm thấy cơ thể mình trở nên cứng đờ vô cùng, một chút cũng không thể điều khiển. Chu Kỳ miễn cưỡng cúi đầu nhìn cánh tay mình. Một lớp màu xám trắng đang nhanh chóng lan rộng trên bề mặt da. "Chuyện gì vậy? Hai người đó đi lâu như vậy mà vẫn chưa về." Lãnh Vân Mai cau mày. "Chắc là có chuyện rồi. Gọi mọi người dậy đi." Tân Mạch thản nhiên nói. Rất nhanh, những người đang ngủ say đều bị gọi dậy. Nghe nói là đệ tử môn phái mình gặp chuyện, Vô Mi lão quái cũng kinh ngạc vô cùng, một trong hai đệ tử của ta thậm chí còn là võ giả ngoại kình, lẽ ra không đến mức gặp chuyện mà không phát ra động tĩnh gì chứ, võ giả thần lực cảnh như Triệu Nam còn có thể đều thảm thiết trước khi bị nhập, võ giả ngoại kình không có lý do gì lại không thể. "Không nhất định sơn trang này có quá nhiều chuyện không rõ, chúng ta vẫn nên đi tìm xem sao." Lãnh Vân Mai trầm giọng nói. "Để ta đi." Vô Mi lão quái cũng lo lắng cho đệ tử của mình, trực tiếp thả ra con hắc phong trùng kia để tìm kiếm. Sau đó ngay cả hắc phong trùng cũng không trở về. Dường như bên ngoài sơn trang có thứ gì đó kinh khủng đang nuốt chửng mọi sinh mệnh. Trong chốc lát, trong lòng mọi người đều dâng lên một luồng hàn ý, vậy thì làm sao bây giờ? "Ra ngoài tìm hay ở lại đây?" Chu Cự Sơn nói. "Đương nhiên là ra ngoài tìm, Chu Kỳ kia chính là hậu bối kiệt xuất của Độc Trùng Cốc ta. Vô Mi lão quái tức giận nói: "Vô Mi, trước đó ngươi đâu có nói như vậy?" Chu Cự Sơn nhớ lại trước đó mình muốn ở lại báo thù cho đệ tử, những người này lại vội vã muốn rời đi, trong lòng lại cảm thấy sảng khoái một cách khó hiểu. "Thôi được rồi, bây giờ không phải lúc tranh cãi, ta nghĩ vẫn nên đi tìm một chút. Dù sao thì người sống hay chết cũng không biết." Đồng Hào lên tiếng: "Cho dù là sống, e rằng cũng đã bị nhập rồi." Chu Cự Sơn cười khẩy: "Ngươi..." Vô Mi lão quái chỉ vào Chu Cự Sơn, dường như muốn động thủ. Đệ tử hai phái cũng đều nhìn nhau đầy địch ý được rồi, chúng ta bây giờ thậm chí còn không biết kẻ địch là ai, các ngươi đã nghĩ đến việc nội đấu rồi sao? Trương Thuần quát lớn một tiếng: "Nếu đánh nhau, e rằng đội ngũ này cũng sẽ tan rã. Hiện tại tình hình sơn trang quỷ dị, thiếu đi hai nội kình tông sư, vậy thì làm sao sống sót được?" Chu Cự Sơn và Vô Mi lão quái cũng hiểu đạo lý này, chỉ đành kìm nén sự bất mãn trong lòng, gần như đồng thời hừ lạnh một tiếng, đều chọn cách dừng tay. Mọi người bắt đầu tìm kiếm kỹ lưỡng trong sân trang, nhưng vẫn không tìm thấy hai đệ tử độc trùng cốc đã biến mất. Hai người sống sờ sờ, trong đó còn có một người là võ giả ngoại kình, cứ thế biến mất một cách bí ẩn trong sơn trang quỷ dị này. "Ta nghĩ sơn trang này không thể ở lại được nữa, vẫn nên rời đi sớm thì tốt hơn." Trương Thuần trầm giọng nói. Tính cả Triệu Nam đêm qua, đã có ba người gặp chuyện trong sơn trang này. Nơi này tuyệt đối không phải là nơi tốt lành. "Ta cũng nghĩ vậy, vẫn nên rời đi thì hơn." Chu Cự Sơn gật đầu. Vô Mi lão quái thì vẫn muốn tìm lại mấy đồ đệ của mình, nhưng hắn cũng biết dù mình có kiên trì thì cũng sẽ thỏa hiệp như Chu Cự Sơn, nên không lên tiếng. Lợi dụng màn đêm, mọi người rời khỏi sơn trang quỷ dị đó. Lại tuyết rơi rồi, Tần Mạch nhìn những bông tuyết trong suốt bay lả tả khắp trời, trắng xóa một mảnh, trầm tư. Mấy vị nội kình tông sư bàn bạc một chút, quyết định vẫn đi về phía bến tàu. Toàn bộ địa hình hàn thạch đảo bọn họ đều không quen thuộc, ngoài sơn trang thì chỉ biết bến tàu. Trong đêm tuyết, mấy chục người run rẩy sợ hãi đi về phía bến tàu. Trên đường đi, bọn họ đều có cảm giác bị theo dõi. Ngay cả Lãnh Vân Mai, Trương Thuần và mấy vị nội kình tông sư cũng có cảm giác tương tự. Nhưng rõ ràng không có gì cả, chỉ có tuyết lớn bao phủ bầu trời tối tăm, lạnh lẽo và áp lực. Nhưng cứ như có người đang nhìn mình, mỗi người đều trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, không có gì bất chắc xảy ra, cuối cùng bọn họ cũng đến được gần bến tàu. Kia đó là gì? Hình như là một con thuyền. Một đệ tử của Thiết Y Liễu Môn đột nhiên kêu lớn. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy trong màn tuyết trắng xóa, một chiếc thuyền nhỏ phá tan gió tuyết, từ xa từ từ bơi đến trên mặt sông. Trên thuyền nhỏ, dường như còn có một bóng người đứng. Tần Mạch mở âm dương nhãn, nhìn về phía bóng người đó, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và bất ngờ. Bóng người trên thuyền nhỏ dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Tần Mạch, ngẩng đầu nhìn lại, cũng là người. Lúc này, Trương Thuần và những người khác cuối cùng cũng nhìn rõ bóng người trên thuyền nhỏ. Đó là một đạo sĩ thanh tú đội nón lá, mặc đạo bào màu xanh lam. Người này là ai? Sao đột nhiên xuất hiện trên hàn thạch đảo này? Là địch hay bạn, còn cần phải quan sát một chút. Ừm, lát nữa hỏi rõ ràng. Mấy vị nội kình đại tông sư đều cảnh giác với vị đạo sĩ trẻ tuổi đột nhiên đi thuyền đến này. Chương 198, tìm kiếm
ngay khi Tần Mạch cũng cảm thấy bất lực với mọi thứ trên hàn thạch đảo này. Một chiếc thuyền nhỏ xuyên qua màn tuyết trắng xóa, lại khiến Tần Mạch nhìn thấy một tia hy vọng. Vị đạo sĩ thanh tú đội nón lá kia chính là Ngâu Ngữ đã lâu không gặp. "Ngâu Ngữ, người sao lại đến đây?" Tần Mạch đợi chiếc thuyền nhỏ cập bờ, liền vội vàng hỏi. "Đây cũng là điều ta muốn hỏi." Ngâu Ngữ cũng không ngờ lại gặp Tần Mạch ở đây. Hắn là một đường truy tìm một thứ gì đó mà đến. Hắn nghi ngờ thứ đó có liên quan đến sự tồn tại bí ẩn đã hủy diệt tông môn của hắn. Kết quả không ngờ lại đụng phải Tần Mạch ở đây. Nói ra thì dài dòng, Tần Mạch lắc đầu, hắn trước tiên giới thiệu Ngâu Ngữ cho các nội kình tông sư. Nghe nói vị đạo sĩ trẻ tuổi này là một tu luyện giả, hơn nữa còn có Tần Mạch bảo đảm, trong lòng mọi người không khỏi mong đợi. Mà Ngâu Ngữ sau khi nghe Tần Mạch kể về những gì đã xảy ra ở đây mấy ngày nay, cũng kinh ngạc không thôi. Xem ra thứ đó quả nhiên đã bị phát hiện. Ngâu Ngữ thở dài một tiếng. "Thứ gì?" Tần Mạch hỏi. "Đạo sĩ Ngâu Ngữ có thể đến đây, hẳn là có nguyên do. Một tảng đá. Nó vốn dĩ ở trên đảo này, sau đó hẳn là bị một người nào đó của Dạ Đao môn đào lên rồi sau đó, tai họa đã xảy ra." Giọng Ngâu Ngữ vô cùng bình tĩnh, nhưng Trương Thuần và những người khác lại đột nhiên có cảm giác sợn gai úc. "Ý ngươi là đây thật sự là hàn thạch đảo xào huyệt của Dạ Đao môn cũng ở đây?" Tần Mạch kinh ngạc nói. Điều này dường như có chút khác biệt so với suy đoán ban đầu của hắn. "Đúng vậy." Ngâu Ngữ gật đầu. "Vậy người của Dạ Đao môn rốt cuộc đã đi đâu rồi?" Chu Cự Sơn không tin vào kết luận này lắm. Hàn thạch đảo chỉ có bấy nhiêu chỗ, người của Dạ Đao môn còn có thể trốn ở đâu được? Ngâu Ngữ đưa ngón tay ra, "Người của Dạ Đao môn ở ngay đó." Dưới đêm tuyết đen kịt, một tảng đá kỳ lạ hiện ra trong tầm mắt mọi người. Tảng đá này trên hàn thạch đảo chẳng phải đâu đâu cũng có sao? Có gì lạ đâu? "Đúng vậy, tiểu đạo trưởng vì sao lại nói tảng đá này là người của Dạ Đao môn?" Mấy vị nội kình cao thủ nghe mà mơ hồ. Chỉ có Tần Mạch nghĩ đến cảm giác bị theo dõi khi đến bến tàu trước đó, trầm ngâm không nói. "Là hay không, đi qua xem là biết." Ngâu Ngữ không muốn lãng phí lời nói giải thích. Mấy chục người đến trước tảng đá kỳ lạ đó, vây thành một vòng tròn lớn. Ngâu Ngữ và Tần Mạch cùng mấy vị nội kình tông sư thì quan sát gần. Tảng đá kỳ lạ này chỉ cao hơn người bình thường một chút, phủ đầy tuyết trắng, hình dạng giống như một cột đá nhô lên. Ngâu Ngữ không nói nhiều, cầm thanh kiếm gỗ đào sau lưng, một kiếm đâm thẳng vào vị trí trung tâm của tảng đá kỳ lạ đó. Suy, một luồng linh quang màu xanh lục bùng nổ. Bùm. Bề mặt tảng đá kỳ lạ đó nứt ra. Xì xì xì, trong chốc lát, đều là tiếng hít thở lạnh lẽo. Khi lớp vỏ đá trên bề mặt tảng đá kỳ lạ này vỡ vụn, hiện ra một người đá sống động như thật. Người này có ngũ quan rõ ràng,
thậm chí còn có thể nhìn thấy hắn lúc đó hẳn đang trong trạng thái vô cùng sợ hãi. Những tảng đá kỳ lạ trên đảo này, thực ra chính là do người của Dạ Đao môn biến thành, bọn họ đều bị tảng đá kia xâm nhiễm, sau đó hóa đá biến thành những tảng đá kỳ lạ. Ngô nữ giải thích, thảo nào chúng ta không thấy một người nào của Dạ Đao môn, hóa ra đều biến thành đá rồi. Chu Cự Sơn cảm thán nói, chẳng lẽ nói, ngay cả những nha hoàn, gia nhân mà chúng ta gặp lúc đầu, thậm chí cả Dạ Ly, đều là người đá. Lãnh Vân Mai lại nghĩ đến một khả năng khác, không thể nào bọn chúng làm sao có thể là người đá được. Trương Thuần cảm thấy quá hoang đường. Hắn và Dạ Ly tiếp xúc không ít, đối phương rõ ràng là một người sống mới đúng. Đi đến Sơn Trang xem thử, có lẽ sẽ biết được sự thật. Ngâu Ngữ lên tiếng. Sau lần này, về cơ bản mọi người đều biết vị đạo sĩ trẻ tuổi này quả thực không tầm thường, đáng tin cậy. Ngay cả Tần Mạch cũng cảm thấy đạo sĩ Ngâu Ngữ dường như đã thay đổi rất nhiều. Không còn vẻ mặt tươi cười như trước, trở nên trầm ổn và từng trải hơn. Xem ra trong khoảng thời gian này, hắn hẳn cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Một đường trở về Sơn Trang. Mọi người cũng phát hiện, thực ra trong Sơn Trang cũng có rất nhiều tảng đá kỳ lạ như vậy. Chỉ là những tảng đá kỳ lạ này trên đảo quá phổ biến, thậm chí phần lớn mọi người đều cho rằng những tảng đá kỳ lạ này dùng để trang trí, căn bản không ai để ý bùn. Chu Cự Sơn trực tiếp ra tay, đánh vào một tảng đá kỳ lạ đứng sừng sững trên quảng trường. Vỏ đá vỡ vụn. Dưới lớp vỏ đá, lại là một người đá sống động như thật. Người này ta đã gặp. Cô ấy hình như là một nha hoàn vốn có trong Sơn Trang. Đỗ Thu Trúc lên tiếng. Không chỉ Đỗ Thu Trúc nhận ra, các đệ tử khác cũng nhận ra. Tiếp theo, bọn họ lại đi phá vỡ những người đá khác trong Sơn Trang, cũng đều như vậy. Trong chốc lát, mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Thì ra những ngày này, bọn họ vẫn luôn ở cùng một đám người đá. Bùm. Vô Mi lao quái phá vỡ một tảng đá kỳ lạ trong vườn hoa của Sơn Trang, rồi đột nhiên mở người. Người đá này chính là đệ tử mất tích của Độc Trùng Cốc, Chu Kỳ. Hắn đang cúi đầu, nhìn cánh tay mình, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Sao rồi? Vô Mi lao quái đi về phía một tảng đá kỳ lạ khác trong vườn hoa. Bùm. Quả nhiên là một đệ tử khác của Độc Trùng Cốc đã mất tích. Không đúng, còn thiếu một người. Trương Thuần trầm giọng nói. Đúng vậy. Lãnh Vân Mai cũng lên tiếng. Dạ Ly, vị tự xưng là phó môn chủ của Dạ Đa Môn, nàng ta dường như không biến thành người đá. Sau đó bọn họ tiếp tục tìm kiếm người đá trong sân trang, nhưng vẫn không tìm thấy tượng đá của Dạ Ly. Ngược lại, ở một góc khuất, Trương Thuần vô tình phát hiện một đường hầm ngầm. Mọi người theo đường hầm ngầm này đi vào, quả nhiên phát hiện bên dưới sơn trang ẩn chứa một quần thể kiến trúc khổng lồ. Trong quần thể kiến trúc còn có rất nhiều tảng đá khổng lồ kỳ lạ. Đây hẳn là sao huyệt thật sự của Dạ Đa Môn, giấu kín như vậy. Trương Thuần nhìn những kiến trúc âm u xung quanh, kinh ngạc nói: thật khó tưởng tượng Dạ Đa Môn đã tốn bao nhiêu tâm tư để đào ra một không gian lớn như vậy. Kết quả lại tự rước họa vào thân, một sớm bị diệt môn. Lúc này, thân hồn Tần Mạch chấn động. Trong sao huyệt của Dạ Đao môn này, tuyệt đối có một tồn tại đáng sợ nào đó mới gây ra sự chấn động thần hồn. Ta có thể cảm nhận được, thứ ta muốn tìm đang ẩn giấu trong những kiến trúc này. Ngô Ngữ ánh mắt nghiêm trọng. Thứ ngươi muốn tìm, rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Tần Mạch hỏi. Cổ Minh Thạch, một loại đá chứa đựng sức mạnh tà ác cổ xưa, tương truyền tảng đá này là do oán khí khổng lồ của một quỷ thần cổ xưa sau khi chết không tiêu tan mà ngưng tụ thành đá, chính là Cổ Minh Thạch. Ngô Ngữ nói. Tần Mạch cũng không hỏi Ngâu Ngữ tại sao lại tìm một tảng đá nghe có vẻ rất quỷ dị như vậy, mà hỏi, có cách nào giải quyết không? Nếu Ngâu Ngữ nói là thật, vậy thì Hàn Thạch đảo trở nên quỷ dị như vậy, chính là do Cổ Minh Thạch này gây ra. Ta cũng không chắc, chỉ có thể cố gắng hết sức. Ngâu Ngô lắc đầu. Chương 199, nguyên do chương 199, nguyên do quần thể kiến trúc âm u dưới lòng đất Sơn Trang, không phải không có ánh đèn. Hầu hết các kiến trúc này đều treo một ngọn đèn dầu, vẫn đang cháy leo lét. Ánh lửa của những ngọn đèn dầu này có màu xanh lam nhạt, không sáng rực. Đây là đèn cá cháy, được làm từ một loại cá tên là cá cháy ở Nam La Hải, nấu thành dầu cá, có thể cháy một tháng mà không tắt. Vô Mi lão quái phổ cập kiến thức cho mọi người. Lãnh Vân Mai tinh ý nhìn ngọn đèn dầu bên cạnh, dầu cá bên trong còn một nửa, tức là mới cháy được nửa tháng. Vậy thì thời gian cấp rồi. Dạ Đao môn hẳn là thật sự muốn gây chiến với Liên Minh Chính Phái, nhưng trên đường chúng ta tạm phải đến, đã bị cái gọi là Cổ Minh Thạch ô nhiễm, hóa thành đá. Trương Thuần phân tích, đèn dầu cá cháy là bằng chứng có lợi nhất. Đệ tử Dạ Đao môn đã hóa thành người đá chắc chắn sẽ không thêm dầu cá. Ngay cả khi tính theo lượng dầu cá đã đổ đầy, thời điểm Dạ Đao môn gặp chuyện, khoảng từ 15 ngày trước đến những ngày phá ngục môn lên đảo. Còn về lý do tại sao vẫn phải sắp xếp người của tám phái lên đảo, câu trả lời này, mọi người trong lòng đều hướng về một người. Dạ Ly, người phụ nữ yêu mị đó. Nàng ta dường như có thể điều khiển những đệ tử Dạ Đao môn đã hóa thành tượng đá. Ngô Ngữ lấy ra một la bàn, dường như đang cảm ứng điều gì đó, không ngừng đi sâu vào trong quần thể kiến trúc ngầm âm u này. Tân Mạch thì bảo vệ bên cạnh hắn. Phía sau là một đám võ giả đông đảo, đội hình cũng có thể coi là xa hoa. Nhưng dù vậy, không ai cảm thấy an tâm, ngược lại còn nơm nớp lo sợ. Ngay cả mấy vị nội kình cao thủ cũng vô cùng căng thẳng. Cuối cùng, Ngâu Ngữ đến một quảng trường. Sâu trong quảng trường này, có một cầu thang dài dẫn thẳng đến một đại điện đen kịt hùng vĩ. Một bóng người đứng trước cửa đại điện, nhìn xuống Tần Mạch và những người khác. Các ngươi có thể tìm được đến đây, quả thực có chút nằm ngoài dự liệu của ta. Dạ Ly vẫn xinh đẹp động lòng người, mặc váy dài, toát lên vẻ yêu mị. Quả nhiên là ngươi dở trò. Chúng ta tám phái và ngươi không oán không thù, vì sao lại lừa chúng ta đến Hàn Thạch đảo này? Chu Cự Sơn giận dữ quát. Các ngươi đều là võ giả khí huyết sung mãn, có thể khiến Cổ Minh Thạch nhanh chóng hoàn thành việc thức tỉnh. Dạ Ly cười rất vui vẻ, nhưng những người có mặt đều cảm thấy dường như nhìn thấy một con rắn độc. Nói như vậy, Cổ Minh Thạch kia hẳn là do chính ngươi thả ra. Ngâu Ngữ đột nhiên nói, người phụ nữ này dường như không bị Cổ Minh Thạch khống chế. Theo ghi chép, Cổ Minh Thạch không có bất kỳ linh trí nào, chỉ không ngừng ô nhiễm con người, khiến họ hóa thành tượng đá. Tình huống của Dạ Ly vô cùng đặc biệt. Đúng vậy, ta hận Dạ Đao Môn thấu xương. Ngươi có biết bọn họ đã dùng những thủ đoạn tàn nhẫn đến mức nào để bồi dưỡng ta không? Đó tuyệt đối là sự tra tấn tàn khốc nhất trên đời, hoàn toàn hủy hoại cuộc đời ta. Dạ Ly kéo tay áo lên, đó là những vết sẹo ghê rợn, vết bỏng, vết dao, vết xuyên thấu. Ngoài khuôn mặt này, toàn thân ta không có chỗ nào lành lặn cả. Vì vậy khi ta nghe thấy tiếng gọi của Cổ Minh Thạch, ta biết cơ hội đã đến. Ta muốn tiêu diệt Dạ Đao Môn hoàn toàn. Dạ Ly cười điên dại, người phụ nữ này hoàn toàn điên rồi. Tần Mạch lắc đầu, Dạ Đao Môn, một tổ chức sát thủ như vậy, để bồi dưỡng sát thủ, hẳn là đã dùng đủ mọi thủ đoạn cực đoan. Dưới những thủ đoạn đó, thường sẽ sản sinh ra những người như Dạ Ly. Chỉ là Dạ Đao Môn nói chung không quan tâm, dù sao cũng chỉ là sát thủ bình thường, chỉ cần có ý định phản bội, sẽ lập tức bị thanh trừ. Chỉ là lần này, Dạ Ly đã tìm thấy Cổ Minh Thạch mà Ngâu Ngữ nói, tảng đá chứa đựng sức mạnh tà dị này đã tiêu diệt Dạ Đao Môn. Và sau khi hoàn thành báo thù, nàng ta trở nên điên cuồng hơn. Nàng ta bây giờ có sức mạnh của Cổ Minh Thạch gia trì, sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, phải cẩn thận. Ngâu Ngữ trầm giọng nói, Cổ Minh Thạch này là do oán khí khổng lồ của một quỷ thần đã chết hình thành, không ai có thể đoán được sức mạnh của nó. Mọi người cũng nghiêm chỉnh chờ đợi, từng luồng khí huyết lực bắt đầu bùng nổ. Ai nấy đều hiểu rõ, trận chiến lần này không thể tránh khỏi. Người phụ nữ này hoàn toàn điên rồi, không có chút chỗ nào để thương lượng. Chỉ có giết nàng ta mới có cơ hội rời khỏi Hàn Thạch đảo này. Đối phó với các ngươi, những con sâu đáng thương này là đủ rồi. Dạ Ly lại cười ha hả, mạnh mẽ vung tay áo. Rắc rắc, những tảng đá kỳ lạ trong quần thể kiến trúc ngầm khổng lồ này bắt đầu nứt ra, từng người đá hiện rõ. Sau đó những người đá này động đậy, chúng cầm lấy vũ khí rơi vãi trên mặt đất, xông về phía quảng trường trước đại điện âm u, số lượng dày đặc khoảng vài trăm con. Những người đá này hành động cứng nhắc, tốc độ lại quỷ dị nhanh, giống như những thiên thạch rơi xuống với tốc độ cao, khí thế ngút trời. Lên, Chu Cự Sơn dẫn đầu xông lên nên đón những người đá này như hổ xuống núi, bàn tay như móng hổ vô ra. Bùm, một người đá trực tiếp bị bóp nát cánh tay, hóa thành cho bụi. Nhưng một cánh tay khác lại như búa đá đập vào người Chu Cự Sơn. Bùm, Chu Cự Sơn có nội kình hộ thể, không hề hấn gì, sau đó lại là một chiêu hắc hổ đào tâm. Bùm, ngực người đá trực tiếp bị xuyên thủng, bên trong cũng đã hóa đá. Người đá cười quái dị một tiếng, cái đầu hung hăng đâm vào Chu Cự Sơn. Bùm, Chu Cự Sơn cũng đâm đầu vào. Bùm, đầu người đá trực tiếp vỡ nát, nhưng cơ thể vẫn có thể tấn công, một cước đá tới. Ta không tin không đánh chết được ngươi. Chu Cự Sơn đang định tiếp tục tấn công. Bành bành bành, 7-8 người đá cầm binh khí xuống tới, hàn quang khắp nơi, bao phủ lấy hắn. Chu Cự Sơn dù nội kình có mạnh đến đâu cũng không dám cứng rắn chống đỡ, trực tiếp lùi lại một bước. Người đá này dường như không có điểm yếu chí mạng nào, ngay cả đầu cũng không phải. Ưu tiên đánh gãy tứ chi của chúng, như vậy mới có tác dụng. Sau một hồi thăm dò của Chu Cự Sơn, đặc tính của người đá cũng được Trương Thuần tổng kết lại. Ầm ầm ầm, một nhóm người trực tiếp bị mấy trăm người đá vây công. Tân Mạch gầm lên một tiếng, trực tiếp mở ra Phược Long lục chuyển, thân thể bành trướng, huyết văn dày đặc, như một con bạo long xông lên giết chóc. Bành, đầu một người đá trực tiếp bị hắn đánh nát. Ngay sau đó, Tân Mạch trực tiếp nắm lấy cánh tay người đá, múa may như một cối xay gió. Bành bành bành, trong chốc lát, mười mấy người đá đều bị đánh gãy tay gãy chân. Người đá trong tay Tân Mạch thậm chí bị đánh đến chỉ còn lại một cánh tay đá, thân thể sớm đã hóa thành bột phấn sau những lần va chạm. Bụi đá bay lả tả khắp quảng trường. Đừng nhìn Tần Mạch có thể dễ dàng đánh bại phòng ngự của người đá như vậy, đó hoàn toàn là do sự tồn tại của xuyên thấu thần lực. Nhưng nếu là võ giả bình thường, nếu không có nội kình gia trì, ngay cả võ giả ngoại kình cũng có thể phá vỡ lớp vỏ đá bên ngoài của người đá. Một đám đệ tử cũng rơi vào khổ chiến, bị người đá không ngừng chém giết. Những người đá này không có bất kỳ cảm xúc nào, cũng không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào, chỉ không ngừng tàn sát sinh mạng của các đệ tử tam phái. Dạ Ly đứng trên bậc thang cao, nhìn xuống cuộc chém giết bên dưới, cười điên dại. Chương 200, Cổ Minh Đỗ Thu Trúc hiện tại đang ở trong tình cảnh vô cùng khó khăn, 4-5 người đá đang không ngừng vây công nàng. Lãnh Vân Mai cũng bị mười mấy người đá vây chặt, không thể phân tâm chăm sóc, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào nàng chống đỡ. A, một tiếng kêu thảm thiết. Sư muội. Đỗ Thu Trúc liếc mắt một cái, đau buồn vô cùng. Chỉ thấy một sư muội của nàng bị người đá cầm dao găm, trực tiếp đâm vào tim. Nhưng nàng chỉ có thể nhìn, bất lực. Đỗ Thu Trúc trong lòng bị phẫn, thân hình nhẹ nhàng né tránh các đòn tấn công của người đá, Triền Nguyệt Trưởng chứa đựng tình lực liên miên không ngừng vô ra. Bành bành bành, đáng tiếc uy lực của Triền Nguyệt Tình vốn đã hơi yếu, vốn là những đòn tấn công tinh xảo, giờ đây đánh vào lớp vỏ đá của người đá, càng giống như gai ngứa. Ngược lại, sau khi sư muội nàng gặp nạn, lại có mấy người đá khác đến vây công nàng, tình cảnh càng trở nên nguy hiểm hơn. Bành. Đỗ Thu Trúc vừa đẩy lùi một người đá, một nắm đấm đá màu xám khổng lồ bị dị đập vào lưng nàng. Phục Đỗ Thu Trúc phun ra máu tươi, mất thăng bằng, ngã xuống đất. Xoẹt xoẹt xoẹt, ánh đao kiếm tàn nhẫn rơi xuống, dường như muốn chém Đỗ Thu Trúc thành trăm mảnh. Gầm. Một tiếng rồng gầm dữ dội. Thân hình khổng lồ của Tần Mạch mạnh mẽ rơi xuống bên cạnh Đỗ Thu Trúc, nắm đấm phải hung hăng đập xuống đất. Rầm. Sức mạnh kinh khủng lan tỏa trên mặt đất, tạo ra sóng xung kích đáng sợ. Mười mấy người đá xung quanh lập tức bị đánh bay. Cẩn thận một chút, lần sau ta có thể sẽ không kịp cứu ngươi. Tần Mạch không quay đầu nhìn Đỗ Thu Trúc, trực tiếp xông về phía nơi có nhiều người đá nhất. Đỗ Thu Trúc cắn răng, lấy ra một viên đan dược từ thắt lưng nuốt vào, lại đứng dậy chiến đấu. Số lượng đệ tử tám phái đang giảm dần. Sau một hồi giao chiến, mọi người đều phát hiện sức tấn công của người đá tương đương với võ giả ngoại kình, nhưng lớp vỏ đá bên ngoài quá cứng, cần nội kình mới có thể phá vỡ, tấn công ngoại kình thì miễn cưỡng, tấn công thần lực cảnh thì coi như không có. Tuy nhiên, số lượng người đá cũng đang giảm mạnh. Chủ yếu là vì 8 vị nội kình tông sư cũng không phải hư danh, mỗi người đều bùng nổ nội kình, giết những người đá này cũng không hề nương tay. Ngâu nữ vẫn như trước, không ngừng ném ra phụ chú, từng quả cầu lửa nổ tung, làm người đá nát vụn. Tuy nhiên, người thể hiện sức chiến đấu hung mãnh nhất chính là Tần Mạch. Hắn song quyền múa may, những người đá kia trước nắm đấm của hắn không chịu nổi một đòn, trực tiếp bị đánh nát thành cho bụi. Trong quá trình chém giết những người đá này, Tần Mạch cũng cảm thấy từng luồng khí tức mát lạnh tiến vào cơ thể mình. Chém giết người đá lại có thể cung cấp linh hồn nhiên liệu. Điều này khiến Tần Mạch càng thêm hưng phấn, phát ra từng tiếng gầm gừ như rồng gầm, khí huyết cuồn cuộn. Bành! Hắn như một con bạo long, trực tiếp đâm vào một người đá. Người đá đó bị đâm trực tiếp hóa thành vô số mảnh đá nổ tung. Giết giết giết! Với biểu hiện hung manh như vậy của Tần Mạch, các võ giả còn sống sót tại chỗ cũng bùng cháy ý chí chiến đấu, dù không thể phá vỡ phòng ngự bề mặt của người đá, cũng cố gắng kéo chân nhiều người đá hơn. Cứ như vậy, mấy trăm người đá bị quét sạch. Hiện tại, chỉ còn lại Dạ Ly vẫn đứng trước đại điện. Không ngờ, cuối cùng vẫn phải do ta ra tay đây, đối với các ngươi mà nói, không phải là tin tốt lành gì. Có lẽ các ngươi sẽ vô cùng hy vọng, việc mình vừa rồi chết trong tay người đá là một chuyện tốt đẹp đến nhường nào. Dạ Ly càng lúc càng điên cuồng. Khí tức của nàng ta cũng dần trở nên quỷ dị khó hiểu. Ngươi thật sự rất phiền phức. Tần Mạch càng nhìn người phụ nữ điên này càng khó chịu, trực tiếp nhảy bọn, vượt qua bậc thang cao, mạnh mẽ quét ngang một chân. Hô bóng dáng Dạ Ly biến mất. Tần Mạch một chân đá vào cột đá bên cạnh, ầm ầm nổ tung. Mà bóng dáng Dạ Ly lại đột nhiên hiện ra trên không quảng trường. Cổ Minh Thạch. Dạ Ly hai tay giơ cao lên trời. Một tảng đá hình bầu dục xám xịt đột nhiên xuất hiện từ hư không. Tảng đá hình bầu dục này trông giống như một khuôn mặt oán hận của con người, nhưng không thể nhìn rõ hình dạng, nhưng lại có thể cảm nhận được oán hận vô tận. Trong khoảnh khắc, cùng với sự xuất hiện của Cổ Minh Thạch, quân thể kiến trúc ngầm của Dạ Đao môn dường như bị thứ gì đó lây nhiễm, nhanh chóng hóa thành màu xám xịt. Đây là Quỷ Thần Chi Vực. Tần Mạch kinh hãi nói, hắn không ngờ Dạ Ly mượn sức mạnh của Cổ Minh Thạch lại có thể hóa ra Quỷ Thần Chi Vực. Quảng trường ngầm rộng lớn, hóa thành địa ngục xám xịt, bị tách rời khỏi thế giới hiện thực, oan khí vô tận đang gào thét, đó là tiếng kêu đau đớn của quỷ thần trước khi chết. Giữ vững tâm thần, Tần Mạch trầm giọng quát, hắn có thể cảm nhận được thần hồn mình đang chịu một đòn tấn công bí ẩn. Tiếng quỷ thần gào thét này quá kinh khủng, ngay cả hắn cũng cảm thấy thần hồn như muốn xé rách. Tần Mạch vội vàng chìm tâm thần vào tinh thần hắc uyên, hóa thành hắc ám thần long, ẩn mình sâu bên trong. Bóng tối sâu thẳm bao phủ hoàn toàn hắc long, cảm giác thần hồn bị xé rách đau đớn đó mới giảm bớt một chút. Nhưng hắn có hắc long phần thế kinh, những người khác thì không. Phần lớn đệ tử đều ôm đầu, không ngừng gào thét, mặt mũi dữ tợn. Bành! Thậm chí có mấy đệ tử không chịu nổi tiếng quỷ thần gào thét này, đầu trực tiếp nổ tung. Ngay cả mấy vị nội kình võ giả cũng chỉ có thể khoanh chân ngồi xuống đất, không ngừng vận chuyển nội kình, mới có thể chống đỡ tiếng quỷ thần gào thét này. Như vậy trên sân còn đứng được người, ngoài Tần Mạch, chỉ còn lại một đạo sĩ Ngâu Ngữ. Ngâu Ngữ toàn thân bao phủ trong một luồng thanh quang mờ ảo, dường như cách ly tiếng quỷ thần gào thét. Chỉ còn lại hai chúng ta, cẩn thận một chút. Tần Mạch thần sắc nghiêm trọng. Hắn chưa từng thấy quỷ thần chi vực đáng sợ như vậy. Khi trước quỷ thần chi vực của Hoa Xà cũng chỉ có thể khiến nội tình võ giả bị quỷ thần uy áp chấn nhiếp, không thể phát huy toàn lực. Quỷ thần chi vực do Cổ Minh Thạch phát ra này hiển nhiên càng thêm đáng sợ, ngay cả nội tình võ giả cũng hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Ngâu Ngữ cũng kinh ngạc nhìn Tần Mạch. Đối phương mang đến cho hắn chấn động không hề ít. Khoảng thời gian này tu vi của hắn cũng tiến bộ vượt bậc, tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng Kinh đến tầng thứ 3, kết quả không ngờ tiến bộ của Tần Mạch dường như còn lớn hơn cả hắn. Ngay cả hắn cũng khó khăn vô cùng chống cự lại tiếng quỷ thần đau đớn ai oán, nhưng Tần Mạch dường như lại vô cùng nhẹ nhàng. Ngày xưa khi chia tay ở Vân Vũ Thành, Tần Mạch vẫn chỉ là một võ giả có chiến lược đạt đến ngoại kình, giờ đây lại đạt đến trình độ này. Gia hỏa này, quả nhiên là một con quái vật. Ngâu Ngữ cười cười, lấy ra đảo một kiếm của mình. Thân hình Dạ Ly cũng từ từ đáp xuống quảng trường. Nàng giờ đây toàn thân quấn quanh khí tức xám xịt. Minh Ao. Suy suy suy, khí tức xám xịt trên người Dạ Ly hóa thành từng thanh phi đao xám xịt, điên cuồng cuốn về phía Tần Mạch và Ngâu Ngữ. Bành bành bành, Tần Mạch gầm lên một tiếng, hai tay quanh lại chắn trước người, cứ thế cứng rắn chống đỡ xông về phía Dạ Ly. Phượng Long nội kình tràn đầy trên hai cánh tay, những thanh phi đao xám xịt kia rơi xuống, chỉ để lại vết máu, nhưng không cắt rách được da thịt Tần Mạch. Bạo Long băng sơn. Khoảnh khắc tiếp cận, nắm đấm phải của Tần Mạch trực tiếp buộc phát huyết sát chi khí, hung hăng đánh ra. Dạ Ly nhảy lùi lại phía sau. Ngâu Ngữ kết tấn pháp, quá khẽ, đi. Hiu. Một mũi tên vàng bắn ra. Phụt. Vai của Dạ Ly trực tiếp bị xuyên thủng. Chương 201, khổ chiến. Chương 201, khổ chiến trong quỷ thần chi vực u ám, tiếng quỷ thần gào thét vẫn tiếp tục. Lãnh Vân Mai, Trương Thuần cùng mấy vị nội kình tông sư chỉ có thể khoanh chân ngồi dưới đất, còn Đỗ Thu Trúc cùng đám tiểu bối thì thẳng hơn, không ngừng lăn lộn trên đất, chịu đựng đau đớn vô cùng. Mà Tần Mạch thì liên thủ với Ngâu Ngữ để đối phó Dạ Ly. Phụt. Khi mũi tên vàng mà Ngâu Ngữ triệu hồi bắn trúng Dạ Ly, sức mạnh khổng lồ đã cuốn lấy Dạ Ly, hung hăng đâm nàng vào một cây cột đá. Đi chết đi. Tần Mạch nhe răng cười xuất hiện, hai cánh tay cơ bắp quần quần khép lại giữa không trung. Rầm. Cây cột đá kia trực tiếp vỡ vụn. Thế nhưng bóng dáng Dạ Ly lại biến mất. Cẩn thận. Ngâu Ngữ kinh hãi kêu lên. Dạ Ly không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau một vị nội kình tông sư, trong tay hiện ra một con dao găm u ám, trực tiếp đâm vào sau gáy hắn. Phụt. Vị nội kình tông sư kia còn đang khổ sở chống cự tiếng quỷ thần gào hét, hoàn toàn không kịp phản ứng đã bị đâm chết. Ngô Ngữ lần này triệu hồi 3 mũi tên vàng bắn về phía Dạ Ly. Xoẹt xoẹt xoẹt, những mũi tên vàng này giống như ánh sáng mặt trời ban mai, mang theo ánh sáng xua tan bóng tối, nhưng lại có tác dụng trấn áp tà ác. Dạ Ly lại không thèm để ý, tiếp tục ra tay với một vị nội kình tông sư khác. Phụt, lại một vị nội kình tông sư ngã xuống. Lần này bị ám sát chính là Đồng Hạo. Vị phó môn chủ của Thiết Y Liễu môn này, một thân cứng công chưa kịp dùng, đã bỏ mạng, chết có chút oan uổng. Phụt phụt phụt, thế nhưng 3 mũi tên vàng mà Ngô Ngữ bắn ra cũng đã xuyên thủng thân thể Dạ Ly, sau đó hóa thành một đoàn kim quang nổ tung. Thân thể Dạ Ly bị nổ tan cảnh, biến mất trong hư không. Ở đâu? Tần Mạch cảnh giác nhìn xung quanh quảng trường u ám. Với sự gia trì của Cổ Minh Thạch, Dạ Ly làm sao có thể chết đơn giản như vậy? Ngô Ngữ cũng vậy, không hề thả lỏng, một tay cầm đào một kiếm, một tay cầm phụ chú. Tần Mạch thì âm thầm tiếp cận gần Lãnh Vân Mai và Đỗ Thu Trúc. Hai người này dù sao cũng là đồng môn, có thể chiếu cố một chút thì chiếu cố. "Tiểu đạo sĩ, người đánh ta đau quá." Giọng nói của Dạ Ly lại xuất hiện. Thân ảnh nàng dần hiện ra giữa quảng trường. "Lần này, ta sẽ không chơi với các ngươi nữa." Sau khi chém giết hai nội kình cao thủ, Dạ Ly dường như nhận được nhiều sự gia trì hơn từ sức mạnh của Cổ Minh Thạch. Thân thể nàng thậm chí bắt đầu lớn dần lên, khuôn mặt không còn vẻ tươi tắn như trước, mà trở nên độc ác và mèo. Cuối cùng hóa thành một nữ khổng lồ, toàn thân phủ giáp u ám, sau lưng mọc ra hai cánh chim u ám tà dị. "Cổ Minh." Dạ Ly thành kính vô cùng kêu gọi. Một thanh loan đao u ám thon dài hiện ra trong tay nàng. Thanh loan đao u ám này có đường cong lạnh lẽo, từng sợi oán khí quấn quanh, vô cùng tà dị. "Cẩn thận, thanh đao này có lẽ là do Cổ Minh Thạch hóa thành." Ngô Ngữ nói nhỏ. Tần Mạch khẽ gật đầu, trực tiếp tăng tốc, lao thẳng về phía Dạ Ly. Dầm. Dạ Ly càng hung mãnh hơn, trực tiếp dùng vai va chạm. Dầm dầm dầm. Như hai thiên thạch va chạm, bùng nổ năng lượng kinh hoàng. Một bóng người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, là Tần Mạch. Trong cuộc đối đầu trực diện, hắn lại thua Dạ Ly. Xoẹt xoẹt xoẹt, Dạ Ly nhảy lên không trung, loan đao u ám trong tay vung lên, trực tiếp chém ra một đạo đao khí hình vòng cung màu xám, sắc bén rơi xuống. Dầm dầm. Tần Mạch vừa chạm đất, theo bản năng cố gắng cuộn tròn cơ thể lại, giảm thiểu sát thương xuống mức thấp nhất. Mặc dù vậy, hắn vẫn bị đánh cho máu chảy đầm đìa, cánh tay phải có một vết thương màu xám. Đạo đao khí hình vòng cung màu xám kia có thể dễ dàng xé rách nội kình vực long của hắn, uy lực kinh khủng. Thấy Tần Mạch bị đánh thảm hại như vậy, Ngô Ngữ vội vàng ra tay. "Đi." Linh phù trong tay hóa thành một con chim lửa đỏ rực, vỗ cánh bay về phía Dạ Ly. Khi con chim lửa đỏ rực này xuất hiện, vùng đất u ám dường như trở nên nóng bức. Rầm. Kết quả là Dạ Ly không thèm nhìn lấy một cái, một đao chém xuống. Đầu con chim lửa đỏ rực kia trực tiếp bị chém rụng, hóa thành một đoàn lửa bay tán loạn. Mà khuôn mặt độc ác dữ tợn của Dạ Ly cũng cười với Ngô Ngữ. Xoẹt. Một đạo đao khí u ám nhanh chóng đập đến. Không hay rồi. Ngô Ngữ biết thân thể mình không chịu đòn bằng Tần Mạch, nếu trúng một đao, e rằng sẽ trực tiếp xuống địa ngục. Hắn trực tiếp lấy ra một tấm linh phù màu xanh, ngưng giọng nói, "Phong Linh Thuẫn." Linh phù kia đột nhiên vỡ vụn, hóa thành một tấm khiên lớn màu xanh. Rầm. Tấm khiên lớn màu xanh này kiên trì một lúc, nhưng vẫn không thể ngăn cản đao khí u ám, trực tiếp vỡ vụn nổ tung. Mà đao khí u ám thì mở nhạt đi một chút, vẫn tiếp tục lao về phía Ngô Ngữ. May mắn thay, Ngô Ngữ đã lợi dụng thời gian tấm khiên lớn màu xanh này chống đỡ, thân ảnh nhanh chóng lướt về phía sau. Rầm. Đao khí u ám rơi xuống đất, trực tiếp cắt ra một rãnh sâu hơn nửa mét trên sàn nhà. Dạ Ly đang định truy kích. "Ngươi đặt ta ở đâu rồi?" Tần Mạch nhe răng cười xuất hiện phía sau Dạ Ly, tay phải trực tiếp nắm lấy cổ nàng, hung hăng đập xuống đất. Rầm. Sàn nhà trong phạm vi 10 mét xung quanh đều vỡ nát. Tần Mạch nhấc đầu Dạ Ly lên khỏi mặt đất, chuẩn bị đập lần thứ hai. Rầm. Mặt đất đột nhiên nô lên một cây cột đá nhọn hoắt màu xám, hung hăng đâm vào ngực Tần Mạch. Mặc dù không xuyên thủng da thịt, nhưng vẫn đánh bay Tần Mạch ra ngoài. Lợi dụng cơ hội này, Dạ Ly cũng trực tiếp thoát khỏi, mạnh mẽ cắm thanh loan đao u ám xuống đất. "Minh Thứ." Rầm 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 rầm. Mặt đất lập tức nổi lên vô số cột đá nhọn hoắt, như một con nhím. Tần Mạch và Ngô Ngữ phản ứng kịp thời, trực tiếp nhảy lên không trung, tránh được đợt tấn công dữ dội đầu tiên. Thế nhưng bọn họ không biết bay, cho dù nhảy cao đến đâu, cũng sẽ có lúc rơi xuống. Đến lúc đó, những cột đá nhọn hoắt dày đặc trên mặt đất sẽ không phải là chuyện đùa. "Sinh Hỏa Bạo." Ngô Ngữ trực tiếp ném xuống dùng đào một kiếm thi pháp, triệu hồi một quả cầu lửa đập xuống đất. Rầm. Lửa đỏ rực nổ tung. Những cột đá nhọn hoắt gần đó đều bị nổ tan cảnh, mặt đất cháy đen. Tần Mạch và Ngô Ngữ nhanh chóng rơi xuống khu vực này, chỉ là có chút nóng chân. "Chạy được sao?" Dạ Ly cười lạnh. Dưới sự điều khiển của nàng, những cột đá nhọn hoắt này lại bay lên, như mưa bao chút xuống Tần Mạch, Ngô Ngữ và những người khác. "Trốn sau lưng ta." Tần Mạch gầm lên một tiếng, toàn thân huyết khí cuộn cuộn, tung ra một chiêu Bạo Long chấn ba. Rầm rầm. Sóng xung kích kinh hoàng quyết tán. Từng cây cột đá nhọn hoắt bị nổ tan cảnh, hóa thành cho bụi. Trước mặt Tần Mạch tạm thời hình thành một vùng chân không. Thế nhưng rất nhanh, vùng chân không này đã bị những cột đá nhọn hoắt bay tới sau đó bao phủ. Tần Mạch liên tục tung quyền, như tạo thành một bức tường thép, chặn đứng tất cả cột đá. Rầm rầm rầm. "Dậy." Dạ Ly cười âm hiểm. Rầm. Mặt đất dưới chân Tần Mạch và Ngô Ngữ lại nô lên từng cây gai nhọn. Rầm. Tần Mạch bị đánh gãy nhịp phòng thủ một chút, liền không thể tiếp tục chống đỡ được nữa. Rầm 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 rầm. Những cột đá nhọn hoắt không ngừng va chạm vào người Tần Mạch, đánh cho hắn mặt mũi đầy cho bụi. Ngay cả Ngô Ngữ cũng đội vàng mở khiên xanh phòng ngự. Thế nhưng dưới thế công cuồng bạo của những cột đá nhọn hoắt, hai người dường như không thể chống đỡ được nữa. Chương 202, bùng nổ. Chương 202, bùng nổ thần tướng chi khu, bùng nổ. Dưới áp lực nặng nề này, Tần Mạch cũng chỉ có thể bùng nổ thần tướng chi khu, thân thể tỏa ra bạch quang, giao thoa với huyết khí đỏ tươi trên bề mặt cơ thể, bùng lên sức mạnh kinh thiên động địa. Rầm rầm rầm. Tân Mạch cứ thế chống đỡ những cột đá nhọn hoắt bay tới, lao thẳng về phía Dạ Ly. Ngô Ngữ cũng lấy ra một tấm linh phù, dùng đao một kiếm đâm xuyên qua, niệm chú, Thiên binh thần uy, chảm yêu trừ ma. Một đạo kim quang cũng lập tức bao phủ Tân Mạch. Sức mạnh này Tân Mạch có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh thần bí ra chỉ lên người mình, sức mạnh lại được tăng cường một lần nữa. Lần này, Tân Mạch hoàn toàn bỏ qua những cột đá nhọn hoắt, lao thẳng về phía Dạ Ly. Trên đường đi, bất kể là những cột đá nhọn hoắt va chạm hay những cột đá đứng yên tại chỗ, đều bị hắn đâm nát thành tro bụi. Trong cuộc va chạm không ngừng này, khí thế của Tân Mạch cũng dần dần tăng lên, sau đó đạt đến đỉnh điểm. Thú vị. Dạ Ly nhìn Tân Mạch, cũng rút loan đao u ám ra, nhanh chóng lao tới. Rầm rầm rầm. Hai bóng người triển khai cuộc giao chiến cực kỳ ác liệt. Tân Mạch tấn công hung manh vô cùng, chiêu thức càng cực đoan bạo ngược, nắm đấm, hai chân, thậm chí cả đầu cũng được dùng làm vũ khí, điên cuồng tấn công. Dạ Ly dựa vào bộ giáp đá u ám bao phủ thân thể, cũng hoàn toàn không để ý đến đòn tấn công của Tân Mạch, loan đao u ám sắc bén bạch ra từng đạo hàn quang. Rầm rầm rầm. Sau một hồi giao chiến ác liệt, thế công của Tân Mạch tuy mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể xuyên thủng bộ giáp u ám của Dạ Ly, thậm chí không gây ra bất kỳ sát thương nào. Ngược lại, Dạ Ly lại gây ra nhiều vết thương cho Tân Mạch. Hơn nữa, Tân Mạch có thể cảm nhận được một luồng khí tức ô nhiễm đang xâm nhập vào cơ thể mình. Khí tức đó cực kỳ đục ngầu và nặng nề, nếu một khi bị xâm nhập, Tân Mạch tin rằng toàn thân mình sẽ bị hóa đá. Đến lúc đó sẽ hóa thành một tảng đá kỳ lạ trên hàn thạch đảo. May mắn thay, thần tướng chi khu của hắn có khả năng kháng cự rất cao, đã tiêu diệt và loại bỏ khí tức ô nhiễm này. Chỉ là với việc khí tức ô nhiễm không ngừng tràn vào, Tân Mạch cũng không biết thần tướng chi khu có thể chống đỡ được bao lâu. Cửu cực thiên sát lục thiên. Tân Mạch toàn thân bùng nổ sát ý kinh hoàng, như tu la giáng thế, tay trái lóe lên bạch quang, rơi vào bộ giáp u ám của Dạ Ly. Lần bùng nổ này Tân Mạch đã ấp ủ từ lâu, vẫn luôn nhịn không phóng thích sát lục thiên, chính là để giáng cho Dạ Ly một đòn nặng nề. Sức mạnh xuyên thấu của tay trái hòa lẫn với sức mạnh sát lục kinh hoàng của sát lục thiên, rơi vào bộ giáp u ám của Dạ Ly. Rầm. Bộ giáp u ám này vẫn luôn cứng rắn như thần thạch, không thể công phá. Thế nhưng lần này, Dạ Ly đã tính toán sai lầm. Bề mặt bộ giáp u ám lõm vào, tạo thành một vết quyền ấn. Xem ra, sức mạnh của ngươi cũng chỉ đến mức này thôi. Dạ Ly cười khẩy. Mặc dù sự bùng nổ đột ngột của Tân Mạch quả thực rất đáng sợ, nhưng uy lực vẫn không đủ để xuyên thủng bộ giáp u ám. Đi. Ngô Ngữ cũng nhân cơ hội này, triệu hồi 5 mũi tên vàng bắn về phía Dạ Ly. Hắn muốn chia sẻ một phần áp lực cho Tân Mạch. Xoẹt xoẹt xoẹt. Kết quả là 5 mũi tên vàng này đã bị chém đứt giữa không trung. Đi chết đi. Dạ Ly cười âm hiểm. Loan đao u ám quỷ dị chém về phía đầu Tân Mạch. Phụt. Một cánh tay bao phủ bởi hắc khí sâu thẳm, nắm lấy cổ tay Dạ Ly. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Tân Mạch nhe răng cười. Hắc Long xuất uyên. Gầm. Ngô Ngữ dường như nhìn thấy một con hắc thần long đang ngủ say từ trong cơ thể Tân Mạch thức tỉnh. Thân thể hắn bùng nổ hắc khí sâu thẳm, bề mặt cơ bắp bắt đầu mọc ra từng mảng vảy rồng đen, hai chân phình to, hai cánh tay biến thành long tí đen kịt, thậm chí còn kéo dài ra một cái đuôi rồng đen. Bạch quang, hồng quang, hắc khí giao thoa một lần, tạo thành những hoa văn màu tím sẫm vô cùng sâu thẳm. Toàn bộ sức chiến đấu của Tân Mạch đã hoàn toàn bùng nổ. Lần trước khi chiến đấu với Hoa Xà, hắn đột phá tại chỗ, không hiểu nhiều về hắc long xuất uyên, hoàn toàn dựa vào một luồng sức mạnh bạo liệt. Lần này thì khác. Rầm rầm rầm. Tân Mạch được gia trì bởi thần hồn chi lực trở nên đáng sợ vô cùng, long chảo màu tím sấm điên cuồng xé ra, không ngừng rơi xuống bộ giáp màu xám u ám của Dạ Ly. Đá vụn bay tứ tung, bộ giáp u ám dường như sắp vỡ nát. Không thể nào. Dạ Ly thét lên, loan đao u ám trong tay hóa thành một vệt sáng xám rơi xuống. Rầm. Tân Mạch nhanh như chớp nhảy lên, đầu gối hung hăng va vào cằm Dạ Ly. Lực tấn công kinh hoàng khiến toàn thân Dạ Ly bay lên. Tân Mạch một tay nắm lấy cổ tay Dạ Ly, thuận thế mạnh mẽ đập xuống đất. Rầm rầm rầm. Tân Mạch lợi dụng lúc Dạ Ly chưa kịp hồi phục, vẻ mặt hung hãn, trực tiếp lao tới, long chảo màu tím sấm điên cuồng vung ra. Mặt đất không ngừng rung chuyển, mà Dạ Ly cũng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng, một tiếng rầm vang lên. Bộ giáp u ám kia cuối cùng cũng bị Tân Mạch đánh nát. Đi chết đi. Tân Mạch gầm lên, trực tiếp một chảo hung hăng bóp nát đầu Dạ Ly. Rầm. Bụi lăng xuống. Quỷ thần chi vực u ám bắt đầu từ từ tiêu tán. Thi thể Dạ Ly trên mặt đất cũng đang thu nhỏ lại. Lúc này, một viên đá màu xám từ trong cơ thể Dạ Ly bay ra nhanh chóng. Muốn chạy. Ngô Ngữ kinh hãi trước sức chiến đấu kinh khủng mà Tân Mạch thể hiện, nhưng thấy cổ minh thạch sắp bay đi, trực tiếp ném đảo một kiếm trong tay ra. Xoẹt đao một kiếm hóa thành một luồng sáng, đánh trúng cổ minh thạch đang bay đi, bùng nổ một trận thanh quang. Sau đó cổ minh thạch rơi xuống đất. Bản thân cổ minh thạch vẫn cần phải ký thác vào người khác mới có thể phát huy sức mạnh to lớn. Nếu chỉ có bản thể, sẽ không có uy lực quá lớn. Ngô Ngữ lấy ra một mảnh vải trắng trông cũ nát nhưng lại đầy những phù văn chu sa, bọc viên cổ minh thạch này lại. Tân Mạch, viên đá này rất quan trọng đối với ta, Ngô Ngữ nghiêm túc nói. Lần này, nếu không có Tân Mạch, hắn biết mình căn bản không thể có được viên đá này. Được rồi, mau mang cái thứ tà môn đó đi, đừng để nó ra ngoài gây họa nữa. Tân Mạch trực tiếp vẫy tay nói. Trước đây khi chưa quen Ngô Ngữ, hắn quả thực còn khá tính toán được mất. Thế nhưng sau khi hai bên quen thuộc, thì không còn câu nệ như vậy nữa. Đa tạ. Ngô Ngữ gật đầu. Theo sự tiêu tán của vùng đất u ám, tiếng quỷ thần gào thét cũng biến mất. Lãnh Vân Mai và những người khác cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại. Chỉ là bọn họ vừa rồi vẫn luôn chống lại tiếng quỷ thần gào thét, không hề biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Chỉ khi nhìn thấy thi thể của hai vị nội kình tông sư bên cạnh mình, bọn họ mới cảm thấy sợ hãi. Chết một cách không rõ ràng như vậy, thật sự quá không đáng. Còn về những đệ tử trẻ tuổi như Đỗ Thu Trúc, ngay khi tiếng quỷ thần gào thét biến mất, họ đã trực tiếp ngất xỉu. Lãnh Vân Mai nhìn quảng trường hoang tàn, nhíu mày nói, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tần Mạch lắc đầu nói, không biết, ta cũng vừa mới thoát khỏi ảnh hưởng của tiếng quỷ thần gào thét. Lời giải thích của Tần Mạch tưởng chừng rất bình thường. Mọi người đều là nội kình tông sư, ở cùng một cảnh giới, bị tiếng quỷ thần gào thét ảnh hưởng là chuyện rất bình thường. Thế nhưng dáng vẻ hiện tại của hắn, rõ ràng là đã trải qua một trận chiến thảm khốc. Tần sư đệ, bằng hữu của ngươi đi đâu rồi? Trương Thuần cẩn thận phát hiện thiếu một người. Hắn, ta cũng không biết. Tần Mạch liếc mắt một cái, phát hiện Ngô Ngữ quả nhiên không thấy đâu, sắc mặt cũng đầy nghi vấn. Chương 203, quyền pháp chương 203, quyền pháp đối với lời giải thích này của Tần Mạch, không ít người đã nghi ngờ. Thế nhưng sức chiến đấu mà Tần Mạch thể hiện trước đó quá mạnh mẽ, rất nhanh hắn cũng không còn là kẻ cô độc nữa, phía sau còn có một phá ngục môn. Hiện tại trong 8 thế lực, chỉ có phá ngục môn có 2 vị nội kình tông sư, cho dù Tần Mạch có thể biết một số nội tình, nhưng không ai dám hỏi, mọi người đều ngầm hiểu mà chọn cách quên đi. Tần Mạch thì trở lại vẻ trầm mặc ít nói như trước. Ngô Ngữ đương nhiên đã rời đi. Sau khi có được cổ minh thạch, tâm trạng hắn dường như trở nên nóng nảy hơn. Thế nhưng Tần Mạch cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ dặn hắn có việc thì đến phá ngục môn tìm mình. Lãnh Vân Mai nhìn quảng trường u ám đã biến thành phế tích, cũng không khỏi kinh hãi. Vừa rồi tuyệt đối đã xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa, chỉ là người chiến thắng rõ ràng không phải là Dạ Ly. Nàng nhìn thấy một thi thể máu thịt lẫn lộn nằm trong hố sâu, miễn cưỡng có thể nhận ra đó là Dạ Ly. Sau khi xác nhận thương vong, mọi người liền mang thi thể đồng môn rời khỏi kiến trúc ngầm u ám này, trở về sơn trang trên mặt đất. Ở đây, những tảng đá kỳ lạ kia vẫn đứng sừng sững, dường như không hề hồi phục lại dáng vẻ ban đầu dù cổ minh thạch đã rời đi. Cứ để bọn họ vĩnh viễn ở lại đây đi, Trương Thuần lắc đầu nói. Dạ Đao môn từng khiến Bạch Giang Châu khiếp sợ, vì một viên đá mà diệt vong, thật đáng tiếc. Cũng coi như là một nơi để về đi. Lãnh Vân Mai gật đầu. Dạ Đao môn diệt vong, nhưng chuyện liên minh của chúng ta không thể cứ thế bỏ qua. Lần này sau khi trở về, chúng ta 8 phái sẽ liên lạc lại với nhau thế nào? Vô Mi lão quái lên tiếng. Sự diệt vong đột ngột của Dạ Đao môn lần này càng làm nổi bật sự yếu ớt của các môn phái giang hồ. Trước mặt các tông phái tu luyện và những tồn tại kỳ lạ như Cổ Minh Thạch, các môn phái giang hồ thực sự quá yếu ớt. Chỉ có liên kết lại mới có một tia sinh cơ. Mọi người cũng đều đồng ý, sau khi hẹn thời gian và địa điểm, mọi người mới rời khỏi Hàn Thạch Đạo. Lần này bơi trở về thì không còn vấn đề gì nữa, rất nhanh đã trở về đất liền, các môn các phái đều tản ra. Tần Mạch cũng theo Lãnh Vân Mai trở về phá ngục môn. Cùng với sự trở về của các đệ tử tam phái, tin tức về sự diệt vong của Dạ Đao môn cũng nhanh chóng lan truyền. Đầu tiên là Phi Hồng kiếm phái, giờ lại là Dạ Đao môn, chỉ trong một thời gian ngắn đã có 2 môn phái trung cấp bị diệt vong, nhất thời lòng người sao động. Phá ngục môn, trong đại điện, Hoàng Khiếu Thiên đang nói chuyện với Lãnh Vân Mai về những chuyện xảy ra ở Hàn Thạch Đạo. Ngươi nghi ngờ Tần sư đệ đã giết chết Dạ Ly. Hoàng Khiếu Thiên kinh ngạc nói. Trong lời kể của Lãnh Vân Mai, Dạ Ly là người có thể triệu hồi quỷ thần chi vực, thậm chí còn mạnh hơn cả tu luyện giả thần hồn kỳ bình thường, ngay cả nội kình tông sư cũng bị tiếng quỷ thần gào thét áp chế đến chết. Một nhân vật như vậy, Tần Mạch lại có thể chống lại. Ta cũng chỉ là đoán mò, cũng không tiện hỏi Tần sư đệ, nhưng dáng vẻ của Tần sư đệ lúc đó nhất định là đã trải qua một trận đại chiến, nhưng hắn lại không nói ra sự thật, có lẽ là muốn che giấu điều gì đó cho người bạn của hắn. Lãnh Vân Mai gật đầu nói. Hoàng Khiếu Thiên đứng dậy, từ một chiếc bàn sách lấy ra mấy phong thư. Đây đều là những phong thư mà các môn phái trung cấp gửi đến trong mấy ngày nay, muốn phá ngục môn của ta trở thành thủ lĩnh của liên minh tam phái. Ban đầu ta cũng có chút nghi hoặc, nghe ngươi nói như vậy, ta cũng hiểu ra. Bọn họ đoán rằng chính Tần sư đệ đã chém giết Dạ Ly, muốn thành lập liên minh để được Tần sư đệ che chở. Một võ giả có thể chống lại tu sĩ thần hồn kỳ, đã lâu rồi không xuất hiện ở Bạch Giang Châu. Lần xuất hiện gần đây nhất cũng là của phá ngục môn. Lãnh Vân Mai hỏi, trưởng môn sư huynh định làm gì? Ta quyết định rút khỏi cái gọi là liên minh tám phái này. Hoàng Khiếu Thiên lắc đầu nói, vốn dĩ mấy môn phái liên kết lại với nhau chính là để cùng tiến cùng lùi, không cho vong linh giáo hay những tà giáo khác dám quá mức làm cản. Thế nhưng việc thành lập liên minh có một tiền đề, đó là thực lực hai bên không chênh lệch quá nhiều. Ban đầu Hoàng Khiếu Thiên cũng cảm thấy nội tình của phá ngục môn chưa vượt quá các môn phái khác quá nhiều, nên cũng đồng ý với việc liên minh này. Thế nhưng bây giờ có một Tần Mạch thì hoàn toàn khác. Nếu thực lực của Tần Mạch hiện tại đúng như Lãnh Vân Mai nói, thì thậm chí còn mạnh hơn cả tu sĩ thần hồn kỳ bình thường. Phá ngục môn có một nhân vật như vậy, tại sao còn phải tìm kiếm liên minh? Một khi hình thành cái gọi là liên minh, ngược lại sẽ là các môn phái khác kéo mình xuống. Có Tần Mạch, Hoàng Khiếu Thiên tin rằng phá ngục môn cũng có thể sống sót trong thời loạn này. Ta cần đi nói chuyện với Tần Mạch, xác nhận một số tình hình. Hoàng Khiếu Thiên trầm ngâm nói. Như vậy là tốt nhất. Lãnh Vân Mai gật đầu. Vấn đề này vẫn là môn chủ Hoàng Khiếu Thiên ra mặt thì tốt hơn. Cùng ngày, Hoàng Khiếu Thiên đã đến Hắc Thiết Lâm một chuyến, nói chuyện với Tần Mạch rất lâu, cuối cùng trời tối mới rời đi. Chỉ là mấy ngày sau đó, người của phá ngục môn phát hiện Hoàng Khiếu Thiên hoàn toàn thay đổi, không còn vẻ mặt cau có như trước, mà rạng rỡ, tươi cười hớn hở. Một tháng sau khi Dạ Đao môn diệt vong, 7 môn phái trung cấp ở Bạch Giang Châu chính thức tuyên bố thành lập liên minh, duy trì thiếu phá ngục môn. Tin tức này cũng khiến giới giang hồ Bạch Giang Châu có chút ngỡ ngàng. Phá ngục môn này vì sao không gia nhập liên minh thất phái, lẽ nào lại tự tin vào nội tình của mình đến vậy? Đệ tử phá ngục môn thì lại tỏ ra bình thản trước tin tức này. Hoàng Khiếu Thiên đã tiết lộ tin tức từ rất lâu rồi, mặc dù đệ tử ngũ viện cũng không hiểu, nhưng vẫn ủng hộ quyết định của trưởng môn nhà mình. 3 tháng sau, Tần Mạch vẫn luôn khổ tu trong Hắc Thiết Lâm, rất ít khi lộ diện. Trước đây hắn có thể còn có ý định đi khắp Thanh Thương Thành để chém giết quỷ tà. Thế nhưng cùng với việc thân thể rèn luyện thăng cấp đến một trình độ nhất định, lượng nhiên liệu linh hồn cần thiết cũng ngày càng nhiều, việc chém giết quỷ tà cũng chỉ có thể thu được hơn 100 nhiên liệu linh hồn, đối với hắn mà nói là không đáng kể, giữa chừng còn phải chạy đi chạy lại lãng phí thời gian. Hiện tại theo hắn thấy, cách nhanh nhất để thu được nhiên liệu linh hồn vẫn là dựa vào đệ tử tà giáo. Hơn nữa vong linh giáo đang gây sóng gió ở Bạch Giang Châu, sớm muộn gì cũng sẽ tự mình đưa tới cửa. Việc hắn đang làm bây giờ chính là lợi dụng tiên thiên chi não, suy diễn ra một môn võ học chiến đấu mới. Môn võ học này hắn đã dung hợp sự sâu sắc của Hắc Long phần thế kinh, lấy sự bạo ngược cực đoan của Bạo Long cực quyền làm cơ sở, cộng thêm một số đặc tính của Phược Long Thung, cùng với một lượng lớn võ học của Phá Ngục môn, cuối cùng đã suy diễn ra một môn quyền pháp mới, Thánh Ma Kiếp Quyền. Khi Tần Mạch suy diễn ra môn quyền pháp này, chính hắn cũng bị ma tính của môn quyền pháp này làm cho kinh hãi. Môn quyền pháp này hoàn toàn lấy sát sinh làm chủ, chìm đắm tâm thần vào bóng tối, ma tính càng lớn, uy lực càng lớn. Mặc dù Tần Mạch đã suy diễn ra môn quyền pháp này dựa trên Bạo Long cực quyền, nhưng cuối cùng hắn phát hiện, dấu vết của Hắc Long phần thế kinh vẫn nặng hơn. Thế giới tinh thần của hắn hiện tại chính là Hắc Quyền, thần hồn càng hóa thành Hắc Tử Long. Dưới ảnh hưởng này, việc hắn suy diễn ra một môn quyền pháp đen tối như vậy là điều đương nhiên. Tần Mạch cũng không có bất kỳ trở ngại tâm lý nào. Không có quyền pháp tốt, quyền pháp xấu, có thể bảo toàn tính mạng của mình, chém giết kẻ địch chính là quyền pháp tốt. Chương 204, khảo hạch chương 204, khảo hạch đông qua xuân tới. Mùa đông lạnh giá thấu xương lặng lẽ trôi qua, băng tuyết tan chảy, xuân về hoa nở. Hắc Thiết Lâm cũng tràn đầy sức sống. Tần Mạch vừa bước ra khỏi nhà, liền phát hiện một đôi mắt u oán đang nhìn mình. Sư muội, ai chọc ngươi tức giận vậy? Tần Mạch cười gượng. Tư Hồng Hàn cười lạnh, ngươi nói xem. Mấy tháng không gặp, Tư Hồng Hàn dường như trưởng thành hơn rất nhiều, để tóc ngắn, trông rất năng động. Những ngày này, Tần Mạch không hề làm tròn trách nhiệm viện thủ Phược Long viện, cơ bản đều giao cho Tư Hồng Hàn phụ trách. Trong mắt đệ tử Phá Ngục môn, dường như Tư Hồng Hàn mới là viện thủ Phược Long viện. Ha ha, ta còn có chút việc, đi trước đây. Tần Mạch muốn chuẩn đi. Sư Minh, hôm nay là ngày chiêu mộ đệ tử nội môn hàng năm, huynh là viện thủ có nên xuất hiện một chút không? Tư Hồng Hàn hôm nay chặn cửa Tần Mạch, đương nhiên là có lý do. Phá Ngục môn mỗi ngày đều chiêu mộ đệ tử ngoại môn. Thế nhưng đệ tử ngoại môn muốn thăng cấp nội môn thì không dễ dàng như vậy, một năm chỉ có một lần cơ hội. Trước đây Phược Long viện không có danh ngạch, nhưng năm nay do sự trỗi dậy bất ngờ của Tần Mạch, Hoàng Khiếu Thiên đã chia cho Phược Long viện 10 danh ngạch đệ tử nội môn. Tư Hồng Hàn đương nhiên rất coi trọng cơ hội này. Phược Long viện muốn tái khởi, chỉ dựa vào Tần Mạch là không đủ, cần nhiều máu tươi hơn. Không đi không được sao? Tần Mạch cau mày. Hắn cảm thấy những chuyện chiêu mộ đệ tử này, Tư Hồng Hàn tự nhiên phụ trách là được rồi. Chỉ nửa ngày thôi. Tư Hồng Hàn nghiêm túc nói. Được rồi, Tần Mạch nhìn ánh mắt cầu khẩn của sư muội, biết những ngày này nàng cũng thực sự vất vả, lại gật đầu đồng ý. Phá Ngục môn hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Trên quảng trường luyện võ, người đông như thủy triều. Phá Ngục môn của chúng ta khi nào lại đông người như vậy? Tần Mạch có chút ngây người. Trước đây khi Xích Hỏa môn khiêu chiến, các đệ tử của bốn viện khác đến Hắc Thiết Lâm xem chiến cũng chỉ có 200-300 người. Hiện tại quy mô này, ít nhất cũng phải 1000 người. Sư Minh, huynh vừa vào đã là đệ tử nội môn, đương nhiên không biết đệ tử ngoại môn có bao nhiêu. Các trấn gần Thanh Thương thành cũng có võ quán do Phá Ngục môn chúng ta mở, những đệ tử ưu tú cũng sẽ đến tham gia khảo hạch nội môn vào ngày này. Tư Hồng Hàn nói không nói nên lời. Tần Mạch vào Phá Ngục môn đã gần nửa năm rồi, sao dường như cái gì cũng không biết. Phá Ngục môn chia thành ngoại môn và nội môn. Ngoại môn ở gần chân núi Hắc Mộc Sơn Mạch, số lượng gần ngàn người, cần phải trải qua nửa năm khảo hạch mới có thể tham gia khảo hạch nội môn. Mà nội môn Ngũ Viện thì ở gần sườn núi, cũng có cơ chế đào thải nghiêm ngặt để nhường chỗ. Tóm lại, muốn tu luyện ở Phá Ngục môn, cần phải luôn giữ vững sự tiến bộ. Đương nhiên, Phược Long Viện thì ngoại lệ. Phược Long Viện hiện tại, ngoài Tần Mạch và Tư Hồng Hàn, chỉ có Triệu Hành Vũ, Vương Minh mấy tên kia, đặt ở ngoại môn có thể cũng bị đào thải. Nhưng Tư Hồng Hàn đương nhiên sẽ không đuổi mấy sư đệ của mình ra khỏi sư môn, Tần Mạch càng không thèm để ý đến những chuyện này. Cho nên trong mắt đệ tử ngoại môn Phá Ngục môn hiện tại, Phược Long Viện là một miếng bánh thơm. Có viện thủ thực lực vô cùng mạnh mẽ, đại sư Tỷ Thiện Lương hiểu chuyện lại không bị đào thải, hơn nữa số lượng ít ỏi, có thể thu được lượng lớn tài nguyên. Đúng rồi sư minh, Mặc Cảnh tên kia có một người thân cũng là đệ tử ngoại môn, hắn bảo ta hỏi huynh một chút, có thể vào Phược Long Viện của chúng ta không? Tư Hồng Hàn nói nhỏ. Những ngày này, Tần Mạch khổ tu không xuất hiện, mọi việc đều do Tư Hồng Hàn xử lý. Trong đó, đương nhiên bao gồm Mạc gia ở Thanh Thương Thành. Mạc Cảnh không phải kẻ ngốc, biết mình có thể đứng vững ở Thanh Thương Thành, hoàn toàn là vì có Tần Mạch làm chỗ dựa vững chắc, thường xuyên gửi đồ lên. Tư Hồng Hàn cũng không khách khí, trực tiếp nhận hết. Thế nhưng nhận đồ nhiều rồi, đối mặt với lời thỉnh cầu của Mạc Cảnh, Tư Hồng Hàn cũng không thể từ chối, liền nghĩ đến việc hỏi ý kiến Tần Mạch. Muốn đi cửa sau. Tần Mạch lắc đầu, hỏi, thằng nhóc đó là người thân của Mạc Cảnh. Nghe nói là biểu đệ xa, thiên phú rất tốt, Mạc Cảnh liền đưa vào Phá Ngục môn muốn bồi dưỡng một chút. Tư Hồng Hàn giải thích. Vậy thì kéo vào đi, dù sao cũng không thiếu hắn một người. Lần khảo hạch nội môn này là ai phụ trách vậy? Tần Mạch hỏi một câu. Là Trương Nguyên trưởng lão phụ trách. Vậy thì càng đơn giản rồi, ta lát nữa sẽ đi nói với hắn một tiếng. Nhưng trước tiên đừng nói cho biểu đệ của Mạc Cảnh, xem hắn có thể đi được bao xa. Nếu biểu đệ của Mạc Cảnh có thể dựa vào thực lực thông qua khảo hạch nội môn thì tốt nhất, không thông qua thì lại mở cửa sau cho hắn. Tư Hồng Hàn cũng hiểu ý Tần Mạch, liền khẽ gật đầu. Vào ngày trọng đại như vậy, trên quảng trường sớm đã dựng sẵn đài, đặt lên từng chiếc ghế. Những người có thể ngồi ở đây, đương nhiên đều là những nhân vật có tiếng tăm của Ngũ Viện. Hàng ghế đầu tiên thì đặt 5 chiếc ghế, nhưng chỉ có 4 người ngồi. Mọi người cũng đã quen thuộc, không còn lạ lẫm gì nữa. Thế nhưng hôm nay, chủ nhân của chiếc ghế thứ 5 lại đến. thần sư đệ. Lãnh Vân Mai nhìn thấy bóng người bên cạnh, tưởng mình hoa mắt. Đúng là khách quý hiếm có. Ngay cả Hoàng Khiếu Thiên cũng có chút bất ngờ. Tân Mạch, viện thủ Phược Long viện không làm tròn chức trách, đó là điều mà tất cả đệ tử Phá Ngục môn đều biết rõ. Thế nhưng đối với Tân Mạch, ngay cả Hoàng Khiếu Thiên cũng đặc biệt quan dung, chưa bao giờ nói gì. Bị sư muội chặn cửa, không dám không đến. Tân Mạch cười bất lực. Cũng chỉ có Tư Hồng Hàn mới có thể lôi ngươi ra được. Hoàng Khiếu Thiên lắc đầu. Đối với Tân Mạch mà nói, e rằng lời nói của Tư Hồng Hàn còn hữu dụng hơn lời nói của hắn. Trương Thiên Sơn và Tả Kiều cũng chào hỏi. Thấy Tân Mạch xuất hiện trên đài, cũng gây ra một trận xôn xao tại hiện trường. Đó chính là viện thủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Phá Ngục môn, Tân Mạch. Tuổi của hắn tuy không được công khai, nhưng tin đồn trong bóng tối là không quá 20 tuổi. Sau khi hắn một mình đánh bại Xích Hỏa môn, hắn rất ít khi lộ diện, không ngờ hôm nay lại xuất hiện. Một đám đệ tử ngoại môn bàn tán. Tân Mạch đối với đệ tử ngoại môn mà nói, càng thêm xa lạ thần bí, thậm chí hôm nay mới biết hắn trông như thế nào. Thế nhưng do kinh nghiệm của hắn quá kinh người, rất nhiều đệ tử đều mang lòng sùng bái hắn. Hắn chính là Tân Mạch, các ngươi lần này nhất định phải nắm bắt cơ hội thông qua khảo hạch. Chỉ có như vậy, mới có khả năng trở thành nhân vật như Tân Mạch. Một hán tử trung niên trầm giọng nói. Bên cạnh hắn, có mấy thiếu niên trẻ tuổi, đều bị những lời này kích động. Trong đó có một thiếu niên, nhìn Tân Mạch không phải ngưỡng mộ, mà chỉ có kiên nghị. Rồi sẽ có một ngày, ta cũng sẽ trở thành người như hắn. Không, ta muốn mạnh hơn hắn. Thiếu niên thề trong lòng. Ngay sau đó, Trương Nguyên trưởng lão của ngoại vụ điện đi đến giữa quảng trường, tuyên bố bắt đầu khảo hạch đệ tử nội môn. Do số lượng người tham gia khảo hạch nội môn lần này rất đông, để rút ngắn thời gian, vòng khảo hạch đầu tiên rất đơn giản. Chỉ cần để lại vết quyền ấn sâu 3 cm trên hắc thiết mục nhân tung là đạt yêu cầu. Trương Nguyên nhàn nhạt nói. Rất nhanh, 30 cây hắc thiết mục nhân tung đã được chuyển đến giữa quảng trường, bên cạnh mỗi cây đều có một đệ tử ghi chép. Chương 205, so tài chương 205, so tài rầm 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 khảo hạch thăng cấp đệ tử nội môn đang diễn ra sôi nổi. Chỉ riêng vòng để lại vết quyền ấn sâu 3 cm trên hắc thiết thụ nhân tung đã loại trực tiếp 3/4 số người. Không có tu vi đoán cốt cảnh, căn bản không thể để lại bất kỳ dấu vết nào trên hắc thiết thụ nhân tung. Ngay cả những võ giả đoán cốt cảnh kém hơn một chút, độ sâu 3 cm quyền ấn cũng đủ khiến họ chật vật. Nhất thời, số đệ tử ngoại môn có thể tiến vào vòng 2 chỉ còn lại hơn 200 người. Tân Mạch cùng mấy vị viện thủ thì không quan tâm đến tình hình trên sân, tùy ý cho chuyện. Bài kiểm tra đơn giản như vậy, căn bản không thể nhìn ra trình độ gì. Tiếp theo mới là khảo hạch thực sự, đó là chia khu vực, trực tiếp bắt đầu so tài một đối một. Võ giả chưa bao giờ được đánh giá bằng tu vi hay sức mạnh, võ kỹ, phản ứng tại chỗ, tâm trí cũng là những yếu tố rất quan trọng. Và những điều này đều có thể trải nghiệm được trong chiến đấu. Ban đầu, hàng chục trận chiến đồng thời bắt đầu, khiến người xem hoa mắt. Ngay cả Tân Mạch cũng đang quan sát, xem có hạt giống tốt nào không. Bình thường tuy không quản nhiều việc, nhưng truyền thừa của Phược Long viện, hắn vẫn muốn thay Linh Chân Nguyên phát huy, chọn đệ tử chỉ là bước đầu tiên, cũng là một bước rất quan trọng. Thế nhưng sau hai vòng so tài, trên sân chỉ còn lại khoảng 90 đệ tử ngoại môn. Những người này đều có cơ hội thăng cấp thành đệ tử nội môn. Tiếp theo, sẽ đến lượt 5 vị viện thủ chọn những đệ tử ngoại môn mà mình ưng ý theo quy tắc, mỗi viện thủ lần lượt chọn 8 đệ tử nội môn. Ngay cả những đệ tử không được chọn cũng không phải là không có hy vọng. Mỗi viện đều có 10 danh ngạch đệ tử nội môn, viện thủ chọn 8 người, mỗi viện còn lại 2 người, tổng cộng là 10 danh ngạch. 10 danh ngạch này sẽ được chọn ra từ số đệ tử không được viện thủ chọn. Như vậy, về cơ bản đã loại bỏ được việc có ngọc quý bị vùi lấp. Mấy vị viện thủ đều là người, khó tránh khỏi việc nhìn sót người, còn để lại 10 danh ngạch, đó là ai có bản lĩnh thì tự mình giành lấy. Tần sư đệ, lần này ngươi chọn trước đi. Hoàng Khiếu Thiên khẽ cười nói. Đúng vậy, đệ tử Phược Long viện của Tần sư đệ ít ỏi, quả thực cần chọn một số hạt giống tốt về. Trương Thiên Sơn cũng cười ha hả nói. Nếu đã như vậy, ta xin nhận. Tần Mạch gật đầu. Trên quảng trường, hơn 90 đệ tử xếp thành hàng, tên của họ cũng được sắp xếp theo thứ tự đó, gửi đến tay Tần Mạch và những người khác. Ta chọn Trung Dương đi. Tần Mạch trực tiếp gạch tên Trung Dương trong danh sách. Đệ tử này biểu hiện luôn rất xuất sắc, phong cách chiến đấu cũng tương đối phù hợp với Phược Long Thùng, hắn vừa nhìn đã ưng ý ha ha, đúng như ta nghĩ. Hoàng Khiếu Thiên cười nói. Biểu hiện của Trung Dương mọi người đều thấy rõ. Hắn cầm bút lông, lại gạch ra một cái tên, vậy ta chọn Trần Việt Tân. Ta chọn Chu Giao, cô bé này cũng coi như là một viên ngọc thô như có. Lãnh Vân Mai cũng sớm đã có người ưng ý để cử một ứng dụng đổi nguồn sách rất hay, tải xuống hủ A Ni Hòa Nạp để thử ngay. Phượng Long viện do chỉ chiêu mộ nữ đệ tử, nên có chút thiệt thòi trong việc chiêu mộ đệ tử, vì vậy nói chung, mấy vị khác đều sẽ nhường nữ đệ tử cho Phượng Long viện. Tiếp theo, mấy vị viện thủ rất nhanh đã chọn ra 8 danh ngạch của mình. Tư Hồng Hàn đứng sau Tần Mạch ghi chép. Thế nhưng sau khi 8 cái tên được đưa ra, nàng lại nhíu mày. Sư Minh Tư Hồng Hàn nhỏ giọng nhắc nhở. Đi đi. Tần Mạch cười thần bí. Tư Hồng Hàn nghe giọng điệu của Tần Mạch, liền biết hắn không quên chuyện đó, chỉ là cố ý làm vậy. Xem ra đi cửa sau còn phản tác dụng rồi. Tư Hồng Hàn thầm lắc đầu. Tiếp theo, nàng liền mang theo danh sách mà Tần Mạch đã chọn đi cho người. Thiên Hoa Cảnh đứng giữa hơn 90 đệ tử, có vẻ hơi lạ lõng, bởi vì vẻ mặt của hắn so với những đệ tử ngoại môn đang vô cùng căng thẳng xung quanh, lại tỏ ra vô cùng thoải mái. Trước khi đến, người biểu ca xa xôi Mạc Cảnh của hắn đã nói với hắn rằng, chỉ cần hắn biểu hiện không tệ, sẽ được Phược Long viện chọn. Thế nhân đều biết, chỗ dựa của Mạc Cảnh chính là viện thủ Phược Long viện, việc sắp xếp hắn vào Phược Long viện là chuyện chắc chắn, cho nên hắn rất bình tĩnh. Thấy Tư Hồng Hàn đến, hắn thậm chí còn muốn mở miệng gọi một tiếng sư tỷ. Thế nhưng hắn nghĩ lại, vẫn cảm thấy không nên quá phô trương, đành kìm nén lại. Những đệ tử ngoại môn còn lại cũng đầy mong đợi nhìn Tư Hồng Hàn. vị này chính là đại sư tỷ của Phược Long Viện, chỉ cần tên của mình được nàng nói ra, là có thể vào Phược Long Viện tu luyện rồi. Trung Dương, Lý Đông Long, Tư Hồng Hàn theo tên trong danh sách, bắt đầu chọn người. Khi tám cái tên được đọc xong, Thiết Hoa Cảnh ngây người. Sao lại không có tên mình? Biểu ca Mạc Cảnh không phải đã nói trước rồi sao? Chẳng lẽ là viện khác đã chọn mình trước rồi? Đến bây giờ, Thiết Hoa Cảnh vẫn còn một tia hy vọng. Đáng tiếc, tia hy vọng này cũng nhanh chóng tan biến. Ngũ viện đã đưa đi 40 đệ tử, nhưng không có Thiết Hoa Cảnh. Các ngươi đừng nản lòng, tiếp theo vẫn còn cơ hội. Lát nữa sẽ tiếp tục so tài, chỉ giữ lại 10 người cuối cùng. Trương Nguyên nhìn những đệ tử không được chọn mà mặt đầy thất vọng, an ủi một câu. Đúng vậy, ta Thiết Hoa Cảnh thực lực cũng không tệ, chẳng lẽ không thể đường đường chính chính vào Phược Long Viện sao? Thiết Hoa Cảnh nhìn bóng người hùng vĩ trên đài xa xa, thầm niệm trong lòng. Không thể không nói, tâm trạng của Thiết Hoa Cảnh điều chỉnh rất nhanh. Cùng với hắn, còn có một thiếu niên kiên nghị. Hắn cũng nắm chặt nắm đấm, thầm phát hận. Trận so tài cuối cùng nhanh chóng bắt đầu. Đây cũng là điểm nhấn thực sự của kỳ khảo hạch thăng cấp nội môn này, để vào nội môn, tất cả đệ tử đều sẽ dốc toàn lực chiến đấu đến cùng. Từng trận chiến đấu khiến các đệ tử xung quanh sôi máu, mà Thiết Hoa Cảnh trước tiên đã đánh bại hai đối thủ. Đối thủ cuối cùng của hắn chính là thiếu niên kiên nghị kia. Hai người này là trận đấu cuối cùng, cũng sẽ quyết định danh ngạch cuối cùng. Ai thắng, người đó sẽ có thể thăng cấp thành đệ tử nội môn. Thiết Hoa Cảnh gia nhập Phá Ngục môn nửa năm trước, thiên phú cực cao, tâm tính hơi phù phiếm. Mà thiếu niên kiên nghị đối diện hắn tên là Thạch Phong, xuất thân càng thêm thấp kém, chính là từ võ quán trấn nhỏ rất ra, tu vi không cao, phong cách chiến đấu lại hung hãn như dã thú. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể đi đến bước này. Cái danh ngạch này, ta nhất định phải có. Thạch Phong lạnh lùng nói. Chưa chắc. Thiết Hoa Cảnh lại lắc đầu cười. Hắn có thể nhìn ra Thạch Phong tu vi bất quá mới vừa bước vào đoán cốt cảnh không lâu, khí huyết cũng không tính hùng hậu, mà bản thân hắn hiện giờ lại đang ở đoán cốt cảnh đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào thần lực cảnh. Từ tu vi mà nói, ưu thế của hắn lớn hơn nhiều. Vậy thì bắt đầu đi. Trương Nguyên quát khẽ. Vút vút hai người đồng thời ra tay. Thạch Phong này tu luyện quyền pháp chính là Phá Ngục môn Phá Sơn quyền phổ biến nhất. Môn quyền pháp này đơn giản cổ xưa, có thể trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng khổng lồ đáng sợ, một quyền phá núi. Mà Thiết Hoa Cảnh lại giỏi một bộ trưởng pháp liên miên, hùng vĩ khí phách, không ngừng hóa giải công thế của Thạch Phong. Chương 206, khó phân cao thấp. Chương 206, khó phân cao thấp. Quảng trường Phá Ngục môn, người đông như mắc gửi. Hai bóng người trên quảng trường trung tâm thoát ẩn thoát hiện, không ngừng giao đấu. Trận tỷ thí này là trận tỷ thí cuối cùng của hôm nay, cũng là trận tỷ thí đặc sắc nhất hôm nay. Có thể nói là long tranh hổ đấu, khó phân cao thấp. Thiết Hoa Cảnh giỏi phòng thủ, mà Thạch Phong lại chuyên tâm tấn công, phong cách hai bên hoàn toàn khác nhau. Từ cục diện mà xem, dường như Thiết Hoa Cảnh chiếm ưu thế hơn. Trường pháp của hắn tinh diệu, khí tức kéo dài như trường hạ, không hề có ý suy yếu. Ngược lại Thạch Phong công kích không thành, khí huyết tiêu hao có chút quá nhanh. Đại sư Minh, ngươi thấy hai người này ai sẽ thắng? Tư Hồng Hàn tò mò hỏi. Khó phân cao thấp. Tần Mạch đưa ra một đánh giá. Sở dĩ hắn không chọn biểu đệ xa của Mạc Cảnh, chính là nhìn ra thanh niên này thực chất là tài năng có thể tạo ra, dứt khoát để hắn rèn luyện một chút, kết quả không ngờ giữa đường lại xuất hiện một Thạch Phong. Thiếu niên này khiến Tần Mạch cũng phải hơi nghiêng mắt. Chủ yếu là thần hồn của hắn cường đại, có thể cảm nhận được khí tức của thiếu niên này có chút kỳ quái. Nhưng kỳ quái ở đâu, lại không nói ra được. Ngay cả sư Minh cũng không phán đoán được sao? Tư Hồng Hàn có chút kinh ngạc. Sư Minh ta lại không phải quỷ thần, hai người này thực lực tương cận, chỉ xem hơi thở cuối cùng này thôi. Tần Mạch cười nói. Dầm. Thạch Phong nắm lấy thời cơ, một chiêu phá sơn quyền đánh trúng người Thiết Hoa Cảnh. Lực đạo trồng chất của phá sơn quyền bùng nổ trong nháy mắt. Nhưng Thiết Hoa Cảnh cũng đã đánh ra hỏa khí, một chưởng đánh vào vai Thạch Phong. Hai bóng người tách ra. Lực đạo thật đáng sợ. Thiết Hoa Cảnh nhè răng trợn mắt. Trong cơ thể hắn có một luồng lực đạo ngang ngược phá hoại, khí tức trở nên hỗn loạn. Mà Thạch Phong rõ ràng bị Thiết Hoa Cảnh đánh gãy xương bả vai, lại không nói một tiếng, cánh tay trái còn lại lần nữa đánh ra. Rầm rầm rầm. Trận tỷ thí bước vào giai đoạn liều mạng. Thiết Hoa Cảnh vẫn tiếp tục chiến lược của mình, cho dù đối phương thiếu một cánh tay, hắn cũng không chọn đối công. Đầu tiên hắn bị một quyền của Thạch Phong đánh bị nội thương, ảnh hưởng đến việc ra tay. Sau đó hắn cảm thấy mình không cần thiết phải liều mạng với Thạch Phong, tên này gãy một cánh tay, còn có thể kiên trì được bao lâu? Nhưng sự kiên cường của Thạch Phong vượt xa tưởng tượng của Thiết Hoa Cảnh. Thạch Phong bị gãy một cánh tay ngược lại trở nên càng liều mạng hơn, công thế càng hung hãn, chiêu nào cũng liều mạng. Mà Thiết Hoa Cảnh dưới công thế này, tỏ ra luống cuống, không ngừng xuất hiện sơ hở bị đối phương nắm lấy cơ hội. Mấy lần xuống, hai bên đều đánh đến kiệt sức, chỉ xem ai có thể chống đỡ không ngã xuống. Người tên khốn này, cứ đánh tiếp như vậy, người sẽ chết mất. Thiết Hoa Cảnh lớn tiếng nói. Hắn cảm thấy Thạch Phong có chút không đúng, hoàn toàn là đang cố gắng chống đỡ. Cánh tay trái còn lại của hắn thậm chí vì dùng sức quá mạnh, cơ bắp sung huyết, da thịt đỏ bừng, vô cùng đáng sợ. Ta nhất định phải vào nội môn. Thạch Phong gầm nhẹ, cánh tay trái lại một quyền đánh ra. Rầm. Một bóng người chắn trước Thiết Hoa Cảnh, đỡ lấy một quyền này. Hai người đều vào Phược Long Viện của ta. Tân Mạch thản nhiên nói. Thật sự muốn phân thắng bại, e rằng trong hai người sẽ có một người chết. Dầm nghe thấy lời này, Thiết Hoa Cảnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp nằm xuống đất. Hắn nhìn bầu trời trong xanh, đột nhiên cảm thấy cái gọi là luyện võ trước đây của mình, căn bản chỉ là trò trẻ con. Loại sinh tử chém giết, tử chiến với cường địch này, mới là điều mà võ giả thực sự cần. Thạch Phong thì càng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nếu đã như vậy, vậy đại hội khảo hạch lần này viên mãn kết thúc. Trương Nguyên lớn tiếng tuyên bố. Thực lực của hai người này hắn đều thấy rõ, quả thực có tư cách trở thành đệ tử nội môn. Còn về vấn đề danh ngạch đệ tử nội môn vượt quá tiêu chuẩn, Trương Nguyên đã bỏ qua, Hoàng Khiếu Thiên đã bỏ qua, ngay cả các đệ tử phá ngục môn cũng tự mình bỏ qua. Sau khi khảo hạch kết thúc, Tần Mạch và Tư Hồng Hàn dẫn 10 đệ tử nội môn mới thu về Hắc Thiết Lâm. Thạch Phong đang hôn mê, do Tiết Hoa Cảnh công trước. Khi nhìn thấy Phược Long Viện bí ẩn trong truyền thuyết, Tiết Hoa Cảnh và những người khác đều ngây người. Đây không phải là mấy căn nhà nhỏ bình thường sao? Sư muội, hình như không đủ chỗ ở. Tần Mạch phát hiện một vấn đề. Ta cũng quên mất, trước tiên cứ chen chúc một chút đi. Sau đó ta sẽ bàn bạc với Trương Nguyên trưởng lão về vấn đề mở rộng. Tư Hồng Hàn gật đầu nói. Được, ngươi cứ sắp xếp những người này trước. Còn ngươi, con Thạch Phong theo ta. Tần Mạch nhìn Tiết Hoa Cảnh. Vâng. Tiết Hoa Cảnh dù đã kiệt sức, thậm chí còn bị nội thương, nhưng cũng không dám từ chối Tần Mạch. Thậm chí đối với việc Tần Mạch không chọn mình, hắn cũng không dám có chút oán giận nào. Người này cho hắn cảm giác như vực sâu đáng sợ, nói chuyện trước mặt Tần Mạch dường như cần dũng khí cực lớn. Con Thạch Phong đến một căn nhà tre, rất nhanh có y sư đến chữa trị cho Thạch Phong. Đây là. Tần Mạch lại nhìn thấy trên trái tim Thạch Phong, dường như có một hình xăm màu đen. Hình xăm đó rất kỳ lạ, là một ngọn núi màu đen, lại giống như một khuôn mặt quỷ màu đen, vô cùng quái dị. Đây dường như không phải hình xăm, mà là vết bớt hay gì đó. Y sư chữa trị cho Thạch Phong cũng có chút kỳ lạ. Đề cử một chút, ứng dụng đổi nguồn đọc sách thực sự rất dễ dùng, tải xuống tại đây hủ ạ nì họa nạp mọi người có thể thử nhanh. Thật sao? Tần Mạch nghĩ đến cảm giác kỳ lạ mà Thạch Phong mang lại cho mình, trầm tư. 3 ngày sau, các đệ tử mới đến nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở Phược Long Viện. Hành động của Trương Nguyên rất nhanh, bên cạnh mấy căn nhà cũ, lại xây thêm mấy căn nhà nữa, càng tinh xảo và đẹp đẽ hơn. Như vậy, Phược Long Viện cũng coi như có chút nhân khí. Nhưng việc hướng dẫn đệ tử, Tần Mạch chỉ xuất hiện vào ngày đầu tiên, sau đó giao toàn bộ cho Tư Hồng Hán phụ trách. Nàng hiện tại cũng là thần lực cảnh võ giả, hướng dẫn những tân binh đoán cốt cảnh này sẽ không có vấn đề gì. Mà Triệu Hành Vũ và những người khác dường như cũng bị kích thích, bắt đầu nỗ lực tu luyện. Tần Mạch cũng trở lại trạng thái khổ tu trước đây. Thánh Ma Kiếp Quyền này vừa mới được suy diễn ra, còn rất nhiều chỗ cần hoàn thiện, cần cải tiến. Hắn vùi đầu vào các lầu cắt chứa công pháp võ học của Phá Ngục Môn, không ngừng hấp thu kinh nghiệm của các tiền bối, sau đó biến thành lý giải của riêng mình. Trong quá trình này, hắn cũng tiện thể nâng Phược Long Trang trực tiếp lên tầng thứ 7, khí huyết trong cơ thể lại một lần nữa tăng lên. Trong thời gian đó, cục diện Bạch Giang Châu cũng biến đổi khôn lường. Sau khi Vong Linh Giáo huyết tế Lãnh Hoa Thành, lại một lần nữa công chiếm một thành trì khác của Bạch Giang Châu là Phi Hạc Thành. Lần này, Vong Linh Giáo không tổ chức huyết tế hay những thứ tương tự, mà thực sự biến Phi Hạc Thành thành đại bản doanh, nghe nói ngay cả giáo chủ Vong Linh Giáo cũng từng xuất hiện, chỉ để giữ vững thành trì này. Bạch Giang Quân và Huỳnh Hoặc Tư mấy lần công đánh, đều không thể thu phục. Mà những nơi khác của Bạch Giang Châu cũng xuất hiện dấu vết của các tà giáo khác, khiến người ta vô cùng đau đầu. Ngay cả Thanh Thương Thành cũng không tránh khỏi. Nhiều thôn làng lân cận, dân làng biến mất chỉ sau một đêm, lòng người hoang mang. Thậm chí ngay cả mấy đội trừ ma của Phá Ngục Môn phái ra, cũng toàn quân bị diệt, không một người sống sót trở về. Dường như có thế lực tà giáo nào đó đang vươn nhanh đuốt về phía Thanh Thương Thành. Chương 207, xảy ra chuyện ngoại ô Thanh Thương Thành. Đại bộ đầu sư Hùng dẫn người đến trước một thôn làng gần Thanh Thương Thành. Rõ ràng là buổi sáng, đáng lẽ là lúc thôn làng náo nhiệt nhất, nhưng thôn làng này lại yên tĩnh lạ thường. Trong nhà không có khói bếp bốc lên, trên những cánh đồng cũng không có bóng dáng dân làng cải thấy. Toàn bộ dân làng không biết đã đi đâu. Lại như vậy nhưng phong cách này lại không giống Vong Linh Giáo gây họa sư Hùng dẫn người vào thôn kiểm tra tình hình. Đây đã là thôn làng thứ 5 biến mất trong khoảng thời gian gần đây. Những thôn làng biến mất trước đây còn cách Thanh Thương Thành một khoảng cách, bây giờ tà giáo đó dường như càng ngày càng ngang ngược. Thôn làng này cách Thanh Thương Thành chưa đầy 10 dặm. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng ngay cả Thanh Thương Thành cũng sẽ gặp tai họa. Sư Hùng lòng nặng trĩu, trầm giọng nói, mọi người trước tiên đi xung quanh xem có manh mối gì không. Gần đây mình hoặc tư sắp khai chiến với Vong Linh Giáo, cũng không thể phái cao thủ đến, chỉ có thể dựa vào nha môn tự mình giải quyết vấn đề. Sư Hùng tự mình cũng bước vào một căn nhà. Trong nhà thoang thoảng mùi máu tanh, trên đất cũng còn sót lại vết máu loang lổ, nhưng đừng nói là người, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy. Sư Hùng cũng biết những dân làng này hẳn đã bị sát hại thảm khốc, khẽ thở dài, sau khi không tìm thấy manh mối nào, liền bước ra khỏi nhà. Ngay sau đó, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống. Thôn làng này quá yên tĩnh. Dù cho tất cả dân làng đều biến mất, nhưng hắn vẫn dẫn theo hơn 10 thủ hạ đến. Hiện giờ, hắn lại không thấy bất kỳ ai. Những thủ hạ của hắn dường như cũng biến mất. Không khí dường như xuất hiện một mùi tối giữa, khiến Sư Hùng hơi bất an. Kéo kẹt đột nhiên, Sư Hùng nghe thấy từ trong căn nhà phía trước truyền đến tiếng nhai nuốt nhỏ bé. Sư Hùng rút trường đao, nội kình lưu chuyển, chậm rãi đi đến trước căn nhà phát ra âm thanh đó. Rầm. Một bóng đen khổng lồ hung hãn phá cửa gỗ, hung hăng đâm sầm vào Sư Hùng. Chém. Sư Hùng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng bị tấn công, trực tiếp chém ra một đạo đao mang màu xanh lên đón. Rầm. Sư Hùng lùi lại vài bước. Bóng đen khổng lồ cũng hiện nguyên hình, hóa ra là một con quỷ đen xấu xí, cao hơn 3 mét, đầu có một chiếc sừng độc, mặt đen răng nanh, tay còn cầm một cây gậy xương to lớn. Mấy ngày nay chính là ngươi gây họa. Sư Hùng gầm lên giận dữ, trường đao bùng phát đao khí sắc bén, một nhát chém chéo ra. Rầm. Quỷ vật đen kịt kêu cái gì, cây gậy xương trong tay hung hăng đập xuống. Nổ. Sư Hùng trực tiếp bùng nổ nội kình. Ánh sáng xanh lưu chuyển. Trường đao với một góc độ khéo léo, tránh được cây gậy xương, trực tiếp cắt đứt cánh tay của quỷ vật đen kịt. Quái vật đen kịt đau đớn, hung tàn vô cùng cắn về phía Sư Hùng. Phụt. Một đạo ánh sáng xanh như cuồng phong lướt qua. Đầu của quỷ vật đen kịt đột nhiên tách khỏi thân thể. Sư Hùng một đao đâm xuyên đầu quỷ vật, rót nội kình vào. Những đệ tử tà giáo này không đánh nát đầu, căn bản không thể chết được. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn lại biến đổi. Một bóng người áo đen không biết từ lúc nào xuất hiện trước mắt hắn, lộ ra cánh tay đen kịt khô héo, mạnh mẽ vung lên. Quá nhanh, ngay cả sư hùng cũng khó mà phản ứng kịp, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để đỡ nhát đao này. Kết quả là một tiếng rầm, ngực hắn trực tiếp bị cào mất một mảng thịt lớn. Ngươi là ai? Sư hùng nén đau quá khẽ. Người áo đen cười quỷ dị, bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng sư hùng. Phụt. Sư hùng mất tích rồi. Khi Tần Mạch nghe được tin này, đột nhiên giật mình. Vị bộ đầu này chính là Định Hải Thần Châm của Thanh Thương Thành, chính vì sự tồn tại của hắn, Thanh Thương Thành mới có thể yên ổn như vậy. Nghĩ đến ngay cả hắn cũng mất tích. Đúng mất tích 3 ngày rồi, thôn làng mà hắn mất tích giờ đây càng trở nên quỷ dị vô cùng. Một khi màn đêm buông xuống, có thể nhìn thấy rất nhiều bóng đen đáng sợ xuất hiện, đến các thôn làng lần cận gây họa hơn nữa, phạm vi hoạt động ngày càng lớn, e rằng vài ngày nữa sẽ tiến vào Thanh Thương Thành gây họa. Hoàng Khiếu Thiên cau mày chặt. Tình hình Thanh Thương Thành hiện giờ càng ngày càng tệ. Từ khi sư hùng mất tích, một lượng lớn dân chúng bắt đầu bỏ trốn khỏi Thanh Thương Thành. Trong đó, vì đa số đệ tử phá ngục môn đều là người bản địa Thanh Thương Thành, cùng đón người thân lên núi. Hành vi này, Hoàng Khiếu Thiên cũng không tiện ngăn cản. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, áp lực của phá ngục môn đột nhiên tăng lên. Nếu Thanh Thương Thành bị phá ngục môn e rằng cũng không được yên ổn. Bất đắc dĩ, Hoàng Khiếu Thiên chỉ có thể đến tìm Tần Mạch. Thôn làng đó ở đâu? Tần Mạch hỏi. Hắn biết ý của Hoàng Khiếu Thiên. Vừa hay hắn cũng đã lâu không thu được linh hồn nhiên liệu. Ngay tại nơi cách Thanh Thương Thành chưa đầy 10 dặm, Hoàng Khiếu Thiên lấy ra một tấm bản đồ gần Thanh Thương Thành, đánh dấu một khu vực. "Vậy tối nay ta sẽ san bằng thôn làng này." Tần Mạch thản nhiên nói. Hắn ở phá ngục môn rất thoải mái, cũng không muốn nơi này bị loạn. "Vậy thì nhờ sư đệ rồi." Hoàng Khiếu Thiên ôm quyền nói. Đêm xuống, gần 1000 nha dịch và hộ vệ cơm nước, vẻ mặt căng thẳng tập trung ở cổng thành. Chu huyện lệnh của Thanh Thương Thành cũng lòng thấp phẩm đứng ở hàng đầu tiên của đội ngũ. Đây là lực lượng mạnh nhất mà Thanh Thương Thành hiện giờ có thể triệu tập. Không chỉ có nha môn, các gia tộc lớn cũng đều cử người ra. Một khi Thanh Thương Thành gặp nạn, những gia tộc đã bám rễ ở Thanh Thương Thành này cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Lúc này, Hoàng Khiếu Thiên cũng dẫn người phá ngục môn đến, để triệt để dọn dẹp thôn làng đó. Lần này phá ngục môn cũng coi như dốc toàn lực. Ngoài Hoàng Khiếu Thiên, còn có Tần Mạch và Trương Tiên Sơn, 5 vị viện thủ đến 3 vị, có thể thấy mức độ coi trọng. Hoàng môn chủ, lần này xin nhờ ngươi. Chu huyện lệnh trầm giọng nói. Việc vây quét như thế này, thông thường đều giao cho sư hùng xử lý. Nay hắn mất tích, chỉ có thể giao cho Hoàng Khiếu Thiên. Lần này các thế lực lớn nhỏ của Thanh Thương Thành đều đã đến đông đủ, sẽ không có vấn đề gì. Hoàng Khiếu Thiên tự tin cười nói. Vậy thì xuất phát đi. Chu huyện lệnh cũng chỉ có thể đặt hy vọng vào Hoàng Khiếu Thiên. Đội ngũ hùng hậu xuất phát. Tần Mạch theo thói quen đứng ở cuối đội. Tần ca. Mặc Cảnh Xích lại gần. Người tiểu tử sao cũng đến? Tần Mạch nghi hoặc hỏi. Trận chiến đêm nay liên quan đến sự sống còn của Thanh Thương Thành, ta đương nhiên không thể không đến. Mặc Cảnh lắc đầu nói. Công việc kinh doanh của Mạc gia đều ở Thanh Thương Thành, nếu Thanh Thương Thành không còn, hắn làm gia chủ cũng chỉ là hữu danh vô thực. Vậy ngươi lát nữa chú ý một chút. Tần Mạch khẽ nói. Đúng rồi, biểu đệ của ta biểu hiện thế nào? Nếu hắn dám lười biếng, ta sẽ thay ngươi dạy dỗ hắn. Mặc Cảnh đột nhiên hỏi. Tần Mạch cười gượng nói, ngươi nói Tiết Hoa Cảnh sao? Biểu hiện của hắn cũng không tệ. Hắn nào biết Tiết Hoa Cảnh tu luyện ở Phược Long Viện thế nào, bình thường việc huấn luyện đệ tử đều giao cho Tư Hồng Hàn xử lý, hắn thậm chí chưa từng hỏi qua. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể nói ra. Vậy thì được, tiểu tử này thiên phú cũng không tệ. Mặc Cảnh quan tâm Tiết Hoa Cảnh như vậy, rõ ràng cũng có ý định bồi dưỡng thế lực của mình. Dù sao nói trắng ra, hắn hiện tại có thể sống sót ở Thanh Thương Thành, hoàn toàn là nhờ Tần Mạch. Một khi Tần Mạch xảy ra chuyện gì, hắn sẽ gặp xui xẻo. Đương nhiên, đây không phải hắn nguyền rủa Tần Mạch gặp chuyện, chỉ có thể coi là phòng ngừa chú đáo. Chương 208, quay về chương 208, quay về trên đường đến thôn làng bị thế lực tà giáo bí ẩn chiếm giữ, Tần Mạch và Mặc Cảnh trò chuyện tiếng. Đúng rồi, Hạ Ảnh không đi cùng ngươi sao? Tần Mạch hỏi một câu. Nàng nói tối nay các hộ vệ của các gia tộc đều đã được phái đi, là cơ hội tốt để ra tay. Mặc Cảnh cười khổ nói. Dù hắn hiện tại đã là gia chủ Mặc gia sản vạn quán, nhưng Hà Ảnh vẫn không bỏ được nghề cũ, muốn nhân cơ hội tối nay kiếm một mẹ lớn. Nàng muốn nói cho người Thanh Thương Thành biết, Vô Ảnh Đạo vẫn chưa biến mất. Tần Mạch cũng lắc đầu cười. Hà Ảnh này quả thực cũng thú vị, trộm cắp cũng không phải vì tiền tài, số tiền kiếm được đều phát cho những gia đình nghèo khổ. Nàng dường như chỉ vì tìm kiếm sự kích thích mới làm Vô Ảnh Đạo này. Dù hiện tại Mặc Cảnh đã trở thành gia chủ, nhưng vẫn không nhịn được ngửa tay. Nhưng sau khi Tần Mạch cười xong, lại đột nhiên cau mày. Hà Ảnh tối nay muốn nhân lúc Thanh Thương Thành phòng thủ chống rỗng mà ra tay. Tần Mạch nhìn Mặc Cảnh. Đúng vậy, chẳng lẽ trong Thanh Thương Thành còn có hậu chiêu gì sao? Giọng điệu của Tần Mạch thay đổi quá lớn, khiến Mặc Cảnh đột nhiên có chút lo lắng. Không, Thanh Thương Thành lúc này không có bất kỳ hậu chiêu nào. Nếu tà giáo đó nhân cơ hội này tấn công Thanh Thương Thành thì sao? Tần Mạch hỏi. Đây cũng là điều hắn lo lắng. Không thể nào những thế lực tà giáo đó làm sao có thể biết hành động tối nay của chúng ta. Mặc Cảnh nói xong, cũng cảm thấy lý do này của mình quá miễn cưỡng. Thủ đoạn của tu luyện giả biến hóa khôn lường, tối nay lại xuất động nhiều người như vậy, thế lực tà giáo muốn nắm bắt thông tin quá dễ dàng. Bút mà Tần Mạch nhảy vọt lên, nhanh chóng lướt qua đội ngũ dài dằng dặc. Hoàng Khiếu Thiên đang cùng Chu huyện lệnh và mấy vị đại diện gia tộc bàn bạc cách tấn công thôn làng đó. Hành động tối nay hủy bỏ, ta nghi ngờ thế lực tà giáo sẽ nhân lúc Thanh Thương Thành phòng thủ trống rỗng, phát động tấn công. Bóng người Tần Mạch lơ lửng hạ xuống. Cái này Chu huyện lệnh mà ra. Mấy vị đại diện gia tộc cũng đột nhiên giật mình. Hiện tại không có bất kỳ thông tin nào cho thấy thế lực tà giáo không rõ sẽ tấn công Thanh Thương Thành. Nhưng vì phần lớn lực lượng của Thanh Thương Thành đều nằm trong đội quân này, nếu tối nay thực sự như Tần Mạch nói, thế lực tà giáo không rõ phát động tấn công Thanh Thương Thành, thì lành ít dữ nhiều. Chỉ là gần đây thế lực tà giáo không rõ mang đến áp lực quá lớn cho mọi người, chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng tiêu diệt, mà lại bỏ qua một số vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu không phải Mạc Cảnh tình cờ nói một câu đánh thức Tần Mạch, e rằng bây giờ vẫn chưa có ai phản ứng kịp. Vậy chúng ta bây giờ nên tiếp tục đi đến thôn làng đó, hay là quay về? Chu huyện lệnh chỉ là một văn quan, thiếu quyết đoán. Lập tức quay về Thanh Thương Thành. Thôn làng đó còn có thể tìm cơ hội khác để dọn dẹp. Thanh Thương Thành một khi thất thủ, trời biết sẽ chết bao nhiêu người. Hoàng Khiếu Thiên lạnh lùng nói. Mấy vị đại diện gia tộc cũng đều bày tỏ muốn quay về trước, xác nhận Thanh Thương Thành an toàn. Theo lệnh của Hoàng Khiếu Thiên, đội ngũ bắt đầu quay đầu, nhanh chóng trở về Thanh Thương Thành. Lúc này, Tần Mạch mở thuận phong nhĩ, lắng nghe âm thanh truyền đến từ gió. Từng tiếng kêu thảm thiết từ trong gió truyền vào tai Tần Mạch. Không chỉ có tiếng kêu thảm thiết, còn xen lẫn tiếng quỷ gào thét. Thanh Thương Thành đã xảy ra chuyện rồi. Ta đi trước. Sắc mặt Tần Mạch đột nhiên biến đổi. Trong Thanh Thương Thành vẫn còn có Diệp Lương, Diệp Kiệt và những người khác. Hắn không đợi Hoàng Khiếu Thiên trả lời, hóa thành một bóng đen biến mất trong màn đêm. Hoàng Khiếu Thiên tuy không biết Tần Mạch dùng thủ đoạn gì, nhưng từ hành vi của Tần Mạch thì biết Thanh Thương Thành rất có thể đã xảy ra chuyện thật rồi. Trương sư đệ, ngươi và Chu huyện lệnh phụ trách tiếp tục dẫn đội quay về Thanh Thương Thành. Những cao thủ nội kình còn lại đi theo ta trước. Hoàng Khiếu Thiên lớn tiếng nói. Rất nhanh, mấy vị cao thủ nội kình cũng hóa thành bóng đen biến mất. Đại quân thì tiếp tục quay về Thanh Thương Thành, nhưng tốc độ so với Tần Mạch và những người khác thì chậm hơn một chút. Lúc này Thanh Thương Thành, một mảnh tiếng kêu than. Hàng chục con quỷ vật đen kịt hung tợn đang hoành hành sinh linh. Rầm. Một con quỷ vật đen kịt cao gần bằng ngôi nhà, tay trái vắt thanh đại đao giang cưa, tay phải trực tiếp búa xuống. Ngôi nhà trực tiếp bị một móng vuốt đập nát, người bên trong trực tiếp bị đè chết. Nó dường như vẫn chưa đủ đã, giơ thanh đại đao giang cưa lên điên cuồng chém nát mái nhà. Dân chúng trốn trong nhà nhìn thấy con quỷ vật đen kịt này, sợ đến mức da đầu tê dại, điên cuồng chạy ra đường. Sau đó, bị quái vật đen kịt một cước dẫm chết. Tiếng kêu thảm thiết, mùi máu tanh bay lượn dường như khiến con quỷ vật đen kịt này càng thêm điên cuồng, không ngừng tàn sát dân thường. Tình huống này không ngừng diễn ra ở Thanh Thương Thành. Một con quỷ vật đen kịt cao hơn 3 mét càng hung tàn, nó cầm một cây búa lớn, không ngừng đập vào một tòa kiến trúc cao 5 tầng. Rầm rầm rầm. Mười mấy nhát búa nặng, tòa kiến trúc 5 tầng đó đổ sập xuống đường cái, trong chốc lát không biết đã đè sập bao nhiêu ngôi nhà, đè chết bao nhiêu người. Bởi vì lúc này trên đường đều là những người dân hoảng loạn, hồn vía lên mây. Những con quỷ vật đen kịt này không biết từ đâu xuất hiện, điên cuồng hoành hành, phá hoại trong Thanh Thương Thành. Từng tòa kiến trúc đổ nát, từng sinh mạng ra đi. Các ngươi những tà vật này, nằm mạng đến. Suy một đạo ngân quang lóe lên, đó là một cây trường thương màu bạc, trực tiếp xuyên thủng con mắt của con quỷ vật đen kia đó. Người ném trường thương là một lão giả râu tóc dựng ngược. Hắn tên là Trưởng Tôn Thịnh, là quán chủ một võ quán ở Thanh Thương Thành. Con quỷ vật đen kịt đó rút cây trường thương từ trong mắt mình ra, rồi ném trả lại cây trường thương. Tốc độ của trường thương nhanh hơn trước, lực xung kích mạnh hơn. Phụt. Trưởng Tôn Thịnh bị trường thương trực tiếp xuyên thủng, đóng đinh vào tường. Trong chốc lát, những võ giả vốn còn muốn phản kháng trong thành, nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc của Trưởng Tôn Thịnh, chút dũng khí cuối cùng cũng biến mất, chỉ nghĩ đến việc rời khỏi Thanh Thương Thành. Dù sao có dân thường lấp đường, với thân thủ của bọn họ muốn an toàn rời đi, vẫn có thể làm được. Cứ như vậy, Thanh Thương Thành hoàn toàn không còn sức phản kháng. Dù có một số đội hộ vệ của các gia tộc phản công, cũng chỉ là lẻ tẻ, căn bản không phải đối thủ của quỷ vật đen kịt. Một bóng người áo đen đứng trên tòa kiến trúc cao nhất trong thành, nhìn cảnh tượng thảm khốc trong thành, lẩm bẩm, sao vẫn chưa xuất hiện? Vì ngày này, ta đã đợi rất lâu rồi. Tần phủ. Diệp Nương khi xảy ra hỗn loạn, liền vội vàng dẫn Diệp Kiệt và mẹ của Cao Tuấn, Trần Đồng mấy người trốn vào một căn hầm bí mật. Đây là kinh nghiệm quý báu học được từ Vân Vũ Thành, Tần Mạch sau khi có được phủ lệ này, liền lập tức bắt tay vào việc đào ra căn hầm bí mật này. Thế đạo này ngay cả Thanh Thương Thành cũng bị tà giáo tấn công. Trần Đồng lao ra tử thở dài nói, không biết Tần Mạch bọn họ thế nào rồi. Diệp Nương lo lắng nói. Diệp Kiệt cũng ngoan ngoãn ngồi ở góc hầm bí mật, không khóc không náo. Những ngày này, hắn cũng đã trải qua nhiều nguy hiểm, trưởng thành hơn những đứa trẻ bình thường. Ken cửa hầm bí mật đột nhiên bị gõ. Là ta. Giọng Tần Mạch truyền vào. Diệp Nương vội vàng ra mở cửa. Ngoài cửa hầm bí mật, chính là Tần Mạch đang vội vã trở về. Thấy Diệp Nương và những người khác bình an vô sự, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Chương 209, báo thủ. Chương 209, báo thủ. Xác nhận Diệp Nương và những người khác không sao, Tần Mạch liền bảo họ yên tâm ở trong hầm bí mật. Trong tình huống này, dẫn họ rời đi chưa chắc đã là chuyện tốt. Rầm. Lúc này, hầm bí mật rung chuyển dữ dội. Trên đó xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Nương kinh hãi nói. Ngay cả nàng cũng có thể nghe thấy, trên đó dường như có mảnh thú hồng hoang đang giẫm đạp. Ta đi xem sao, các ngươi cứ ở đây là được. Tần Mạch trầm giọng nói. Tần phủ trên mặt đất sớm đã biến thành phế tích. Một con quỷ vật đen kịt cao hơn 3 mét, tay cầm gậy sương, đang điên cuồng phá hoại. Một số thị nữ, người hầu của Tần phủ đều bị đập nát xương thịt, biến thành thịt nát. Con quỷ vật đen kịt đó hưng phấn gào thét, sau khi đập nát Tần phủ, vác gậy sương định đi đến mục tiêu tiếp theo. Kết quả một con người chắn trước mặt nó. Chính là ngươi đã đập nát phủ đệ của ta. Tần Mạch nhìn con quỷ vật đen kịt này, thản nhiên hỏi. Quỷ vật đen kịt có chút nghi hoặc. Con người này đến tìm chết sao? Mặc kệ, đập chết hắn là được. Quỷ vật đen kịt phát ra tiếng cười quái dị, cây gậy xương trong tay mạnh mẽ vung xuống. Rầm. Tần Mạch toàn thân bùng phát khí huyết đỏ sẫm, một quyền đánh ra. Cây gậy xương như thủy tinh trực tiếp vỡ nát. Con quái vật đen kịt nắm lấy cây gậy xương chỉ còn lại một đoạn nhỏ, gầm lên một tiếng, móng vuốt bị sắc bén hung tàn vồ lấy con người đó. Ma sát. Tần Mạch một quyền đánh ra, quyền phải bùng phát khí tức huyết sát kinh thiên, như ma tôn giáng thế. Rầm. Một luồng sáng đỏ sẫm hung hăng nổ tung. Con quỷ vật đen kịt kêu thảm một tiếng, móng vuốt quỷ bị luồng khí tức huyết sát này làm nát bét. Vút. Tần Mạch nhảy vọt lên, một chưởng nặng nề vỗ vào đầu quỷ vật đen kịt. Rầm. Đầu lâu giữ tận xấu xí dưới sự bùng nổ của khí tức huyết sát, trực tiếp nổ tung. Thân thể quỷ khổng lồ cũng đột nhiên ngã xuống đất, dần dần thu nhỏ lại, hóa thành một thi thể không đầu. Man quỷ đạo Tần Mạch lẩm bẩm. Khi hắn nhìn thấy những con quỷ vật đen kịt này, liền biết thế lực tà giáo nào đang gây rối. Từng có một Minh Tuyển Sơn trang gần Thanh Thương Thành, chính là thế lực phụ thuộc của Man Quỷ Đạo. Sau này trang chủ Tôn Sung Hải bị Tần Mạch chém giết, Minh Tuyển Sơn trang cũng bị tiêu diệt. Cuối cùng Tần Mạch để có được nhiều linh hồn nhiên liệu hơn, còn ám toán một tu luyện giả thông linh kỳ của Man Quỷ Đạo đến điều tra, nhưng cuối cùng tu luyện giả đó đã trốn thoát. Không ngờ nhanh như vậy, Man Quỷ Đạo nhanh chóng quay trở lại, còn ngang ngược đến vậy. Xem ra những hành động gần đây của Vong Linh Giáo quả thực đã khiến một số tà giáo không thể kiềm chế được nữa. Tần Mạch nghe tiếng kêu thảm thiết và tiếng quỷ gào thét không ngừng truyền đến từ trong gió, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam. Đã lâu không thu được linh hồn nhiên liệu, không ngờ lại có nhiều đệ tử tà giáo tự đưa đến cửa. Tần Mạch mở âm dương nhãn, hướng về nơi có quỷ khí nồng đậm nhất mà đi. Nha môn, nơi quyền lực lớn nhất Thanh Thương Thành này, giờ đây cũng là một mảnh tiếng kêu than. Ba con quỷ vật đang không ngừng tàn sát nha dịch, bộ khoái, tận hưởng sự giết chóc điên cuồng. Rầm. Một con quỷ vật tay cầm búa tạ, trực tiếp đập nát công đường nha môn thành từng mảnh vụn, một đám nha dịch cũng bị đập nát óc. Ba con quỷ vật nhìn cảnh tượng máu me như vậy, lại phát ra tiếng cười lớn. Lúc này, chúng dường như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên quay người nhìn lại. Vút. Một bóng đen lướt qua. Rầm. Một trong những con quỷ vật đen kịt vừa quay đầu, đã bị một quyền đánh gục. Một bóng người đứng trên thân thể con quỷ vật đen kịt đó, vẻ mặt có vẻ cuồng nhiệt không nói nên lời. Đến đây, hai con quỷ vật còn lại bị chọc giận, ngửa mặt lên trời gầm thét, cầm vũ khí chém về phía Tần Mạch. Rầm. Tần Mạch nhìn hai con quỷ vật khổng lồ, cười ha hả, song quyền hung hãn nên đón. Huyết sát chi lực bùng nổ, xuyên đấu thần lực bùng nổ. Rầm rầm. Hai tiếng kêu thảm thiết. Một con quái vật đen kịt bị khí tức huyết sát trực tiếp đánh bay. Con quái vật đen kịt còn lại thì đứng yên tại chỗ, thân thể quỷ như pháo hoa, không ngừng nổ ra từng lỗ máu. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Người áo đen đứng trên cao ốc, cảm nhận được luồng khí tức hùng vĩ hung bạo đó, trong mắt lóe lên vẻ oán độc vô cùng. Lần này, ta muốn trả lại gấp đôi mối thù lần trước. Người áo đen cười gằn, giang rộng hai tay, nhảy từ trên cao ốc xuống. Rầm rầm rầm. Tần Mạch sau khi dọn dẹp xong quỷ vật đen kịt ở nha môn, liền nhanh chóng chạy đến một con phố khác, tiếp tục săn lùng những quỷ vật đen kịt này. Lúc này, Hoàng Khiếu Thiên và những người khác cuối cùng cũng quay về, nhìn thấy cảnh tượng quỷ vật hành ở Thanh Thương Thành, đều run rẩy trong lòng. May mà Tần Mạch kịp thời nhắc nhở, nếu không Thanh Thương Thành e rằng đã bị hủy diệt. Trước tiên tìm Tần sư đệ, hội hợp với hắn rồi nói. Hoàng Khiếu Thiên trầm giọng nói, tình hình Thanh Thương Thành hiện giờ, nếu một khi xuất hiện tu luyện giả thần hồn kỳ, người duy nhất có thể chống lại chỉ có Tần Mạch. Mấy vị cao thủ nội kình của các gia tộc lớn nghe Hoàng Khiếu Thiên kiên quyết muốn tìm Tần Mạch hội hợp như vậy, lại đều bày tỏ muốn quay về gia tộc mình kiểm tra tình hình trước. Hoàng Khiếu Thiên cũng không ngăn cản. Mọi người chia tay. Hoàng Khiếu Thiên và Trương Thiên Sơn thì đi hội hợp với Tần Mạch. Tìm Tần Mạch cũng không khó, cứ đến nơi có động tĩnh lớn nhất là được. Trên đường, nhìn thấy xác chết la liệt, phế tích khắp nơi, ngay cả Hoàng Khiếu Thiên cũng có chút da đầu tê dại. Rầm. Một con quỷ vật đen kịt khổng lồ hung hăng đâm sầm vào một căn nhà dân. Ngay sau đó, một bóng người trực tiếp xông tới, một đôi thiết quyền không ngừng giáng xuống. Rầm rầm rầm. Con quỷ vật đó bị đánh đến kêu gào không ngừng, bị đánh đến nát thịt nát xương, bị đánh đến óc văng tung tóe. Hoàng Khiếu Thiên và Trương Thiên Sơn nhìn cảnh tượng này, miệng hơi há hốc. Vị Tần sư đệ này quá hung mãnh. Bọn họ chỉ từng thấy Tần Mạch giao đấu với Xích Hỏa Môn, phong cách chiến đấu cực kỳ sắc bén và bá đạo. Nhưng khi kẻ địch biến thành quỷ vật đen kịt, Tần Mạch dường như còn hung tàn hơn đối phương. "Tần sư đệ." Hoàng Khiếu Thiên vội vàng nói, "Các ngươi theo sau ta, trước tiên dọn dẹp những quỷ vật đen kịt này, nhưng nhất định phải cẩn thận, có một tên chắc chắn sẽ đến tìm ta." Tần Mạch trầm giọng nói. Hoàng Khiếu Thiên và Trương Thiên Sơn cũng biết tình thế khẩn cấp, cũng không nói nhiều lời, bắt đầu phối hợp với Tần Mạch. Kết quả khi đi đến một con phố, dầm một thi thể tàn tạ nặng nề ngã xuống đất. Hoàng môn chủ người đó miệng không ngừng trào máu, đầu đã mất một nửa, tay giơ lên rồi lại vô lực buông xuống. Sắc mặt Hoàng Khiếu Thiên đột nhiên biến đổi. Người này hắn quen, tên là Lục Hạ, chính là một trong số mấy vị cao thủ nội kình trước đó muốn quay về gia tộc trước. Không ngờ lại chết thảm như vậy. Ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Vì ngày này, ta đã phải trả giá không ít. Một người áo đen cao lớn xuất hiện ở đầu phố. Hắn nhìn Tần Mạch, giọng nói oán độc lạnh lẽo. Hai tay hắn đen kịt thon dài, sắc bén như móng vuốt quỷ, còn vương bãi máu. Lục Hạ chính là bị người áo đen này chém giết. Xem ra lần trước ngươi trốn thoát cũng không phải chuyện xấu. Tần Mạch cười rất vui vẻ. Lần trước tên này bất quá chỉ là tu sĩ thông linh kỳ, nay lại trở thành tu sĩ thần hồn kỳ. Giết hắn, liền có thể thu được nhiều linh hồn nhiên liệu hơn. Chương 210, đánh đập chương 210, đánh đập cuồng vọng. Trương Đàm từ khi bị Tần Mạch đánh bại, dùng thuật thế tử quỷ trốn về xào huyệt Man Quỷ Đạo, liền điên cuồng tu luyện. Đề cử một chút, ứng dụng đổi nguồn đọc sách thực sự rất dễ dùng, tải xuống tại đây hủ ạ nì họa nạp mọi người có thể thử nhanh. Những ngày này đối với Trương Đàm mà nói, báo thù Tần Mạch trở thành chấp niệm lớn nhất đời hắn. Chấp niệm này càng ngày càng sâu. Oán hận của hắn đối với Tần Mạch tự nhiên theo đó mà điên cuồng nảy sinh. Cuối cùng, nhờ thiên phú kinh người, Trương Đàm từ thông linh kỳ đột phá đến thần hồn kỳ. Việc đầu tiên sau khi đột phá, chính là nghĩ đến việc đến tìm Tần Mạch báo thù. Vừa hay Man Quỷ đạo cũng muốn nhân cơ hội này chiếm lấy Thanh Thương Thành, liền phái Trương Đàm ra. "Đừng nói nhiều như vậy, có bản lĩnh thì đến đánh nát ta đi." Tần Mạch cười khẩy. "Vậy ngươi đi chết đi." Trương Đàm mạnh mẽ rút ra một cây cự phủ đỏ sẫm từ sau lưng, lăng không nhảy vọt, hung hăng chém ra. Tần Mạch cười dữ tợn, trực tiếp mở khóa vực long trang thất truyền. Rầm. Khí huyết đỏ sẫm bùng nổ, thân thể nhanh chóng biến lớn, toàn thân phủ đầy huyết văn, quyền phải hung hãn vô cùng đánh ra. Rầm. Nắm đấm hung hăng và chạm vào lưới dịu sắc bén. Khí huyết đáng sợ nổ tung, đánh bay bóng người Trương Đàm. Chút thực lực này mà cũng muốn báo thù ta. Tần Mạch gầm lên, nhanh chóng xông lên, đùi hung hăng quét ngang một cú dịu chiến. Rầm. Trương Đàm vừa định đứng dậy, đã bị đá bay ra ngoài. Rầm rầm rầm. Nhà cửa đổ sập một mảng. Đùi bay mù mịt. Quỷ thần chi vực. Trương Đàm từ trong đống gạch vụn nhảy ra, toàn thân trực tiếp bùng phát một luồng hắc khí đáng sợ. Hắn cũng cảm nhận được, không chỉ có mình hắn đang tiến bộ, ngay cả Tần Mạch cũng đang tiến bộ. Nhưng không sao cả, tu luyện giả một khi đạt đến thần hồn kỳ, liền có thể nghiền ép võ giả cùng cảnh giới. Quỷ khí đen kịt nhanh chóng xâm nhiễm cả con phố, quỷ khí âm u dưới những ngôi nhà đổ nát, những người dân bị đè chết dường như được hồi sinh, không ngừng phát ra tiếng kêu than. Từng cánh tay máu thịt lẫn lộn từ trong đống đổ nát vươn ra. Những thi thể chết trên đường, càng quỷ dị và mẹo, trông vô cùng âm u chết tiệt. Người áo đen này là tu sĩ thần hồn kỳ. Trương Thiên Sơn nhìn sự thay đổi của môi trường xung quanh, kinh hãi nói: "Tu sĩ thần hồn cảnh có thể mở ra quỷ thần chi vực, điều này đối với võ giả mà nói, quả thực là đòn giáng cấp. Liều mạng đi." Hoàng Khiếu Thiên cũng cảm thấy không có gì để nói. "Thông linh man quỷ vương." Trương Đàm quát khẽ. Thân thể Trương Đàm nhanh chóng phình to, hóa thành một quỷ vật đen kịt khổng lồ cao hơn 5 mét, đầu quỷ đen kịt dữ tợn xấu xí, cơ bắp cứng đờ thối giữa phát ra ánh sáng đen tà dị, trên đầu còn mọc ra một chiếc sừng xoắn ốc độc đáo, trong mắt quỷ huyết sắc tràn đầy máu tanh âm u đồng thời. Một hư ảnh khổng lồ mơ hồ xuất hiện sau lưng Trương Đàm, một luồng khí tức hoang dã máu tanh không thể tả ập thẳng vào Tần Mạch và những người khác. Hoàng Khiếu Thiên và Trương Thiên Sơn trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi sợ hãi kinh hoàng, sắc mặt tái nhợt, cắn chặt răng kiên trì. Uy áp của quỷ thần này đối với người thường, quả thực quá mạnh. Nhưng Tần Mạch lại thản nhiên đứng yên tại chỗ. "Sao có thể? Ngươi tại sao lại không bị uy áp của quỷ thần ảnh hưởng?" Trương Đàm không dám tin gầm thét. "Ngươi thật giống một tên hề." Tần Mạch cười lớn. Một luồng sát ý kinh thiên bùng nổ trên người hắn. Cửu Cực Thiên Sát Lục Thiên. Giờ khắc này, hắn dường như hóa thành sát sinh tu la, luồng sát ý máu tanh quần quật trực tiếp nhấn chìm nỗi sợ hãi trong lòng hắn. "Đi chết đi." Trương Đàm đột nhiên nổi giận. Quỷ khí âm u ngưng tụ thành một cây búa lớn đầu quỷ, hung hăng đập về phía Tần Mạch. Chấn hồn. Trong gió vang vọng tiếng quỷ khóc. Tần Mạch đầu tiên cảm thấy thần hồn mình như bị đại truy hung hăng đánh trúng. Thì ra chiêu này, bề ngoài có vẻ hung hãn, thực chất lại là công kích thần hồn. Nhưng thần hồn Tần Mạch hiện giờ như vực sâu, trực tiếp nuốt chửng cây đại truy này. Tần Mạch cười lớn, giơ tay phải lên. Cây búa đầu quỷ đập xuống, bị hắn một tay dễ dàng đỡ lấy. "Không thể nào." Trương Đàm kêu lớn, thân thể quần quật quỷ khí âm u, toàn bộ áp về phía Tần Mạch. Rầm. Không phải Tần Mạch không chịu nổi, mà là sàn nhà dưới chân hắn không chịu nổi, trực tiếp vỡ nát. Mà tay phải của Tần Mạch cuối cùng cũng bị vặn mèo một chút sau khi Trương Đàm bùng nổ quỷ khí. "Cho ta chết đi." Trương Đàm lại một lần nữa giơ đại truy lên, hung tàn vô cùng đập xuống. "Ma Long Phái." Lần này Tần Mạch cuối cùng cũng phản công. Hắn dùng một thức sát chiêu của Thánh Ma Kiếp Quyền. Gầm. Huyết khí đỏ sẫm tựa như hóa thành một đầu ma long, ầm ầm lao ra. Ầm. Huyết khí đỏ tươi nổ tung. Rầm rầm rầm. Trương Đàm và Tần Mạch lao vào chiến giết. Từng nhát quỷ đầu trọng truy hung hăng giáng xuống thân Tần Mạch, tựa như đánh sát. Thần tướng chi khu, bạo phát. Thân thể Tần Mạch lập tức hiện lên mạch quang, tay phải tựa như trường đao trực tiếp đâm vào bụng Trương Đàm. Ầm. Đầu hắn cũng bị Trương Đàm giáng một đòn nặng nề, lánh lui mười mấy mét. Có thể ngăn được quỷ thần uy áp thì sao, chẳng phải vẫn sẽ bị ta đập chết sao? Trương Đàm tựa như quỷ vương ngửa mặt lên trời cười lớn. "Thiên Sơn, chúng ta ra tay giúp Tần sư đệ." Hoàng Khiếu Thiên miễn cưỡng chống đỡ quỷ thần uy nghiêm, quát khẽ. Hắn nhìn ra, Tần Mạch chỉ kém Trương Đàm một chút, nếu có hai nội kình cao thủ hỗ trợ, vẫn có cơ hội thắng. "Được." Trương Thiên Sơn cũng cắn răng, lấy hết dũng khí đối kháng quỷ thần uy nghiêm. "Không cần, loại hàng này, một mình ta là đủ rồi." Tần Mạch lắc lắc đầu, cười quá dị. Rầm rầm rầm. Trương Đàm sải bước lao tới. Hắn muốn đập nát Tần Mạch thành từng mảnh mới hạ được mối hận trong lòng. Ầm. Một thân ảnh còn to lớn hơn, đen tối hơn hắn, tựa như hắc long xuất uyên, trực tiếp đâm vào Trương Đàm. Một loạt nhà cửa đổ sập. "Sao có thể? Ngươi chẳng qua chỉ là một võ giả, không thể có sức mạnh cường đại như vậy." Trương Đàm gầm lên. Ầm. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Trương Đàm cũng không nói được lời nào. Hắn bị một quái vật toàn thân mọc đầy vảy rồng đen tối quất xuống đất, điên cuồng đánh đập. Đó là Tần sư đệ sao? Chẳng lẽ Tần sư đệ cũng là tu luyện giả? Trương Thiên Sơn nhìn thân hình khủng bố còn khoa trương hơn cả Trương Đàm, thân ảnh đáng sợ với khí tức đen tối như vực sâu, thất thanh nói: "Ta cũng không biết giải thích thế nào." Hoàng Khiếu Thiên cũng không biết giải thích ra sao. Mặc dù đã sớm từ miệng Lãnh Vấn Mai biết Tần Mạch có thể đối kháng tu luyện giả thần hồn kỳ, thậm chí Tần Mạch cũng đã tự mình thừa nhận trước mặt hắn. Thế nhưng nhìn thấy một tu luyện giả thần hồn kỳ bị đánh đập như vậy, vẫn quá chấn động. Rầm rầm rầm. Một đôi ám hắc long chảo của Tần Mạch không ngừng xé nát quỷ khu của Trương Đàm. "Không, quỷ thần chi lực không thể thua được." Trương Đàm giãy giụa, chiếc sừng xoắn ốc trên đỉnh đầu hắn bất chấp tất cả mà đâm ra. Tần Mạch trực tiếp tóm lấy chiếc sừng xoắn ốc đen kịt này, hung hăng dùng sức. Rắc. Trực tiếp bẻ gãy nó. Một tiếng kêu thảm thiết. không thể thua. Ngươi nói xem có thua không? Tần Mạch hung hăng đấm một quyền vào mặt Trương Đàm. Ầm. Xương cốt đều bị đánh bay ra ngoài. Chết đi. Huyết ma bạo. Tần Mạch một tay nhấc Trương Đàm lên, sau đó toàn thân huyết khí ầm ầm từ tay phải tuôn ra, rồi bạo phát. Ầm. Ủy khu của Trương Đàm ầm ầm nổ tung, hóa thành hư vô. Chương 211, hồi ức chương 211, hồi ức ủy thần chi vực nhanh chóng tiêu tán. Hoàng Khiếu Thiên và Trương Thiên Sơn nhìn Tần Mạch ở đằng xa, ngây như phỗng. Linh sư huynh năm đó hẳn cũng chỉ đến thế mà thôi, Trương Thiên Sơn kinh hãi. Linh Chân Nguyên năm đó đã suy diễn vượt Long Trang đến chuyển thứ 10, đánh bại một đám tu sĩ thần hồn kỳ ở Bạch Giang Châu, trở thành truyền kỳ của Phá Ngục môn. Thế nhưng tối nay, đệ tử của Linh Chân Nguyên lại một lần nữa đánh bại thành công một tu sĩ thần hồn kỳ. Hơn nữa Trương Thiên Sơn biết, thực lực hiện tại của Tần Mạch hẳn là hoàn toàn nghiền ép Trương Đàm, hoàn toàn là kiểu ngược sát. Nói thật, ứng dụng đọc sách và nghe sách tốt nhất hiện nay, ứng dụng đổi nguồn, Hu A Ni Hoa nạp cài đặt phiên bản mới nhất. Xem ra chúng ta vẫn đánh giá thấp sự đáng sợ của Tần sư đệ. Hoàng Khiếu Thiên cười lớn. Có Tần Mạch, Phá Ngục môn trong loạn thế cuối cùng cũng có chỗ dựa. Quỷ thần chi vực từ từ tiêu tán. Tần Mạch lại không có ý định dừng tay, trong Thanh Lam thành còn có rất nhiều đệ tử man quỷ đạo đang hoành hành. Giết những tên này có thể cung cấp không nhiều linh hồn nhiên liệu, nhưng tích tiểu thành đại, không thể bỏ qua. Hoàng Khiếu Thiên và Trương Thiên Sơn cũng đi theo Tần Mạch không ngừng thanh lý đệ tử man quỷ đạo trong thành. Mà đệ tử man quỷ đạo dường như cũng nhận ra tình hình không ổn, nhao nhao biến trở lại thành người, nhanh chóng rút lui. Tần Mạch tuy có lòng truy sát, nhưng bất đắc dĩ đối phương quá phân tán, sau khi giết 7-8 tên, liền mất hết mục tiêu. Mà lúc này trong Thanh Lam thành, Chu huyện lệnh cũng dẫn theo rất nhiều người duy trì cục diện, an ủi bách tính đang hoảng loạn. Trong những chuyện này, Chu huyện lệnh mới có thể phát huy tác dụng. Tần Mạch thì đến trên tường thành, lặng lẽ đứng đó. Hắn muốn ngăn chặn người của Man Quỷ Đạo quay lại tấn công. Một tia kim quang xuyên qua tầng mây âm u dày đặc, chiếu xuống trên tường thành. Trời đã sáng hẳn. Tần Mạch nhìn Thanh Lam thành gần 1/3 đã hóa thành phế tích ở phía dưới, thở dài một tiếng. Đêm nay, Thanh Lam thành không biết đã chết bao nhiêu người. Đây vẫn là Tần Mạch kịp thời quay lại, nếu không bách tính Thanh Lam thành có thể sống sót 1/10 đã là tốt lắm rồi. Sư đệ, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Thế lực tà giáo này hung hãn, e rằng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Hoàng Khiếu Thiên lo lắng hỏi. Lần này Tần Mạch chém giết một tu sĩ thần hồn kỳ, tuy rằng khiến người ta phân chấn, nhưng chuyện vẫn còn lâu mới kết thúc. Thế lực tà giáo này tên là Man Quỷ Đạo. Ta và bọn chúng đã giao thủ vài lần, thực lực hẳn là kém hơn Vong Linh giáo rất nhiều. Huống hồ Thanh Lam thành này không phải Thanh Lam thành của chúng ta, mà là Thanh Lam thành của Bạch Giang Châu, cũng là Thanh Lam thành của Đại Viêm Vương triều. Tần Mạch trầm giọng nói. Cũng đúng. Tình hình Bạch Giang Châu hiện tại, hẳn cũng không muốn nhìn thấy thêm một thành trì nào nữa bị thất thủ. Hoàng Khiếu Thiên gật đầu. Hiện tại Bạch Giang Châu đã mất 2 thành trì, nếu lại mất thêm một thành trì nữa, lại bị thế lực tà giáo khác chiếm cứ, phủ nha hẳn cũng không thể chấp nhận được. Cái miệng vết thương này một khi mở ra, không biết bao nhiêu tà giáo sẽ xuất hiện. Vốn dĩ một Vong Linh giáo đã đủ phiền phức rồi, tuyệt đối không thể xuất hiện Vong Linh giáo thứ hai. Tiếp theo, phải xem ý của Bạch Giang phủ nha, nếu bọn họ còn không phái viện binh đến, Phá Ngục môn chúng ta cũng sẽ không tử thủ. Cùng lắm thì rời khỏi Bạch Giang Châu, rời đến nơi khác. Tân Mạch cười lạnh. Hắn cũng không có ý định tử thủ với Thanh Lam thành. Chẳng qua đây là lựa chọn bất đắc dĩ nhất, Phá Ngục môn đã cắm rễ ở Thanh Lam thành nhiều năm, thế lực sâu dày, nếu đi đến nơi khác, vậy thì tất cả mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Ngay cả Hoàng Khiếu Thiên cũng không muốn đi đến bước cuối cùng này. Nhưng nếu Bạch Giang Châu còn không phái người đến, cũng chỉ có thể như vậy. Tất cả những điều này phải xem thái độ của Bạch Giang phủ. Trong hạp cốc cấm sâm, đại trưởng lão gầy gò giàn mua đang khoanh chân ngồi trên tế đàn màu đen. Đột nhiên, hắn mở mắt. Trương Đàm chết rồi. Tên phế vật này. Uổng công ta đã đầu tư nhiều tài nguyên vào hắn như vậy, bây giờ ngay cả một thành nhỏ cũng không công hạ được, đúng là một tên phế vật. Đại trưởng lão nổi giận, cầm lấy nhân đầu trượng, điên cuồng chút giận, chửi tới. Bành bành bành. Những đệ tử man quỷ đạo đang tu luyện gần đó trở thành những kẻ xui xẻo bị đại trưởng lão chút giận, bị đập nát óc, máu thịt lẫn lộn. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Thế nhưng không có bất kỳ ai ra mặt ngăn cản đại trưởng lão. Đại trưởng lão khi phát điên lên, quá đáng sợ. Không biết đã đập chết bao nhiêu đệ tử, đại trưởng lão mới hơi khôi phục lý trí. Lúc này, những đệ tử đang run rẩy trốn trong hang động mới hơi lấy dũng khí đi ra. Đại trưởng lão, vậy bây giờ Trương Đàm sư minh đã chết, có nên tiếp tục tấn công Thanh Lam thành không? Một đệ tử mắt lồi ra nhỏ giọng hỏi. Không đổi, nghe xem những đệ tử trốn về từ Thanh Lam thành nói gì đã. Đại trưởng lão sau khi chút giận xong, khôi phục vẻ lạnh lùng âm u thường ngày. Tính cách của hắn chính là cực đoan và đa biến như vậy. Sao huyệt của Man Quỷ Đạo nằm trong dãy núi giao giới giữa Bạch Giang Châu và Việt Châu, cách Thanh Lam thành còn một đoạn đường. Mãi đến 5 ngày sau, những đệ tử trốn về từ Thanh Lam thành mới quay về. Trương Đàm rốt cuộc là chuyện gì? Đại trưởng lão cau mày hỏi. Hắn thật sự không thể hiểu nổi, Thanh Lam thành có tồn tại nào có thể uy hiếp được Trương Đàm thần hồn kỳ. Phải biết, trước khi xuất phát hắn đã nhận được tin tức từ Vong Linh giáo, Huỳnh Hoặc Tư hiện tại không thể phái người ra, chẳng lẽ ba đại phái kia âm thầm phái người đến? Nhưng Phá Ngục môn và ba đại tông phái tu luyện kia lại không có bất kỳ quan hệ nào. Ta tận mắt nhìn thấy, Trương Đàm sư huynh dường như đã tìm thấy kẻ thù của hắn, kéo võ giả đó vào Quỷ Thần Chi vực, đợi đến khi Quỷ Thần Chi vực biến mất, ta nhìn thấy kẻ thù của Trương Đàm sư huynh, Trương Đàm sư huynh dường như đã bị đánh cho tan xương nát thịt. Một đệ tử may mắn trốn thoát được trả lời. Đúng. Võ giả đó rất đáng sợ, sư minh thông linh khí cũng không đỡ nổi một quyền của hắn, nếu không phải chúng ta phân tán bỏ chạy tên đó mạnh mẽ như một con cự long, mấy đệ tử khác cũng có ấn tượng sâu sắc về Tần Mạch. Một võ giả lại có thể đánh chết Trương Đàm. Các ngươi có phải đang lừa gạt ta không? Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Cho dù là võ giả nội kình, trước mặt tu sĩ thần hồn kỳ cũng là rất rưỡi. Đại trưởng lão, chúng ta không dám lừa ngài đâu.
Đúng vậy, tên đó thật sự không phải người. Mấy đệ tử sợ đại trưởng lão không tin. Bọn họ quá rõ tính cách của đại trưởng lão này, sợ mình lát nữa sẽ bị cây nhân đầu trượng kia đánh chết. Võ giả chiến thắng tu sĩ thần hồn kỳ Thanh Lam Thành, phá ngục môn đại trưởng lão dường như nghĩ đến điều gì đó. Mấy chục năm trước, khi hắn vừa mới thăng cấp thần hồn kỳ, cũng đã gặp một võ giả. Tên đó đã đánh hắn một trận tơi bời, nếu không phải chạy nhanh, thật sự có khả năng chết. Nhưng tên đó sau này không phải bị phế rồi sao? Võ giả mới xuất hiện này, chẳng lẽ có quan hệ gì với tên đó? Đại trưởng lão trầm ngâm. Lúc này, một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ đột nhiên giáng xuống Hạp Cốc Cấm Sâm. "Lão quỷ, nếu ngươi dám bước ra khỏi Hạp Cốc nửa bước, ta sẽ diệt man quỷ đạo của ngươi." Một giọng nói trầm thấp kéo dài vang lên trong Hạp Cốc Cấm Sâm. Chương 212, cố nhân chương 212, cố nhân ngày đó, phá ngục môn đón một vị khách rất đặc biệt. Thậm chí ngay cả Hoàng Khiếu Thiên cũng đích thân ra tận sơn môn đón tiếp. "Tần Mạch đâu?" Vị khách này thần sắc vô cùng lạnh lẽo, tựa như băng tuyết vô tình. "Ta đã phái người đi thông báo Tần sư đệ rồi, xin nhan đại nhân đợi một chút." Hoàng Khiếu Thiên đối mặt với nữ tử này cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Chủ yếu là luồng khí chất lạnh lẽo toát ra từ đối phương khiến hắn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Nhan Doanh khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Dường như toàn bộ phá ngục môn, chỉ có Tần Mạch mới có tư cách nói chuyện với nàng. Một lát sau, Tần Mạch cuối cùng cũng từ Hắc Thiết Lâm chạy tới. Hắn cũng không ngờ, Huỳnh Hoặc Tư lại phái Nhan Doanh, một người quen, đến hỗ trợ. Nhưng cũng tốt, hai bên trước đây ở Lãnh Hoa Thành cũng coi như kề vai chiến đấu, có chút giao tình. "Nhan đại nhân, đã lâu không gặp." Tần Mạch khẽ nói. "Lần trước ở Lãnh Hoa Thành, ta cũng không ngờ ngươi lại có thể chém giết cả Hoa Xà." Nhan Doanh nhìn Tần Mạch, biểu cảm lạnh lùng đạm mạc của nàng cũng xuất hiện một chút gợn sóng. "Nói thật, ứng dụng đọc sách và nghe sách tốt nhất hiện nay, ứng dụng đổi nguồn, Thu Á Nhi Hoa Nạp cài đặt phiên bản mới nhất. Trận chiến Lãnh Hoa Thành, trận chiến giữa nàng và Hoa Xà còn chưa phân thắng bại đã phải rời đi vì sự xuất hiện của Trình Vọng. Tuy nhiên Nhan Doanh không đi quá xa, nàng trốn ở một bên, tận mắt nhìn thấy Hoa Xà kéo Tần Mạch vào Quỷ Thần Chi Vực. Đợi đến khi Quỷ Thần Chi Vực biến mất, điều khiến Nhan Doanh không ngờ tới, lại là Tần Mạch sống sót đến cuối cùng. Nếu không phải Nhan đại nhân trước đó đã giao chiến với hắn, ta cũng không thể chém giết hắn." Tần Mạch không phủ nhận. "Vậy còn lần này thì sao?" "Đích thân chém giết đại sư Minh Trương Đàm của Man Quỷ Đạo không có bất kỳ sự giúp đỡ nào. Xem ra Ninh Chân Uyên nhận ngươi làm đồ đệ, không phải không có lý do." Nhan Doanh nhàn nhạt nói. "Việc thu thập thông tin của Huỳnh Hoặc Tư không phải là hư danh, huống hồ những thông tin này của Tần Mạch cũng không được giữ bí mật, rất dễ dàng tìm thấy. Xem ra Nhan đại nhân bây giờ hẳn là khá hiểu ta rồi." Tần Mạch khẽ cười. "Không tính là quá hiểu, hiện tại chỉ tra được ngươi vốn là môn chủ Thanh Mãng môn ở Vân Vũ Thành. Sau đó trong trận chiến tiêu diệt phân bộ Hắc Chu cung thì mất tích một cách thần bí, sau đó liền xuất hiện ở Bạch Giang Châu, gia nhập phá ngục môn. Tư liệu trước Vân Vũ Thành hiện tại vẫn chưa thu thập được." Nhan Doanh trực tiếp nói ra thân phận của Tần Mạch. "Cũng khá chi tiết đấy." Tần Mạch cười cười. "Chuyện trước Vân Vũ Thành, ngay cả hắn cũng không biết. Vừa xuyên không đã bị người của Man Quỷ Đạo bắt đi, cũng không kế thừa bất kỳ ký ức nào của cơ thể này, thậm chí ngay cả tên cũng không biết. Hơn nữa những kẻ đã bắt hắn năm đó đều đã chết trong sơn trang đổ nát kia. Nếu mình hoặc tư có thể tra ra, Tần Mạch cũng đành chịu." Nhan Doanh cũng không tiếp tục nói chuyện, trận chiến phân bộ Hắc Chu cung năm đó, không chỉ Tần Mạch mất tích, mà người của Vân Châu Huỳnh Hoặc Tư cũng toàn quân bị diệt. Trong phân bộ Hắc Chu cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có một mình Tần Mạch biết rõ. Thế nhưng Nhan Doanh không có ý định vì một võ giả ngoại kình bình thường của Vân Châu Huỳnh Hoặc Tư mà đắc tội Tần Mạch. Ngày nay, thực lực của Tần Mạch có thể khiến Huỳnh Hoặc Tư lựa chọn làm ngơ. "Lần này chuyện Man Quỷ Đạo, ngươi làm rất tốt. Sau này ngươi cũng không cần lo lắng, phó tư thủ của Bạch Giang Châu Huỳnh Hoặc Tư chúng ta đã đi một chuyến đến xảo huyệt của Man Quỷ Đạo. Đại trưởng lão của Man Quỷ Đạo bây giờ sẽ không bước ra khỏi xảo huyệt nữa bước, Thanh Lam Thành sẽ không có quá nhiều nguy hiểm." Nhan Doanh khẽ nói. "Man Quỷ Đạo dễ dàng nhận thua như vậy sao?" Tần Mạch cau mày. Không phải hắn không tin lời Nhan Doanh, mà là những tà giáo này vốn dĩ điên cuồng và khát máu, chẳng lẽ phó tư thủ của Bạch Giang Châu Huỳnh Hoặc Tư đáng sợ đến mức chỉ cần lộ mặt là có thể khiến người của Man Quỷ Đạo sợ hãi? Thực lực của Man Quỷ Đạo vốn dĩ không bằng Vong Linh Giáo, thuộc loại tà giáo yếu kém. Đại trưởng lão có tu vi cao nhất cũng chỉ là thần hồn kỳ đỉnh phong, ngay cả linh phách kỳ cũng chưa từng đặt chân tới. Nếu không phải trong xảo huyệt có quỷ thần tế đàn, phó tư thủ một mình cũng có thể tiêu diệt Man Quỷ Đạo. Nhan Doanh tiết lộ một số thông tin. Tần Mạch hiểu ra. Nói trắng ra là đại trưởng lão của Man Quỷ Đạo ở lại xảo huyệt, Huỳnh Hoặc Tư cũng không làm gì được. Nhưng một khi ra khỏi xảo huyệt, không có quỷ thần tế đàn, thì chỉ là chuyện một cái tát là chết. Hoàng Khiếu Thiên bên cạnh càng mừng rỡ. Như vậy, nguy cơ của Thanh Lam Thành cuối cùng cũng được giải trừ. Tần Mạch, tình hình Bạch Giang Châu hiện tại ngươi cũng biết. Lần này ta đích thân đến nói cho ngươi biết, chính là hy vọng ngươi có lòng tin. Ở Bạch Giang Châu này, Huỳnh Hoặc Tư chúng ta vẫn có thể chấn giữ được. Nhan Doanh tiếp tục nói. Huỳnh Hoặc Tư quả thật không thể điều động người đến chấn giữ Thanh Lam Thành, Nhan Doanh cũng tranh thủ thời gian đến phá ngục môn một chuyến, rất nhanh sẽ phải đến nơi khác đối phó Vong Linh Giáo. Cho nên ở Thanh Lam Thành này, Huỳnh Hoặc Tư hy vọng Tần Mạch ra mặt chấn giữ, chứ không phải lựa chọn rời đi. Tần Mạch cũng khép lời, vậy cũng xin Nhan đại nhân yên tâm, bất đắc dĩ lắm, phá ngục môn ta cũng không muốn rời khỏi Thanh Lam Thành. Nhận được câu nói này của Tần Mạch, Nhan Doanh liền hài lòng rời đi. Có thể thấy, nàng quả thật rất gấp gáp về thời gian. Sư đệ, xem ra Huỳnh Hoặc Tư cũng không dễ xuống đâu. Hoàng Khiếu Thiên nhìn Nhan Doanh rời đi, lắc đầu nói: "Vong Linh Giáo quả thật không dễ đối phó." Tần Mạch trầm giọng nói: "Man Quỷ Đạo loại tà giáo chỉ biết giết người phóng hỏa này so với Vong Linh Giáo, quả thực là không đáng nhắc tới.
bản lĩnh mê hoặc lòng người của vong linh giáo quá tà dị, khó lòng phòng bị. Đúng vậy, bây giờ chuyện man quỷ đạo tạm thời được giải quyết, nhưng vong linh giáo chưa chắc đã bỏ qua Thanh Lam thành của chúng ta. Hoàng Khiếu Thiên cũng cảm thấy áp lực rất lớn, không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Tân Mạch nhún vai, thế đạo này ngay cả Bạch Giang Châu cũng bắt đầu loạn rồi, đi đến nơi khác e rằng cũng vậy thôi. Ngay khi Tần Mạch chuẩn bị quay về Hắc Thiết Lâm, lại có đệ tử bẩm báo, sơn môn có người tìm hắn. Ai tìm ta? Tần Mạch cũng có chút kỳ lạ. Hắn quen biết rất ít người, cho dù là người quen biết, đều trực tiếp đến Hắc Thiết Lâm tìm hắn. Đợi đến khi hắn đến sơn môn, có chút bất ngờ. Người đến lại là môn chủ Phi Hồng kiếm phái, Quách Dục. Chỉ là Quách Dục bây giờ không còn khí chất nho nhã như trước, vẻ mặt tiểu tụy tăng thương. Sau khi Phi Hồng kiếm phái bị vong linh giáo công phá, Quách Dục liền mang theo Phi Hồng kiếm biến mất không dấu vết. Không ngờ lần xuất hiện trở lại này, lại đến tìm Tần Mạch. Quách môn chủ. Tần Mạch ôn quyền nói, vị môn chủ này ở Lãnh Hoa thành đã giúp hắn không ít. Thần sư điệt đã lâu không gặp. Quách Dục nhìn thấy Tần Mạch cũng cảm khái và phần. Hắn đến tìm Tần Mạch cũng là bất đắc dĩ. Tuy Phi Hồng kiếm phái bị diệt, nhưng với tu vi và thân phận của hắn, đi đến bất kỳ thế lực nào cũng đều được coi là khách quý. Nhưng Quách Dục tự nhiên không cam lòng như vậy, hắn muốn tìm Vong Linh giáo báo thủ. Thế nhưng các môn phái giang hồ nhìn thấy Vong Linh giáo đều tránh không kịp, làm sao có thể giúp Quách Dục báo thủ? Mãi đến khi Quách Dục nghe nói chuyện một võ giả ở Thanh Lam thành chém giết tu sĩ thần hồn kỳ, sau một hồi dò hỏi, cuối cùng xác nhận võ giả đó chính là Tần Mạch, hắn liền lên đường đến đây. Thứ nhất, môn chủ Phá Ngục môn Hoàng Khiếu Thiên là bạn tốt của hắn. Thứ hai, hắn và Tần Mạch cũng có quan hệ không tệ. Đương nhiên Quách Dục cũng sẽ không vọng tưởng Phá Ngục môn sẽ thay mình báo thủ Vong Linh giáo. Nhưng nơi này dù sao cũng có lực lượng đối kháng tu luyện giả, có thể giúp hắn an định lại, không cần phải như trước kia lang thang khắp nơi như chó mất nhà. Chương 213, Diệt Vong. Chương 213, Diệt Vong. Tần Mạch và Quách Dục đã bàn bạc rất lâu, cuối cùng hai người đạt được sự đồng thuận. Quách Dục tạm thời trở thành cung phụng của Phược Long viện, đợi sau này tìm được thời cơ thích hợp sẽ rời đi. Vốn dĩ một cao thủ nội kình gia nhập, đối với Phá Ngục môn mà nói hẳn là một chuyện cực kỳ chấn động mới phải. Huống hồ Quách Dục còn không phải cao thủ nội môn bình thường, từng là môn chủ Phi Hồng kiếm phái, tay cầm Phi Hồng kiếm, thậm chí có thể uy hiếp tu sĩ thần hồn kỳ. Cao thủ như vậy, ở Bạch Giang Châu cũng là có tiếng tăm. Thế nhưng chuyện này, trong Phá Ngục môn lại không hề gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Ngoài Hoàng Khiếu Thiên biết ra, ngay cả mấy vị viện thủ khác cũng không biết. Chỉ có đệ tử Phược Long viện mới phát hiện, trong viện của mình có thêm một cao thủ thần bí. Chẳng qua Tư Hồng Hàn đã dặn dò Tiết Hoa Cảnh và Thạch Phong không được tùy tiện quấy rầy Quách Dục, khiến một đám đệ tử cũng vô cùng tò mò. Thân phận thật sự của vị cao thủ thần bí này. Nhưng Quách Dục cũng không keo kiệt, thường xuyên chỉ điểm Tiết Hoa Cảnh, Thạch Phong và những người khác tu luyện. Chủ yếu là Tần Mạch quá không đáng tin cậy, ngoài Tư Hồng Hàn hắn sẽ chỉ điểm một hai, những đệ tử khác căn bản là mặc cho tự sinh tự diệt, không hề can thiệp. Mà bản thân Tần Mạch cũng rơi vào sự lựa chọn. Ký chủ, Tần Mạch linh hồn nhiên liệu, đúng vậy, hiện tại linh hồn nhiên liệu của Tần Mạch không biết từ lúc nào đã tích lũy đến 5 chữ số, hơn nữa còn lên đến 2 vạn. Lần trước trong trận chiến Lãnh Hoa thành, linh hồn nhiên liệu của hắn đã hơn 5600, sau đó liền đi một chuyến đến Dạ La Môn, chém giết những người đá và Dạ Ly, cũng thu được lượng lớn linh hồn nhiên liệu. Sau đó chính là lần này, sau khi chém giết Trương Đẳng và một đám đệ tử Man Quỷ đạo, linh hồn nhiên liệu đã đạt đến con số kinh người. Nhận biết bạn đọc cũ 10 năm đã giới thiệu ứng dụng đọc sách, ứng dụng đổi nguồn. Thật sự rất dễ dùng, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào nó để đọc sách nghe sách giết thời gian, có thể tải xuống tại đây hủ ạ nỉ họa nạp. Điều này có nghĩa là Tần Mạch đồng thời trực tiếp rèn luyện và nâng cấp hai cánh tay của mình. Huyết sát ma tí, đây là một cánh tay ma bị sát ý hoàn toàn xâm nhiễm, giết người như ngóe, có sức mạnh sát lục, nhưng sẽ luôn ảnh hưởng đến tâm trí. Đánh giá, chỉ cần ngươi giết đủ nhanh, trên thế giới sẽ không có thứ gì có thể ngăn cản ngươi. Phẩm cấp, ưu tú linh hồn nhiên liệu cần thiết để rèn luyện và nâng cấp, lần nâng cấp này không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Tần Mạch tràn đầy mong đợi. Có được thiên phú hoặc thể dung lô này đã lâu, đây là lần đầu tiên hắn tiêu tốn hơn vạn linh hồn nhiên liệu để nâng cấp. Theo ý niệm của Tần Mạch xác định. Ầm ầm ầm. Trong thế giới hoạt thể dung lô trong trái tim hắn, 9 con xích viêm long ngửa mặt lên trời gầm thét, phun ra xích viêm long tức. Trong chốc lát dường như biến thành thế giới xích viêm, chỉ có hoạt thể dung lô nổi chìm trong biển lửa, phát ra thần vận cổ xưa. Đinh 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 ba tiếng nổ lớn vang lên. Lo lung dung chuyển dữ dội. Tần Mạch cảm thấy tay phải mình nhanh chóng phồng lên, làm nổ tung ống tay áo, hóa thành một cánh tay đỏ tươi. Sát ý, cánh tay ma sinh ra để giết chóc sinh linh, giết càng nhiều sinh linh, sức mạnh càng mạnh. Đánh giá, giết. Phẩm cấp, truyền thuyết cảm nhận sát ý đáng sợ đang cuộn trào trong cánh tay phải lúc này, Tần Mạch có một ham muốn mở sát lục tiên. Cánh tay sát thần này một khi sử dụng chiêu sát lục tiên, uy lực e rằng sẽ tăng lên gấp mấy lần. Sát lục tiên chiêu quyền pháp này, vốn dĩ sát ý càng đồng, uy lực càng mạnh, và cánh tay sát thần hiện tại, quả thực là trời sinh một cặp. Đương nhiên, vấn đề duy nhất chính là tâm linh. Không biết Tần Mạch có thể hàng phục được sát ý ngày càng mạnh trong lòng này hay không. Sau khi cánh tay phải được nâng cấp, tự nhiên đến lượt cánh tay trái. Từ trước đến nay, xuyên thấu thần lực của cánh tay trái luôn mang lại bất ngờ trong những trận chiến mà Tần Mạch không thể mở ra cục diện. Lần này, Tần Mạch hy vọng có thể có được sức mạnh mạnh hơn. Thần tướng chi tí, cánh tay thần từng tung hoành xa trường, ngàn quân vạn mã cũng có thể lấy thủ cấp địch tướng, có xuyên thấu thần lực, có thể xuyên thủng giáp trụ của địch nhân trong nháy mắt. Đánh giá, đây mới là sức mạnh mà đàn ông nên có. Phẩm cấp, ưu tú linh hồn nhiên liệu cần thiết để rèn luyện và nâng cấp, gầm. Hoạt thể dung lô lại một lần nữa bị xích viêm long tức bao vây. Dường như trong chốc lát, Tần Mạch dường như nhìn thấy một bóng người hùng vĩ bá tuyệt thiên hạ. Bá vương chi tí, cánh tay bá tuyệt thiên hạ, đấu chiến vô địch, có thể trong nháy mắt nghiền nát tất cả kẻ địch. Đánh giá, cổ kim vô song. Phẩm cấp, truyền thuyết sức mạnh bá đạo quá. Tay trái của Tần Mạch cũng đang biến đổi, sinh ra một luồng sức mạnh bá đạo tuyệt luân. Một quyền này đánh xuống, dường như có thể rời non lấp biển. Khi hai cánh tay đều được rèn luyện và nâng cấp xong, linh hồn nhiên liệu của Tần Mạch cũng giảm xuống mức thấp nhất. Từ ban đầu giảm xuống còn 1050. Nâng cấp thân thể cần, hai chân cũng cần, nếu nâng cấp đại nào nữa, còn phải cộng thêm. Huống hồ, Tần Mạch gần đây rõ ràng cảm thấy theo đối thủ từ võ giả dần dần biến thành tu luyện giả, âm dương hữu nhãn của hắn cũng có chút không đủ dùng. Đương nhiên nâng cấp âm dương nhãn hiện tại chỉ cần 4000 linh hồn nhiên liệu, đối với Tần Mạch hiện tại mà nói, chính là chuyện giết một tu sĩ thần hồn kỳ. Vấn đề duy nhất là, hắn không biết ở đâu mới có thể tìm được tu luyện giả. Trước tiên thích ứng với sức mạnh sau khi nâng cấp hai cánh tay, sau đó sẽ đi săn giết tu luyện giả tà giáo. Tần Mạch mỉm cười. Hiện tại Bạch Giang Châu muốn tìm tu luyện giả, cứ đi tìm người của Vong Linh giáo là đúng rồi. Hắn vốn dĩ muốn đi tìm Man Quỷ đạo gây phiền phức, nhưng tông môn của Man Quỷ đạo nằm ở giao giới giữa Bạch Giang Châu và Việt Châu, có vẻ hơi phiền phức, hắn liền từ bỏ. Hiện tại có Quách Dục ở trong môn phái, phi hồng kiếm của hắn vẫn sẽ khiến tu sĩ thần hồn kỳ phải kiêng dè. Huống hồ Hoàng Thiếu Thiên cũng không phải kẻ tầm thường, Tần Mạch cảm thấy ngay cả phi hồng kiếm phái còn có phi hồng kiếm thần kiếm như vậy, phá ngục môn tồn tại thời gian không ngắn hơn phi hồng kiếm phái, khẳng định cũng có át chủ bài, chỉ là không hiểu rõ. Như vậy, Tần Mạch có thể hoàn toàn được giải phóng. Thanh Lam Thành sau khi trải qua đại nạn, đang gian nan xây dựng lại. Nhiều nhà dân bị phá hủy, sát chết nhiều đến nỗi bãi tha ma cũng không chôn hết, khiến Chu huyện lệnh lo lắng đến bạc cả tóc. May mắn thay, nhờ danh tiếng của Tần Mạch lan truyền, Vong Linh giáo dường như cố ý tránh né, cũng không nhân cơ hội này đến gây rối. Vong Linh giáo và Bạch Giang Châu phủ nha giao chiến, áp lực của bọn họ cũng không hề nhỏ. Ngay cả Huỳnh Hoặc Tư hiện tại cũng không thể phái người ra, Vong Linh giáo cũng không khá hơn là bao. Mọi người đều như nhau mà thôi. Huống hồ Thanh Lam Thành địa thế hẻo lánh, không liên quan đến đại cục, không đáng để chọc vào. Tình hình này ngược lại khiến Thanh Lam Thành thu hút không ít dân lưu vong đến, dân số không giảm mà còn tăng. Một tháng sau, Bạch Giang Châu lại xuất hiện một tin tức chấn động. Kim Nhạc phái của tứ đại môn phái bị diệt. Công phá Kim Nhạc phái không phải Vong Linh giáo, mà là một thế lực tà giáo tự xưng là Thi Quỷ Động. Nghe nói bọn chúng không có bất kỳ dấu hiệu nào xuất hiện ở sơn môn Kim Nhạc phái phát động tấn công. Ngay cả sau này tu luyện giả tông môn phía sau Kim Nhạc phái đến, cũng bị Thi Quỷ Động giết chết. Sau khi công phá Kim Nhạc phái, các thành trì lân cận cũng không thoát khỏi kiếp nạn, trực tiếp bị Thi Quỷ Động công phá, tình hình không rõ. Chương 214, thông tin Kim Nhạc Tông bị diệt, khiến Tần Mạch vốn định xuống núi tìm Vong Linh giáo gây phiền phức, cũng từ bỏ ý định. Đại điện Phá Ngục môn. Phá Ngục, Ban Sơn, Triền Nguyệt, Phúc Hải và Phượng Long, năm vị viện thủ đều có mặt đầy đủ. Bọn họ tụ tập ở đây, tự nhiên là vì chuyện Kim Nhạc Tông bị diệt. Bởi vì Nam Lâm thành nơi Kim Nhạc Tông tọa lạc không xa Phá Ngục môn, thậm chí rất gần, chẳng qua vì có một chi lưu Bạch Giang ngăn cách, địa bàn hai bên không tiếp giáp, cũng không có tranh chấp gì. Thế nhưng lần này Kim Nhạc Tông bị diệt, liền khiến Phá Ngục môn cảm thấy áp lực nặng nề. Không ngờ vừa mới đánh lui Man Quỷ đạo, lại đến một Thi Quỷ Động. Trương Thiên Sơn lắc đầu nói, Bạch Giang Châu hiện tại có thể nói là khói lửa nổi lên khắp nơi, tà giáo hoành hành. Theo Vong Linh giáo huyết tế Lãnh Hoa Thành, ngày càng nhiều tà giáo bắt đầu không ngồi yên được, nhao nhao muốn ra chiếm địa bàn. Bạch Giang phủ nha vốn dĩ cường hãn cũng dần dần trở nên lực bất tòng tâm. Đối phương muốn tấn công qua, hoặc là đi đường vòng, hoặc là đổ bộ từ bên tàu. Ta và Chu huyện lệnh đã bàn bạc xong, ngày đêm phái đệ tử tuần tra vùng nước gần Thanh Lam Thành, tuyệt đối không cho Thi Quỷ Động cơ hội đánh lén. Hoàng Khiếu Thiên đã chuẩn bị phương án đối phó. Thế nhưng Tả Kiều lại trầm giọng nói, những đệ tử tà giáo này căn bản không cần thuyền, trực tiếp bơi từ đối diện qua là được. Khó mà phát hiện. Ta cũng biết, cho nên hiện tại chỉ có thể tăng cường tuần tra thôi. Hoàng Khiếu Thiên thở dài. Tần Mạch lại hơi cao mày, phòng thủ bị động như vậy, chẳng phải sẽ nhốt hắn chết ở sơn môn Phá Ngục sao? Hơn nữa cách này cũng quá bị động. Thế là, hắn khẽ nói, ta qua đó xem xét tình hình một chút đi. Nếu Thi Quỷ Động chỉ có hư danh, xem có thể liên thủ với Huỳnh Hoặc Tư, trực tiếp tiêu diệt Thi Quỷ Động một mẻ hay không. Đối với Thi Quỷ Động, hắn hiểu biết rất ít. Chỉ nhớ rằng chiếc ngọc bội có thể tăng cường thần hồn đó, chính là lấy được từ một tà tu có thể thông linh Thi Quỷ Vương. Thi Quỷ Động, Thi Quỷ Vương. Tần Mạch không cần nghĩ cũng biết quan hệ giữa hai bên. Xem ra, tà tu kia e rằng cũng là đến Thanh Lam Thành do thám, muốn ẩn nấp trong Mạc phủ, kết quả âm sai Dương Thác, lại bị mình giết chết. Cái này Hoàng Khiếu Thiên bị ý tưởng của Tần Mạch làm cho giật mình. Nói chung, các môn phái võ giả đối mặt với tà giáo đều thiếu tự tin, đối phương không đánh tới đã là may mắn lắm rồi. Kết quả Tần Mạch lại cùng như vậy, lại còn nghĩ cách tiêu diệt Thi Quỷ Động. Thế nhưng Tần Mạch có cùng đến mấy, hắn dường như cũng thật sự có vốn liếng để cùng. Người ta có thể đánh chết tu sĩ thần hồn kỳ, nếu lại tìm đến Huỳnh Hoặc Tư, chưa chắc đã không có cơ hội. Sư đệ, ngươi làm vậy e rằng quá mạo hiểm. Lãnh Vấn Mai do dự một chút, vẫn hỏi một câu. Nếu không đánh lại, ta hoàn toàn có thể bỏ chạy, điểm này các ngươi có thể yên tâm. Tần Mạch mỉm cười. Vì Tần Mạch kiên trì như vậy, Hoàng Khiếu Thiên và những người khác cũng chỉ có thể đồng ý trong Phá Ngục môn hiện tại, rất ít người có thể hạn chế Tần Mạch. Hoàng Khiếu Thiên có thể nghĩ đến, e rằng chỉ có lời nói của Tư Hường Hàn, Tần Mạch mới có thể nghe một chút. Nhưng với tính cách của Tư Hường Hàn, nàng luôn kiên định đứng về phía Tần Mạch, chưa bao giờ phản đối. Tần Mạch trước tiên quay về Hắc Thiết Lâm dặn dò Tư Hường Hàn, rồi rời đi. Đúng rồi, thần sư đệ dường như vẫn chưa kết hôn. Tả Kiêu đột nhiên nói. Đúng vậy, mấy vị thân hữu của thần sư đệ hiện đang ở Triền Nguyệt viện của ta, một vị trưởng bối của thần sư đệ từng nhắc đến chuyện này với ta. Lãnh Vấn Mai mỉm cười. Người này, tự nhiên chính là Diệp Lương. Vậy mấy huynh đệ chúng ta, cũng nên tìm cho Tần sư đệ một bạn đời thích hợp mới được. Tả Kiêu cười nói, nói thật, gần đây tôi vẫn luôn dùng ứng dụng đổi nguồn để đọc sách và theo dõi, chuyển đổi nguồn, nhiều giọng đọc, Hu An Nhi Hoa Nạp Android và Apple đều có thể thử. Mọi người đều hiểu ý hắn, vị bạn đời này nhất định phải là người của Phá Ngục Môn, như vậy mới có thể hoàn toàn trói buộc Tần Mạch vào Phá Ngục Môn. Bởi vì dù sao đi nữa, Tần Mạch cũng là người gia nhập sau, tình cảm đối với Phá Ngục Môn không sâu đậm lắm. Người duy nhất có chút tình cảm là Ninh Chân Uyên cũng đã qua đời, bây giờ chỉ còn lại một sư muội. Mối quan hệ này dường như không được vững chắc cho lắm. Vậy các ngươi có nhân tuyển nào thích hợp không? Hoàng Khiếu Thiên hỏi. Phá Ngục Môn của hắn tuy cũng có vài nữ đệ tử, nhưng đều là năm to ba thô, căn bản sẽ không được Tần Mạch để mắt tới. Ban Sơn viện của ta còn thảm hơn Phá Ngục Môn các ngươi, ngay cả một nữ nhân cũng không có, đừng mong chờ ta. Trương Thiên Sơn xua tay nói. Phúc Hải viện của ta hiện tại cũng không có nhân tuyển nào thích hợp. Tả Kiêu cũng khẽ lắc đầu. Ngay sau đó, ba người nhìn về phía Lãnh Vân Mai. Người của Phá Ngục Môn ai mà không biết, chỉ có Triền Nguyện viện mới thu nhận nữ đệ tử, hơn nữa đa số đều xinh đẹp như hoa. Môn hạ của ta có một đệ tử và Tần sư đệ có chút duyên phận, nhiều lần vào sinh ra tử, cũng coi như có thể nói chuyện được. Lãnh Vân Mai cười nói. Ai? Hoàng Kiếu Thiên hỏi. Tìm bạn đời cho Tần Mạch, không chỉ phải có dung mạo ưa nhìn, mà thiên phú và phẩm chất cũng phải tốt. Đỗ Thu Trúc, các ngươi hẳn cũng đã gặp qua. Lãnh Vân Mai nói. Thu Trúc, cô bé này không tệ. Tả Kiêu đã gặp Đỗ Thu Trúc vài lần, ấn tượng về nàng rất tốt. Hoàng Kiếu Thiên cũng gật đầu nói, Thu Trúc quả thật có thể. Lãnh sư mọi người đi hỏi ý kiến đệ tử của ngươi. Nếu nàng đồng ý, ta sẽ đi nói với Tần sư đệ. Lãnh Vân Mai lập tức đồng ý. Tần Mạch không biết mấy vị viện thủ đang nghĩ cách giải quyết vấn đề độc thân cho mình. Hắn dặn dò Tư Hồng Hàn vài câu, rồi xuống núi. Đi thám thính thi quỷ động này, tự nhiên phải biết rõ lai lịch của đối phương. Về mặt này, rõ ràng Hình Hoặc Tư có nhiều tài liệu hơn. Tần Mạch thì trực tiếp đi một chuyến đến Thanh Lam Thành, vào một tiệm cầm đồ nhỏ. Khách quan, ngươi muốn cầm hay chuộc? Trong tiệm cầm đồ, chỉ có một lão trưởng quý gầy gò có ria mép chuột, cười hỏi. Thế nhưng đợi đến khi hắn nhìn rõ dung mạo của Tần Mạch, liền biến sắc, đóng cửa lớn lại. Không biết Tần viện thủ đột nhiên ghé thăm, có gì chỉ giáo? Trưởng quý cung kính hỏi. Người quen ta? Tần Mạch có chút kỳ lạ. Không có, nhưng hiện tại ở Bạch Giang Châu này, người không quen biết Tần viện thủ hẳn là rất ít. Trưởng quý ngầm định nọt một câu. Nhan Doanh bảo ta có việc cần thì cứ đến đây. Ta muốn tài liệu về thi quỷ động, có vấn đề gì không? Tần Mạch hỏi. Tiệm cầm đồ này căn bản chính là một cứ điểm tình báo của Hình Hoặc Tư. Hình Hoặc Tư ngoài việc là một tổ chức chuyên đối phó với tu luyện giả tà giáo, còn là một tổ chức tình báo. Ở các thành trì lớn đều có cứ điểm tình báo thi quỷ động. Cái này không có vấn đề gì cả. Ta thậm chí có thể giao cho Tần viện thủ ngay bây giờ. Trưởng quý cười cười, quay người vào phòng phía sau, rồi lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Tần viện thủ, tất cả tình báo về thi quỷ động đều ở trong đó. Đa tạ. Tần Mạch cất cuốn sổ nhỏ đi. Hiện tại thi quỷ động đang hung hãn, không biết quý phái định đối phó thế nào. Trưởng quý tùy tiện hỏi. Tự nhiên là đánh tới. Tần Mạch nói đùa. Vậy thì ta chúc Tần viện thủ cờ xí khai thắng, một lần đoạt lấy thi quỷ động. Trưởng quý cũng cảm thấy Tần Mạch đang chơi mình, trên mặt vẫn chúc phúc một câu.